Chương 73, giao dịch thành công sau khi trưng bày các vật phẩm cần bán dưới dạng hình ảnh 3D, Phương Sâm Nham rời khỏi sạp hàng của mình để đi dạo quanh khu chợ. Mục đích thứ nhất là để thu thập thật nhiều thông tin, nắm bắt biến động giá cả, thứ hai là có thể moi được không ít tin tức từ cuộc trò chuyện giữa người mua và kẻ bán. Phương Sâm Nham cũng chẳng lo khách hàng tiềm năng sẽ bỏ đi, bởi vì hầu hết những món đồ hắn bán đều có tính đặc thù rất cao. Ví dụ như quyển trục năng lực màu xanh đậm giá trị nhất, ma thuật hắc ám vũ tụ cơ bản Level 3. Điều kiện học tập của vật này đã đặt ra một ngưỡng cửa khá cao. Vì vậy, những người đến xem hàng thường chia thành hai thái cực rõ rệt, hoặc là chẳng hề hứng thú, hoặc là cực kỳ quan tâm. Người không có ý định mua chỉ liếc qua rồi bỏ đi, còn người thực sự muốn có nó thì thường sẽ không ngại chờ đợi vài phút. Dạo quanh một vòng bên ngoài xong, Phương Sâm Nham cũng không thu được thông tin gì hữu ích trong chợ. Mấy món trang bị hay quyển trục năng lực mà hắn vừa mắt đều bị hét giá trên trời, chỉ dựa vào chút điểm thông dụng ít ỏi trên người, hắn tuyệt đối không thể mua nổi. Hơn nữa, thứ Phương Sâm Nham thiếu nhất lúc này không phải là trang bị và năng lực, mà là nâng cấp những năng lực cơ bản đã nắm giữ. Đừng quên, nguy hiểm mà hắn phải đối mặt không chỉ tồn tại trong không gian ác mộng, mà ngay cả thế giới hiện thực cũng đầy dây cả bẫy. Ở thế giới thực, Phương Sâm Nham còn bị hạn chế rất nhiều vì không thể mang theo trang bị. Sau khi đi hết một vòng, quả nhiên sạp hàng của Phương Sâm Nham đã có một đám người vây quanh. Thấy người bán quay lại, họ liền nhao nhao hỏi giá quyển trục màu xanh đậm kia. Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, mỉm cười, nhưng cái giá hắn đưa ra lại khiến tất cả mọi người phải trợn trừng mắt. Hắn bao ra tận 15.000 điểm thông dụng, 15 điểm tiềm năng. Nghe thấy mức giá này, một nửa số người đã bị dọa chạy mất. Nửa người này thuộc dạng muốn hôi của, nên khi thấy không có cơ hội, họ liền chuồn thẳng. Những người ở lại thì thuộc nhóm thực sự muốn có món đồ này và mang tâm lý mặc cả. "Này, anh bạn, tôi không phủ nhận giá trị của quyển trục này, nhưng cái giá anh đưa ra cũng cao quá rồi đấy." Một người đàn ông ăn mặc kiểu hiệp sĩ đứng trước mặt Phương Sâm Nham, nhún vai nói. Hắn ta có lẽ đang nhai kẹo cao su, chân phải liên tục nhún nhảy, trông có vẻ hơi bị thần kinh. Lời của người đàn ông này không nghi ngờ gì đã nói lên tiếng lòng của những người xung quanh, những người còn lại cũng bảy mồm tám miệng tỏ vẻ đồng tình. Phương Sâm Nham lạnh lùng quan sát, phát hiện lúc này vẫn còn bảy người đang vây quanh mình, nhưng bảy người này có lẽ thuộc về ba nhóm nhỏ khác nhau. Chắc chắn, người muốn mua quyển trục này phải là một người có cả hai thuộc tính tinh thần và trí lực đều nổi trội thì mới có thể phát huy tối đa năng lực này. Nói như vậy, khế ước giả muốn học năng lực này thì thể lực phần lớn sẽ là điểm yếu. Xét đến tình hình hiện tại của không gian ác mộng, người này rất có thể đã gia nhập một đội nào đó. 15.000 điểm thông dụng, 15 điểm tiềm năng là một cái giá trên trời đối với một khế ước giả đơn lẻ, nhưng đối với một đội thì chưa chắc đã là con số thiên văn. Với tình hình hiện tại của không gian ác mộng, các khế ước giả thông thường đều rất coi trọng những trang bị hoặc quyển trục có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu ngay lập tức. Họ sẽ không chi giá cao để đầu tư vào những thứ không có hiệu quả trong thời gian ngắn. Từ đó có thể suy ra, kẻ có ý định mua quyển trục này, thuộc tính của bản thân đã đạt đến điều kiện tiên quyết để học, cầu nguyện cơ bản Level 4, tiền định cơ bản Level 4, trí lực 25 điểm. Vậy thì, khế ước giả có thể đạt được 3 yêu cầu này chắc chắn sẽ có địa vị không thấp trong đội. Ít nhất hắn cũng là một nguồn sát thương chủ lực rất quan trọng, có đủ khả năng thuyết phục đồng đội hỗ trợ mình mua quyển trục này. Đây chính là lý do Phương Sâm Nham dám hét một cái giá cao đến vô lý như vậy. Quan trọng hơn, mức độ được chào đón của quyển trục này đã cho thấy nó chắc chắn là một món hàng hot. Điều này giúp Phương Sâm Nham có đủ tự tin để củ cưa với những người mua này. Vì vậy, đối mặt với sự nghi ngờ của gã hiệp sĩ, câu trả lời của Phương Sâm Nham rất đơn giản, đó là lắc đầu. Chậm rãi mà kiên quyết lắc đầu. Đối mặt với gã cứng đầu này, các khế ước giả xung quanh đều nhìn nhau. Rõ ràng họ đã gặp phải loại người bán khó nhằn nhất, loại người này trông có vẻ tình hình kinh tế rất tốt, có sự đánh giá chính xác về giá trị của món hàng, ngoài ra tính cách còn là một kẻ cố chấp. Vì vậy, họ đành bất lực đưa ra nỗ lực cuối cùng, báo thẳng giá tâm lý của mình, hy vọng có thể lay chuyển được gã này, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất vọng rời đi. Khi khế ước giả cuối cùng rời đi, sạp hàng của Phương Sâm Nham đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ cảnh tấp nập như chợ vỡ đến không một bóng người. Nhưng Phương Sâm Nham không hề nản lòng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng dành toàn bộ thời gian còn lại để bán quyển trục màu xanh đậm này. Lúc nãy khi những người đó rời đi, giá cao nhất được đưa ra chỉ là 5.000 điểm thông dụng cộng thêm 3 điểm tiềm năng, điều này chắc chắn không thể thỏa mãn khẩu vị của Phương Sâm Nham. Người đến rồi lại đi, liên tục có người đến sạp hàng của Phương Sâm Nham báo giá, rồi lại liên tục lắc đầu thất vọng rời đi. Quyển trục của Phương Sâm Nham như một thỏi nam châm thu hút vô số người đến, nhưng lại bị cái giá trên trời kia đẩy ra một cách tàn nhẫn. Thời gian cứ thế trôi nhanh, các sạp hàng bên cạnh đã đổi mấy lời chủ, nhưng Phương Sâm Nham vẫn kiên trì ở đó, mỉm cười lịch sự tiếp đãi tất cả những người đến hỏi giá, không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào, nhưng giá hắn đưa ra vẫn dứt khoát như chém đinh chặt sắt, không có chút dư địa nào để thương lượng. Thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ khi gã hiểm tỷ kia quay trở lại. Lần này hắn ta dẫn theo hai người, một khế ước giả trong đó tay cầm một cây trượng tỏa ra hắc quang, người còn lại thì đứng sau lưng hắn, như thể bị bóng của người khác che khuất. Ngay cả trong không gian ác mộng tuyệt đối an toàn mà khế ước giả này vẫn có phản ứng như vậy, không nghi ngờ gì nữa, bóng tối và ẩn nấp đã ăn sâu vào tâm trí của người này, giống như hít thở uống nước vậy, đã hòa vào cuộc sống của hắn. Khế ước giả cầm trượng xem xét kỹ quyển trục trước, khẽ gật đầu, sau đó mới hất cằm về phía gã hiệp tỷ, dường như hắn ta còn chẳng muốn nói chuyện nhiều với người khác. Gã hiệp tỷ đi đến trước mặt Phương Sâm Nham, xuề hai tay ra nói, tôi phải thừa nhận hôm nay là ngày may mắn của anh, thì gỗ lại rất hứng thú với quyển trục này của anh. Thôi được rồi, chúng tôi rất có thành ý muốn mua, bây giờ anh có thể nói ra giá tâm lý của mình rồi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, giá tôi ghi chính là giá tâm lý của tôi. Gã hiệp tỷ lại nhún vai một cách bất lực, quay đầu nhìn về phía gã tên hỉ gỗ kia. Hỉ gỗ cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham. Đột nhiên, Phương Sâm Nham lại có cảm giác bị nhìn thấu, giống như đang trần truồng đi trên phố, không còn chút bí mật nào. Trong lòng hắn kinh ngạc, thì Hỉ Gỗ lại đột nhiên hừ một tiếng, lùi lại mấy bước, dường như cũng đã chịu thiệt. Vị pháp sư thần bí này im lặng một lúc lâu mới nói, thuộc tính cao nhất của cậu là thể lực, thấp nhất là tinh thần, vậy chắc chắn là đi theo con đường cận chiến đến rồi. Phương Sâm Nham trong lòng rùng mình, gã tên Hỉ Gỗ này lại có thể nhìn ra thuộc tính cao nhất và thấp nhất của mình, lại còn ở trong không gian ác mộng tuyệt đối an toàn, có thể thấy hắn ta cũng chắc chắn nắm giữ năng lực tương tự như động sát. Hắn cũng không muốn phủ nhận, im lặng gật đầu. Hỉ Gỗ ho hai tiếng rồi nói, giá của cậu thực sự quá cao, khó có ai có thể bỏ ra một khoản điểm thông dụng lớn như vậy, hay là tôi dùng một chiếc nhẫn để đổi lấy quyền trục của cậu. Trước đó không phải không có người đề nghị phương án lấy vật đổi vật, nhưng đều bị Phương Sâm Nham từ chối, vì hiện tại hắn thực sự rất thiếu điểm tiềm năng và điểm thông dụng. Chiếc nhẫn Hỉ Gỗ lấy ra cũng rất có thành ý, là một chiếc nhẫn màu xanh đậm, ngoài việc ba sức mạnh, còn có thuộc tính thực dụng là một tỷ lệ bạo kích. Nếu đem bán cũng là một món hàng khá hot. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn lắc đầu, nhấn mạnh mình chỉ cần điểm thông dụng và điểm tiềm năng. Bất đắc dĩ, Hỉ Gỗ có vẻ thực sự quyết tâm phải có được quyển trục ma thuật hắc ám vũ trụ cơ bản LV3 này. Sau khi tiên chỉ trao đổi với Phương Sâm Nham, cuối cùng hai bên đã chốt giao dịch với giá 7.000 điểm thông dụng và 9 điểm tiềm năng. Đối với Phương Sâm Nham, mặc dù số điểm thông dụng bán được chưa đạt đến mức sàn tâm lý, nhưng chọn vẹn 9 điểm tiềm năng lại là một niềm vui bất ngờ. Theo xu thế hiện tại, Phương Sâm Nham ít nhất phải trải qua 5-6 thế giới mới tích đủ được 9 điểm này. Ngoài ra, Hugo cũng rất hứng thú với châm cài màu đen, vì dù sao cũng có 50 cơ hội mở ra ma thuật hắc ám, một khi xuất hiện, nó có thể bổ trợ cho ma thuật hắc ám vũ trụ cơ bản LV3. Phương Sâm Nham đã dùng chiếc châm này đổi lấy một vật phẩm màu xanh nhạt, túi cứu thương, coi như là một kết cục đôi bên cùng có lợi. Thông tin túi cứu thương, túi cứu thương nơi sản xuất, bệnh viện số 7 Nasi, Nam Carolina độ hiếm, xanh nhạt vật phẩm bên trong, băng gạc X1, thuốc gây tê X1, dung dịch khử trùng X1, adrenaline X1 băng gạc, sau khi sử dụng để băng bó vết thương, có thể kháng lại 50-100 điểm sát thương chảy máu tích lũy. Thuốc gây tê, sau khi sử dụng có thể giảm 20-50 cảm giác đau, nhưng tinh thần giảm 26 điểm, kéo dài 10 phút. Dung dịch khử trùng, sau khi sử dụng có thể giảm 10-20 thời gian duy trì của các trạng thái bất lợi trên người. Adrenaline, sau khi sử dụng tăng 10-20 tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công. Chú thích: sau khi thuốc được đặt trong túi cứu thương 12 giờ, chất lượng sẽ được nâng cao, sau khi sử dụng chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tối đa. Nghĩa là giá trị ngẫu nhiên sau khi sử dụng chắc chắn sẽ là lớn nhất, ví dụ băng gạc chắc chắn sẽ kháng được 100 điểm sát thương. Chú thích: sức chứa hiện tại của túi cứu thương là 4 ô, không thể đặt nhiều hơn 4 ô thuốc. Bậc của thuốc được đặt trong túi cứu thương phải thấp hơn bậc của túi cứu thương. Nghĩa là túi cứu thương này chỉ có thể chứa thuốc bậc trắng. Chương 74: Bí mật của LV4. Sau khi giao dịch thành công với Hỉ Gỗ, điểm đa dụng trên người Phương Sâm Nham tăng vọt lên 8800 điểm, điểm tiềm năng là 9 điểm, xem như đạt đến mức cao kỷ lục. Hắn đã tiêu tốn trọn vẹn 5 tiếng đồng hồ trong chợ giao dịch để mặc cả với người khác, vì vậy thời gian có thể ở lại trong không gian cũng không còn nhiều. Hắn vội vã dạo một vòng chợ nữa rồi chuẩn bị đi cường hóa năng lực cơ bản, nào ngờ khi đến một quầy hàng mới mở, ánh mắt hắn đột nhiên bị một món đồ thu hút. Dịu lóc xương của đồ tể nơi sản xuất, lò rèn thị trấn Pencott, băng hạ dị Zona độ hiếm trang bị, xanh nhạt sức tấn công, 36 chất liệu, gang trọng lượng 11.2 kg, độ bền 65 tốc độ tấn công, chậm yêu cầu sử dụng, sức mạnh phải trên 9 điểm, thể lực trên 6 điểm, vị trí trang bị, một tay, tay trái, phải đều được, hiệu ứng vũ khí đỡ đòn, bạn có thể dùng vũ khí này để đỡ đòn tấn công vật lý cận chiến của kẻ địch. Nếu đỡ đòn thành công, sẽ giảm 10-50 sát thương bạn phải chịu. Khi tổng chỉ số sức mạnh thể lực của bạn cao hơn kẻ tấn công, tỷ lệ hấp thụ sát thương là 30-50. Nếu tổng chỉ số sức mạnh thể lực của bạn thấp hơn kẻ tấn công, tỷ lệ hấp thụ sát thương là 10-15. Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc đỡ đòn. Ghi chú: mỗi lần đỡ đòn thành công sẽ làm độ bền của vũ khí giảm 50 điểm. Khi độ bền về không, trang bị này sẽ hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa. Bạn có thể nhận được khả năng sửa chữa trong không gian hoặc từ một số nhân vật cốt truyện đặc biệt trong các thế giới ác mộng. Hiệu ứng bổ sung của vũ khí loại dịu, độ chính xác giảm 1, tỷ lệ bạo kích tăng 2. Điểm sức chiến đấu của trang bị này, 9 đánh giá, mặt dịu rộng bạn có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của kẻ địch. Thật lòng mà nói, đối với nhiều người sử dụng, vũ khí này có phần hơi gân gà, chủ yếu là vì tốc độ tấn công chậm chạp và sức tấn công chẳng có gì nổi bật. Dĩ nhiên, hiệu ứng bị động đỡ đòn và tăng 2 tỷ lệ bạo kích cũng là điểm sáng, nếu không thì nó chỉ có nước vứt vào cửa hàng. Thứ mà Phương Sâm Nham nhắm đến ở chiếc dịu này chính là hiệu ứng bị động có khả năng đỡ đòn tấn công của kẻ địch. Mặc dù hiệu ứng này có thể phải trả giá bằng việc vũ khí bị phá hủy hoàn toàn, nhưng đối với Phương Sâm Nham đã mất đi bộ xương ngoài hợp kim có bắn, một vũ khí công thủ toàn diện như vậy lại vô cùng phù hợp với yêu cầu của hắn. Dưới sự hỗ trợ của sức mạnh cao, dù sức tấn công của vũ khí này hơi thấp, nó vẫn có thể gây ra sát thương đáng kể khi đối mặt với hầu hết kẻ địch. Đến lúc đó, Phương Sâm Nham tay trái dùng dịu, tay phải cầm khẩu súng hỏa mai ra tâm vi lực lớn, tin rằng cũng có thể ứng phó với phần lớn tình huống. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, vũ khí màu xanh nhạt này rõ ràng cũng được rất nhiều người săn đón. Khi Phương Sâm Nham nhìn thấy nó, bên cạnh quầy hàng của kẻ giao kẹo kia đã có một đám đông vây quanh, và có vẻ như kẻ giao kẹo này đang đội rời đi, còn tổ chức một hoạt động giống như đấu giá ngay tại chỗ, tuyên bố thẳng là ai trả giá cao hơn sẽ được. Phương Sâm Nham thấy tình hình này, cắn răng chen vào tham gia. Kết quả là kẻ giao kẹo kia lại rất hứng thú với túi cứu thương màu xanh nhạt mà hắn vừa đổi được. Sau một hồi giằng co gay gắt, Phương Sâm Nham đã trả giá bằng túi cứu thương đó cùng với 1000 điểm đa dụng để có được chiếc dịu một tay này. Tiếp theo, Phương Sâm Nham đương nhiên phải đi cường hóa các năng lực cơ bản. Hiện tại, các năng lực cơ bản của hắn là cận chiến cơ bản Level 1, bộ pháp cơ bản Level 2, sức bền cơ bản Level 1, năng lực cơ bản nâng cao, tinh thông cầm nã vật lộn Level 1, trong đó năng lực cơ bản nâng cao tinh thông cầm nã vật lộn yêu cầu 3 năng lực cơ bản trên phải được nâng lên Level 2 thì mới có thể nâng cấp lên Level 2. Phương Sâm Nham tra cứu ấn ký ác ngộng rồi đi về phía bắc của không gian ác ngộng. Khi đến bức tường trong không gian, ấn ký ác ngộng trên ngực hắn bắn ra một luồng sáng. Sau khi trả 200 điểm đa dụng, một cánh cửa tự nhiên hiện ra trước mặt. Phương Sâm Nham bước vào một mật thất có ánh sáng dịu nhẹ, trước mặt hắn là những dòng chữ trôi nổi dưới dạng hình ảnh 3D toàn ảnh. Hắn chỉ cần đưa tay chạm vào là có thể nhận được dịch vụ tương ứng. Rõ ràng, điểm yếu lớn nhất của Phương Sâm Nham trong cận chiến vẫn là tốc độ. Vì vậy, mặc dù bộ pháp cơ bản đã được cường hóa lên Level 2, hắn vẫn chọn cường hóa thuộc tính liên quan trực tiếp đến tốc độ này. Thông báo hiện ra yêu cầu trả 1000 điểm đa dụng 1 điểm tiềm năng. Sau khi chọn xác nhận, Phương Sâm Nham đã nâng cấp thành công thuộc tính này. Nhưng Phương Sâm Nham nhanh chóng phát hiện ra, chi phí để cường hóa bộ pháp cơ bản từ Level 3 lên Level 4 lại tăng vọt, cần đến 2000 điểm đa dụng 2 điểm tiềm năng, chi phí tương đương đã tăng gấp đôi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định tiếp tục cường hóa thử bộ pháp cơ bản. Hắn lập tức phát hiện sau khi bộ pháp cơ bản được cường hóa lên Level 4, còn nhận được một thông báo bổ sung, bộ pháp cơ bản Level 4 tăng 3 tỷ lệ né tránh đòn tấn công của kẻ địch, tăng 8 tốc độ di chuyển cơ bản cho người sở hữu. Thông báo: bạn đã nâng bộ pháp cơ bản lên Level 4, kích hoạt điều kiện liên quan, vui lòng rút một hiệu ứng đặc biệt bổ sung do bộ pháp cơ bản Level 4 mang lại. Thông báo: bạn sẽ rút ngẫu nhiên một trong các hiệu ứng đặc biệt dưới đây làm hiệu ứng bổ sung cho bộ pháp cơ bản Level 4 của mình. Thời gian giới hạn là 10 giây, nếu không có hành động nào, không gian sẽ tự động phân phối một thuộc tính cho bạn. A. Sát thương khi người sở hữu rơi từ trên cao xuống giảm 33. B. Người sở hữu được tăng thêm 2 tỷ lệ né tránh. C. Người sở hữu được tăng thêm 2 tốc độ di chuyển cơ bản. D. Hiệu ứng làm chậm mà người sở hữu phải chịu trên địa hình xấu, sa mạc, đầm lầy, giảm 33. E. Tỷ lệ bị trúng đòn tấn công cận chiến của người sở hữu tăng 2, tỷ lệ né tránh các đòn tấn công tầm xa, bao gồm pháp thuật, tấn công vật lý tầm xa, tăng 4. F. Tỷ lệ bị trúng đòn tấn công tầm xa của người sở hữu tăng 2, tỷ lệ né tránh các đòn tấn công cận chiến tăng 4. Lại có thể rút một hiệu ứng đặc biệt bổ sung sao? Phương Sâm Nham lập tức có chút kinh ngạc, hắn liền nghĩ đến một chuyện, đó là rất có thể các năng lực cơ bản khác khi nâng từ Level 3 lên Level 4 cũng sẽ có phần thưởng bổ sung tương tự. Vì có giới hạn thời gian 10 giây, Phương Sâm Nham lập tức chọn rút, cuối cùng dừng lại ở mục E, tỷ lệ bị trúng đòn tấn công cận chiến của người sở hữu tăng 2, tỷ lệ né tránh các đòn tấn công tầm xa, bao gồm pháp thuật, tấn công vật lý tầm xa, tăng 4. Cuối cùng, thuộc tính cuối cùng của bộ pháp cơ bản Level 4 của Phương Sâm Nham là bộ pháp cơ bản Level 4, tăng 5 tỷ lệ né tránh đòn tấn công của kẻ địch, tăng 8 tốc độ di chuyển cơ bản cho người sở hữu. Hiệu ứng bổ sung, tỷ lệ bị trúng đòn tấn công cận chiến của người sở hữu tăng 2, tỷ lệ né tránh các đòn tấn công tầm xa, bao gồm pháp thuật, tấn công vật lý tầm xa, tăng 4. Ngay sau khi rút thuộc tính ngẫu nhiên, Phương Sâm Nham còn nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng rằng nếu kẻ giao kèo không hài lòng với hiệu ứng này, họ có thể trả 1000 điểm đa dụng 1 điểm tiềm năng để hạ bộ pháp cơ bản xuống lại Level 3, hiệu ứng đặc biệt nhận được sẽ biến mất. Sau đó, kẻ giao kèo có thể nâng lại bộ pháp cơ bản lên Level 4 và dĩ nhiên sẽ có cơ hội rút lại lần nữa. Rõ ràng, nếu kẻ giao kèo dư giả và muốn theo đuổi một thuộc tính cực hạn nào đó, họ có thể dùng cách này để rèn luyện lặp đi lặp lại, cuối cùng nhận được thuộc tính mình hài lòng. Đối với Phương Sâm Nham, kết quả lần rút này khiến hắn khá hài lòng, dĩ nhiên, dù không hài lòng, hắn cũng không dám tẩy điểm làm lại, hiện tại điểm đa dụng của hắn chỉ còn lại 4600 điểm, điểm tiềm năng chỉ còn 6 điểm. Sau khi cân nhắc một lúc, Phương Sâm Nham đã tiêu tốn tổng cộng 1000 điểm đa dụng và 2 điểm tiềm năng để nâng cận chiến cơ bản và sức bền cơ bản lên Level 2, xem như đã đáp ứng điều kiện để nâng cấp năng lực cơ bản nâng cao, tinh thông cầm nã vật lộn. Tuy nhiên, chi phí để nâng tinh thông cầm nã vật lộn từ Level 1 lên Level 2 lại rất lớn, cần đến 3000 điểm đa dụng 3 điểm tiềm năng. Phương Sâm Nham cắn răng, bất đắc dĩ vẫn phải học. Nhưng sau khi nâng cấp, sự cải thiện của tinh thông cầm nã vật lộn cũng rất đáng kể. Sát thương, né tránh, chặn đòn, đỡ đòn cận chiến của Phương Sâm Nham đều tăng từ 7 lên 10, cũng có thể coi là đáng đồng tiền bát gạo. Sau một hồi tiêu pha điên cuồng, điểm đa dụng của Phương Sâm Nham đã có lại còn 600 điểm, điểm tiềm năng cũng chỉ còn 1 điểm, một lần nữa rơi xuống dưới mức nhỏ khó. Hắn cũng đến quán bar trong không gian dạo một vòng, thử bán một số thông tin và kinh nghiệm liên quan, nhưng sau khi tiếp xúc với vài kẻ giao kèo, hắn hiểu rằng hành động này ngoài việc làm lộ thực lực của mình ra thì chẳng có lợi ích gì. Bởi vì thế giới mà mỗi người trải qua đều đang thay đổi liên tục, phần lớn thông tin đều tùy thuộc vào từng người, rất có khả năng thông tin mua được chẳng có chút tác dụng nào. Lấy một ví dụ đơn giản, trong thế giới kẻ hủy diệt, xa dạ cô nọ có tồn tại, và độ khó để giết cô ta rất lớn, nhưng cũng không loại trừ khả năng cô ta bị giết. Và Phương Sâm Nham cũng vừa nghe nói có kẻ giao kèo đã thành công trừ khử cô ta. Vậy có phải sau khi giết cô ta, lãnh đạo của quân giải phóng nhân loại dồn cổ nọ sẽ không thể ra đời, cốt truyện sẽ bị kẹt lại, và sở cai nẹt sẽ hoàn toàn thống trị trái đất không? Dĩ nhiên là không. Không gian ác mộng sẽ tự động điều chỉnh, lãnh đạo của quân giải phóng nhân loại sẽ được thay thế bởi một người khác, người đó có vai trò y hệt dồn cổ nọ, nhưng tính cách và hành vi cá nhân có thể sẽ khác. Nếu bạn bỏ ra một số tiền lớn để mua một nhiệm vụ ẩn liên quan đến dồn cổ nọ, nhưng trong thế giới kẻ hủy diệt mà bạn trải qua lại không có người này, chẳng phải là muốn khóc không ra nước mắt, muốn trả hàng cũng chẳng có cách nào sao? Chương 75, bằng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa tương tự, thuyền trưởng dắt trong cướp biển vùng cả dịch biển cũng không phải là vô địch, nhưng dù gã có chết đi, có lẽ sẽ lại xuất hiện một thuyền trưởng Tom nào đó thay thế vai trò của gã. Vì vậy, trong trường hợp thông thường, các khế ước giả sẽ trao đổi kinh nghiệm phiêu lưu với nhau chứ không phải mua bán. Sau khi giải quyết xong những việc lặt vặt này, giới hạn 30 giờ ở lại trong không gian cũng gần hết. Phương Sâm Nham liền theo lệ cũ, bước vào thang máy để trở về thế giới thực. Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã xuyên qua rào cản thời gian và không gian, quay lại tầng trệt của siêu thị 3 tầng ở thị trấn Bình Dụ. Dù đã không phải lần đầu trải qua chuyện này, Phương Sâm Nham vẫn có cảm giác hoang mang như đã qua một đời, bất giác đứng ngẩn người tại chỗ một lúc. Nhưng trạng thái này nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng hét chói tai. "Mày làm gì ở đây?" Phương Sâm Nham giật mình quay lại, liền thấy một người phụ nữ gầy như cây chổi đang nhìn mình đằng đằng sát khí. Bà ta đeo một chiếc tạp dề trắng in chữ hạt nêm hào ký, tay trái chống hông, tay phải cầm một chiếc muỗng canh ị nột dùng để múc nước tương, với khí thế như đang cầm súng tiểu liên mà hùng hổ chất vấn. Tôi tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trên lầu 2. Chỗ này không phận sự miễn bảo. Phương Sâm Nham đành phải chạy chối chết, đi được một đoạn xa vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rát của người phụ nữ kia như đang thiêu đốt sau lưng. Cậu cười khổ lắc đầu, hai tay chống chân đi ra khỏi siêu thị. Vừa rời khỏi sự che chở của máy lạnh, cậu lập tức bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng làm mồ hôi đầm đìa. Lúc này đang là giữa trưa, Phương Sâm Nham không nhịn được bèn rẽ vào một quán ăn vỉa hè gần đó, gọi một phần hủ tiếu xào, rồi lấy hai chai bia châu rằng còn đang bốc hơi lạnh từ tủ đông bên cạnh. Cậu dùng răng cậy nắp rồi ngửa cổ tu một hơi hết chai, cuối cùng cũng giải tỏa được phần nào cái nóng oi bức. Mượn chút men say, Phương Sâm Nham khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, tâm trí đã tập trung vào việc sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Lần trước, cậu đã ở thế giới thực 2 tuần rưỡi mới nhận được lệnh triệu tập của thế giới mộng ma, và theo một số thông tin cậu thu thập được, thậm chí có khế ước giả phải đợi đến 2 tháng mới được không gian triệu tập. Nếu không tận dụng hợp lý khoảng thời gian dài như vậy thì đúng là lãng phí. Phương Sâm Nham khoan khoái thở ra một hơi, dùng đũa chấm bia viết lên mặt bàn những việc mình cần làm gấp: 1. Tìm tung tích của chú tư lớn và tam tử, sau đó hội hợp với họ. 2. Hoàn thành nhiệm vụ trên trang bị linh hồn bột cạ vô tận, giải trừ trạng thái phong ấn của nó. 3. Thu thập các loại rượu được liệt kê trong danh hiệu, bật thầy nếm rượu. 4. Xử lý hoa sam phi, trừ đi mối họa ngầm của cả nhóm. Trong những việc này, xét về tình cảm cá nhân, Phương Sâm Nham chắc chắn muốn làm việc đầu tiên nhất. Người thân ruột thịt lưu lạc khắp nơi, bạt vô âm tín, chỉ cần là người thì trong lòng ngắt sẽ vô cùng lo lắng. Nhưng hiện tại, một là Phương Sâm Nham rất có thể đã bị đổ tội và đang bị truy nã toàn quốc, hai là chú tư lớn có quá nhiều nơi để đi, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan đều có thể là điểm đến của họ, tất cả đều phụ thuộc vào hướng gió lúc tàu Phúc Viễn ra khơi. Hơn nữa, chú tư lớn tuy trung hậu thật thà nhưng cũng đã thấy quá nhiều lòng người hiểm ác, sau khi chịu thiệt thòi lớn, ông tự nhiên biết phải tránh xa phạm vi thế lực của Hoa Sam Phi. Vì vậy, Phương Sâm Nham hiện tại chỉ có thể đè nén khát vọng này trong lòng. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, việc giải phong ấn trang bị linh hồn bột cạ vô tận chính là nhiệm vụ cấp bách nhất. Trang bị này vừa có thể tăng cường thực lực của Phương Sâm Nham một cách đáng kể, vừa bổ trợ hoàn hảo cho danh hiệu tiểu hán của cậu, lại còn cải thiện điểm yếu hiện tại của cậu, tốc độ di chuyển. Trong quá trình giải phong ấn một cả vô tận, cậu cũng có thể tiện thể thu thập các loại rượu trong thành tựu bậc thầy nếm rượu. Còn về Hoa Sam Phi, gốc rễ của gã ở phòng thành, rời khỏi nơi đó thì gã chẳng còn gì cả. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng không sợ gã bỏ chạy, muốn tìm gã lúc nào cũng được, nhưng tiền đề là phải đối phó được với đám tay súng xã hội đen Việt Nam mà gã thuê. Với thực lực hiện tại, Phương Sâm Nham chưa tự tin có thể mạnh mẽ xử lý thuộc hạ của Hoa Sam Phi trong thế giới thực, nên việc này đành phải xếp cuối cùng. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham cũng đã vạch ra một kế hoạch cho vài tuần tới. Nhưng trước đó, để đề phòng khả năng chú tư lớn và mọi người rơi vào tay Hoa Sam Phi, dù xác suất rất nhỏ, cậu vẫn cần làm một việc. Cậu ăn vội vài miếng hủ tiếu chủ quán vừa mang lên, rồi đến một cửa hàng điện thoại có gần đó mua một chiếc điện thoại rẻ nhất, lắp lại một chiếc SIM, sau đó bấm số điện thoại nhà của Hoa Sam Phi đã ghi nhớ trong đầu. 10 giây sau, giọng nói lạnh lẽo của Hoa Sam Phi vang lên bên tai Phương Sâm Nham, "Ai đó?" Phương Sâm Nham thản nhiên nói, "Hoa Sam Phi, mày còn muốn lấy lại lô hàng đó không?" Trong khoảnh khắc, đồng tử của Hoa Sam Phi ở đầu dây bên kia co rút lại. Mấy ngày nay gã đang đau đầu vì lô hàng trị giá hàng chục triệu, gần như tán ra bại sản, bên ngoài còn có Hắc Quỷ Đông đang căm hận vì mất con trai, đúng là trong ngoài đều gặp khó. Nghe thấy lời của Phương Sâm Nham, gã lập tức không kìm được mà gầm lên, "Phương Sâm Nham, mày là cái thằng chết dẫm. Mày muốn gì?" Khoe miệng Phương Sâm Nham nết lên một nụ cười, cậu nhún vai, trả lời không đúng câu hỏi, lần sau nói tiếp. Rồi dứt khoát cúp máy, tiện tay ném chiếc điện thoại vào thùng rác bên cạnh. Chú tư lớn và mọi người hiện vẫn an toàn. Phương Sâm Nham dễ dàng đưa ra phán đoán này, bởi vì nếu Hoa Sam Phi có con tin trong tay, câu trả lời của gã chắc chắn sẽ là, "Mày còn muốn chú và anh em của mày sống sót thì mang lô hàng đến đổi." Có cuộc điện thoại này làm tiền đề, Phương Sâm Nham có thể khẳng định, dù Hoa Sam Phi có bắt được chú tư lớn lần nữa, họ cũng chỉ chịu khổ về thể xác chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi lúc này, Hoa Sam Phi chẳng khác nào một con bạc khát nước, chỉ cần có một tia hy vọng lật kéo, gã nhất định sẽ nắm lấy, quyết không buông tay. Trở lại đảo Phan Tràng, Phương Sâm Nham thu dọn một chút, để lại dòng chữ "Tôi vẫn bình an ở một nơi dễ thấy." Nếu chú tư lớn và mọi người đến đây sẽ lập tức hiểu được thông điệp, còn người ngoài nhìn vào thì phần lớn sẽ chẳng hiểu gì. Sau đó, cậu cải trang đơn giản, thuê một chiếc xe 3 gác máy ở thị trấn Bình Dụ để vào trung tâm huyện. Không có gì ngạc nhiên, Phương Sâm Nham rất thuận lợi tìm thấy những quảng cáo làm giấy tờ, khắc dấu trên cột điện và tường, rồi gọi một cuộc điện thoại. Phương Sâm Nham nói trong điện thoại rằng mình muốn mua một tấm bằng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa. Bên kia rất thẳng thắn báo giá, loại thường 800, loại tinh xảo 1200, loại hoàn hảo 1600. Phương Sâm Nham cũng không mặc cả nhiều, trực tiếp nói muốn một tấm loại hoàn hảo. Gã làm giấy tờ giả lười biếng đọc một địa chỉ, bảo cậu đến tận nơi lấy hàng. Rõ ràng cơ quan công an địa phương quản lý phương diện này khá lỏng lẻo, hoặc là gã làm giấy tờ giả này có chỗ dựa rất vững chắc. Địa chỉ gã đưa khá hẻo lánh, Phương Sâm Nham phải hỏi đường mấy người mới rẽ vào một con hẻm nhỏ tiêu điều đổ nát. Nhà trong hẻm đa phần là nhà ngói siêu mẹo, hai bên là cống rãnh lộ thiên, nước đen bên trong bốc lên mùi cực kỳ ghê tởm. Nền đất thì nước nẻ, không khéo dẫm phải là cách một tiếng, một dòng nước đen hôi thối từ kẽ nước bắn ra, làm ướt sũng cả ống quần, dù có khô cũng tỏa ra một mùi khiến người ta phải bị mũi. Ở cuối con hẻm, Phương Sâm Nham ngó nghiêng một lúc, cuối cùng dựa vào số nhà đóng trên tường bên cạnh, bịt mũi gõ cửa sân bên phải. Đợi một lúc lâu mới có tiếng trả lời từ bên trong, người mở cửa là một gã đàn ông đóng thùng áo sơ mi và quần. Gã này trông cũng không đến nỗi nào, nhưng cầm lại quá nhọn, ánh mắt hơi lờ đờ, nên trông rất gian xảo. Vừa thấy Phương Sâm Nham, gã đã tươi cười, cậu em đến làm giấy tờ phải không? Vào đi, vào đi. Rồi một tay kéo Phương Sâm Nham vào, tiện thể đóng cửa lại. Phương Sâm Nham cố tình tỏ ra hơi rụt rè, giấy tờ tôi cần làm xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Tôi cần loại hoàn hảo đấy. Chắc chắn hoàn hảo, đảm bảo còn thật hơn cả hàng thật. Hai người vừa nói những câu vô nghĩa, vừa đi vào trong sân. Đống nhiên từ bên cạnh xuất hiện hai gã trông không phải loại tử tế, trên tay còn có hình xăm mờ ảo, chắn mất đường lui của Phương Sâm Nham. Cậu a lên một tiếng, sợ hãi nói, các người muốn làm gì? Giấy tờ của tôi đâu? Một gã cao kiều trong số đó phát ra tiếng cười lạnh từ lỗ mũi, tiện tay ném một tờ giấy nhào nát qua. Gã hống hách nói, bằng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa loại hoàn hảo đây, đưa tiền. Phương Sâm Nham ngẩn người nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy trắng đó là năm chữ nguyện ngoạn, bằng tốt nghiệp Thanh Hoa. Hơn nữa, có lẽ viết xong hai chữ Thanh Hoa thì bút bi hết mực, ba chữ sau được viết bằng bút chỉ. Phương Sâm Nham lặng lẽ nhìn tờ giấy lộn dùng để chùi mông còn chê bẩn này, ngạc nhiên hỏi, đây là bằng tốt nghiệp Thanh Hoa mà mày nói? Đúng vậy, ông đây khó khăn lắm mới làm ra được đấy. Hai gã này dường như đã quá quen với tình huống này, vô cùng thuần thục, đã sắn tay áo lên, hung thần ác ép sát trước mặt Phương Sâm Nham, rõ ràng là định không đưa tiền thì sẽ cướp. Đưa tiền đây, đừng để tao phải tự tay lấy. Phương Sâm Nham đang tỏ ra sợ hãi rụt rè bỗng ngẩng đầu lên, nhe răng cười, xin lỗi, hình như mấy người cướp lời thoại của tôi rồi đấy. Chương 76, thương con sao chẳng phải trượng phu. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, hai gã kia còn chưa kịp phản ứng đã sững người. Nhưng Phương Sâm Nham đã nhanh như chớp vươn hai tay, túm tóc chúng, rồi đập mạnh đầu hai gã vào nhau. Hắn cũng không định lấy mạng chúng nên đã nương tay, nhưng hai tên côn đồ này rõ ràng có sức chịu đòn kém xa đám đàn em của Hoa Sam Phi, cả hai cùng trợn trắng mắt, lảo đảo vài cái rồi mềm nhũn như bùn, ngã quỵ tại chỗ. Xem ra trong thời gian ngắn chắc chắn không thể đứng dậy nổi. Gã mồi chài chuyên dụ người khác sập bẫy gần như muốn rớt cả trong mắt ra ngoài. Hắn không thể ngờ được, con mồi béo bở trước mắt lại đột ngột lật kèo phản công trong chớp mắt. Lúc bình thường uống rượu, Cửu Ca và Đại Lôi toàn chém gió nổ banh nhà lồng, nào là vác dao phay một mình xông vào giữa đám đông 700-800 người chém giết, nào là tay đấm Triệu Tử Long ở trường bản, chân đá Tây Sở Bá Vương cuối thời thần. Vậy mà giờ đây lại đúng là vừa chạm đã ngã. Lúc này, đôi mắt của Phương Sâm Nham lại liếc sang với ý đồ xấu. Gã đàn ông danh mãnh kia lập tức sợ vỡ mật, vội vàng xua tay lùi lại, anh bạn, xin nương tay. Phương Sâm Nham bất đắc dĩ nhún vai, giao ví tiền ra đây. Gã đàn ông danh mãnh mở ra, chết lặng, lúc này mới nhận ra mình lại bị cướp ngược. Nhưng thấy Phương Sâm Nham giơ nắm đấm lên, gã lập tức dùng động tác nhanh nhẹn nhất móc ví ra, hai tay dâng lên. Phương Sâm Nham tiện thể chỉ vào hai tên đang ngất dưới đất, cả của chúng nó nữa. Gã này rõ ràng cũng rất biết điều, lập tức đi tới lột sạch sành sanh hai tên kia, rồi hai tay dâng lên những gì thu được. Nhưng ba tên côn đồ này bày trò ở đây, trên người cũng nghèo rất mồng tơi, trông thì có một sấp tiền lẻ, nhưng cộng lại chưa đến 30 tệ. Có điều Phương Sâm Nham muốn không đến đây vì tiền, sau khi bước ra khỏi cửa, hắn tìm thấy thứ mình cần nhất trong hai chiếc ví vừa cấp được chứng minh nhân dân. Có được thứ giấy tờ chính chủ do cục cấp này, Phương Sâm Nham mới thực sự là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội. Còn việc đối chiếu ảnh trên chứng minh thư có giống hay không ngoài những đợt truy quét tội phạm gắt gao ra, ngày thường ai hơi đâu mà lo mấy chuyện rối bu này. Ra khỏi sân nhỏ, Phương Sâm Nham khẽ động tâm niệm, trong tay đã nắm chặt chiếc bình rượu kim loại. Có lẽ vì đã trở về thế giới hiện thực, chiếc bình rượu này lại có thêm vài phần hơi ấm, dịu nhẹ như nhiệt độ cơ thể người, ngoài ra còn khẽ rung lên như thể nhịp tim. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham nhận được một loạt thông tin liên quan, bạn mang theo trang bị linh hồn, vượt cả vô tận đến thế giới hiện thực. Bạn đã kích hoạt điều kiện liên quan. Nhiệm vụ linh hồn, canh củ sen đã được kích hoạt. Tâm nguyện cuối cùng của linh hồn khế ước giả ký thác trong vượt cả vô tận là được uống bát canh sần non củ sen do chính tay mẹ nấu. Gợi ý, sau khi chấp nhận nhiệm vụ này, bạn có thể nhận được mảnh ký ức của khế ước giả đó. Sau khi Phương Sâm Nham chọn chấp nhận nhiệm vụ, trong đầu hắn bỗng ong lên một tiếng, vô số hình ảnh lập tức hiện ra trước mắt. Tên anh ta là Hà Vệ Quốc, một cái tên mang đậm dấu ấn thời đại. Khi đó, chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra, nhiều người chất phác vì không được ra chiến trường nên vô cùng tiếc nuối, bèn dùng mọi cách để thể hiện sự ủng hộ với Tổ quốc. Rõ ràng, tên của con cái cũng được liệt vào phạm vi này. Quê hương của Hà Vệ Quốc ở trên cao nguyên Hoàng Thổ, đất đai nơi đó cằn cỗi, điều kiện lạc hậu. Năm 20 tuổi, anh ta lấy một người phụ nữ ở địa phương. Nhưng năm thứ hai, vợ anh ta chết vì khó sinh, chỉ để lại một đứa con trai sống nương tựa vào anh. Nhưng đến năm con trai lên 7 tuổi, lại bất hạnh mắc phải bệnh lụn cù ban đỏ thể nặng, nhiều lần bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt, gọi là chó ghẻ, chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt chịu đựng, còn Hà Vệ Quốc đi làm ăn xa, không thể chăm sóc chó con. Cuối cùng, có một ngày, Hà Vệ Quốc nghe được chuyện của con trai mình, anh ta vốn là người nóng tính, thú tính trong lòng bị kích phát, rút con dao mổ lợn mang theo bên mình ra, đâm từng người một, giết liền ba mạng, ngay cả đứa bạn học luôn bắt nạt con trai mình cũng không tha. Sau khi giết người, Hà Vệ Quốc mang con trai bỏ trốn, lúc sắp đến bước đường cùng, anh ta đã tiến vào không gian mộng hiểm. Có được sức mạnh từ không gian, anh ta đã dùng một số thủ đoạn phi pháp để kinh tế dư giả hơn, trong thời gian này, anh ta cũng đã làm không ít chuyện xấu, phạm phải vô số tội ác. Niềm tin duy nhất để anh ta lăn lộn trong không gian mộng hiểm chính là chữa khỏi bệnh cho con trai, để nó không còn bị người khác gọi là chó ghẻ. Thế nhưng, cuộc đời của Hà Vệ Quốc đã dừng lại ở thế giới cướp biển vùng Cạ Dịp Bình, anh ta bị kẻ quyết sách trong đội xem như một con tốt thí. Đối mặt với lũ cướp biển ồ ạt kéo đến như thủy triều, Hà Vệ Quốc bị loạn đao phanh thây, nhưng lúc chết trong lòng lại không có chút oán hận nào, vì ở thế giới hiện thực, anh ta đã để lại cho gia đình một khoản tiền lớn. Điều duy nhất anh ta canh cánh trong lòng trước khi chết, chính là sự ấm áp khi còn nhỏ được mẹ chờ về nhà. Mẹ sẽ sắn quần lên, ra cài ao cá cũ kỹ đã nhuốm màu xương gió trước nhà vớt mấy gốc củ sen mùa thu, rồi sang nhà ông cậu mổ lợn bên cạnh dùng 10 cân bắp đổi lấy 1 cân sườn non heo ăn bắp, sau đó bỏ vào nồi đất hầm 3 tiếng đồng hồ để nấu ra nồi canh sườn. Trong nồi canh bình thường ấy, có lẽ vì được nêm nếm bằng tình yêu thương đậm đà và chân thành của mẹ, nên mới khiến người đàn ông hung ác này đến chết vẫn không thể quên được tình mẹ nồng ấm, nghi ngút khói ấy. Phương Sâm Nham đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Hà Vệ Quốc có phải người tốt không? Chắc chắn là không. Số mạng người dính trên tay anh ta lên đến 11 người, độ tuổi từ cậu bé 11 tuổi đến cụ già 70 tuổi, anh ta nóng nảy, dễ nổi giận, cờ bạc, chuyện xấu gần như làm hết. Nhưng mặt khác, anh ta lại có thể vì con trai mà nổi giận liều mạng, đối mặt với cái chết cũng thản nhiên, và điều cuối cùng còn vương vấn lại là nỗi quyến luyến dành cho mẹ. Cuộc đời mâu thuẫn và phức tạp như vậy đã khuấy động trong lòng Phương Sâm Nham một hồi lâu, rồi mới từ từ tan đi như khói bếp. Hai ngày sau, Phương Sâm Nham đến Trùng Khánh. Đây là nơi ở tạm của Hà Vệ Quốc sau khi trốn khỏi quê nhà. Anh ta đã thuê hai căn nhà trông khá cũ kỹ ở ngoài đường Vành Đai Ba một cách rất kín đáo, mẹ và con trai anh ta cùng sống ở đây, không ai có thể ngờ họ lại là người có gia sản hơn triệu tệ. Phương Sâm Nham bước đến ngoài căn nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra, trong lòng không khỏi giật mình, nếu mẹ của Hà Vệ Quốc không may qua đời, nhiệm vụ này của mình làm sao hoàn thành được. Hắn thấy một chị gái bên cạnh đang đẩy cửa đi ra, vội vàng hỏi thăm. Kết quả chị gái này thở dài nói, nhà này đúng là tạo nghiệp mà, người đàn ông trụ cột trong nhà trước thì gặp chuyện, trượt chân ngã từ trên lầu xuống chết rồi, mấy hôm trước thằng bé lại bị bọn buôn người bắt cóc. Bà cụ ở nhà ngày nào cũng khóc, không biết ngày nào đó không thở nổi nữa đây. Phương Sâm Nham biết rằng, những ai chết trong không gian mộng hiểm đều sẽ được sắp đặt một cái chết hợp lý ở thế giới hiện thực, nên cái chết của Hà Vệ Quốc nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng dù trước đây anh ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu, người chết như đèn tắt, đã hoàn toàn tan biến. Con trai anh ta hoàn toàn vô tội, tại sao lại phải chịu số phận bi thảm như vậy? Có lẽ cũng vì cảm giác thọ chết cáo buồn, cơn giận trong lòng Phương Sâm Nham đột ngột bùng lên, sắc mặt cũng trở nên tái mét, hắn hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên gõ cửa nhà họ Hà. Phương Sâm Nham phải đợi đến 5-6 phút, bên trong mới có người ra mở cửa, chính là mẹ của Hà Vệ Quốc. Bà lúc này cũng chỉ mới ngoài 50 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, hai mắt sưng hút, lưng đã còng giật xuống, trông không ra hình người nữa, sắc mặt xám xịt, bà nói bằng giọng thờ ơ và tuyệt vọng, "Cậu tìm ai?" Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nói, "Dì ngồi đi ạ, cháu là bạn thân nhiều năm của anh Vệ Quốc, mấy hôm trước nghe tin anh ấy không may, nên mới đặc biệt từ nơi khác đến đây." Mẹ của Hà Vệ Quốc vừa nghe thấy tên con trai, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi, bà khóc nức nở, "Đứa quãng, tôi đã biết là thằng Vệ Quốc sẽ gặp chuyện mà, tiền đâu có dễ kiếm như vậy." Cũng tại nhà mình trời sinh đã nghèo, nếu không cũng không đẩy con nó vào đường cùng. Cái thân giả vô dụng này của tôi cũng đáng chết, giọt máu duy nhất Vệ Quốc để lại cũng không trông nom cho tốt, bị người ta bắt cóc đi mất rồi. Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, cháu vừa đến đã nghe chuyện này rồi, dì cứ kể hết những gì dì biết cho cháu, cháu sẽ thay gia đình mình đòi lại công bằng. Mẹ của Hà Vệ Quốc sụt sùi kể lại sự việc, thực ra cũng rất đơn giản, là 5 ngày trước bà dắt cháu trai Hiểu Quân ra chợ mua rau, đi qua chợ thì bị một thanh niên người Tân Cương đẩy xe bán bánh xà kỳ mạ chặn lại, cậu ta cứ nặng nặc đòi bán đến thử loại mới của mình. Tâm lý người già đa phần là hăm rẻ, nghe miễn phí liền ăn ngay, kết quả vừa ăn xong đã bị ép mua. Dĩ nhiên bà không chịu làm kẻ ngốc bị lừa tiền, thế là hai người xảy ra tranh chấp. Đến khi bà cụ nhớ ra đứa cháu trai nghịch ngợm của mình, thì đã qua ít nhất 20 phút. Tiếp theo là tìm kiếm trong lo lắng, khóc lóc, và cuối cùng là tuyệt vọng. Thái độ sau khi báo cảnh sát cũng lạnh lùng đến đáng sợ, nhiều vụ án giết người còn chưa phá được, mấy vụ án nhỏ như mất tích thế này đương nhiên chỉ làm cho có lệ. Hơn nữa luật pháp cũng quy định, mất tích không phải là án hình sự, trừ khi có bằng chứng chứng minh là bị bắt cóc, buôn bán, nếu không còn chẳng đủ điều kiện để lập án chương 77, cách tìm người hiệu quả nhất. Phương Sâm Nham gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Sự bình tĩnh của anh khiến mẹ Hà không khỏi kinh hãi, vội vàng hỏi, cậu trai trẻ, cậu đi đâu vậy? Phương Sâm Nham khẽ quay đầu lại, khoe miệng nết lên một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng, đương nhiên là đi tìm Hiểu Quân về. Mẹ Hà ngẩn người, mãi đến khi Phương Sâm Nham đi khuất mới luôn cùng nói một mình, cái cậu này, sao đến ngụm nước cũng không uống đã đi rồi. Sau khi nghe mẹ Hà kể lại, Phương Sâm Nham lập tức phán đoán rằng gã người Tân Cương ép bán bánh xạ kỳ mạ kia dù không phải đồng bọn thì cũng có liên quan mật thiết đến bọn bắt cóc trẻ em. Hiểu Quân đã là một đứa trẻ 8 tuổi rưỡi, muốn bắt một cậu bé như vậy đi một cách âm thầm thì tuyệt đối không thể là hành vi của một người, ít nhất cũng phải là một băng nhóm. Trong quá trình gây án, có lẽ chúng còn sử dụng cả thuốc mê hoặc các phương thức phi pháp khác. Gặp phải chuyện này, sở dĩ cảnh sát bó tay là vì họ phải làm việc theo pháp luật, mọi thứ đều cần bằng chứng, hơn nữa còn liên quan đến dân tộc thiểu số, điều này càng khiến họ bị trói tay trói chân. Nhưng Phương Sâm Nham thì chẳng kiêng dè gì cả. Thực tế, sau khi trở thành khế ước giả, những quy tắc luật lệ trên thế giới này đã không còn nhiều sức ràng buộc đối với anh nữa. Nơi mẹ Hà gặp chuyện cách đây không xa, chỉ khoảng 3 con phố. Phương Sâm Nham vừa đi vừa tìm kiếm những người tân cương đi xe ba bánh. Loại người này rất phổ biến trên đường phố Trung Khánh, đặc điểm lại rõ ràng. Sau khi đi hết 6 con phố xung quanh, anh phát hiện một gã người tân cương đang nhiệt tình mời chào bánh xạ kỳ mạ bên cạnh một trạm xe buýt. Gã người tân cương này đội một chiếc mũ sọ dưa, ánh mắt gian xảo, khoảng chừng 40 tuổi, đang nói tiếng phổ thông lơ lớ, vừa khoa tay múa chân vừa bán hàng, nhưng đáng tiếc là chẳng có ai dám lại gần, ai nấy đều tránh như tránh tà. Phương Sâm Nham đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, đợi đến khi mấy chuyến xe buýt chạy qua, người trên trạm vãn đi một chút, anh mới bước tới, dùng giọng Hà Nam hỏi, "Bánh này ngon không? Thử miếng coi được không?" Gã người tân cương lập tức vỗ ngực, chỉ trời thề thốt rồi lấy một miếng nhỏ cho Phương Sâm Nham nếm thử. Phương Sâm Nham ra vẻ nhai vài miếng rồi hỏi, "Bao nhiêu tiền một cân thế?" Gã người tân cương lập tức mừng ra mặt, "40, 40." Phương Sâm Nham liền giữ chặt ví tiền, tỏ vẻ sốt của, "Đắt quá, đắt quá." Anh liên tục xua tay định bỏ đi. Gã người tân cương cả buổi sáng chưa bán được gì, vội vàng kéo Phương Sâm Nham lại, "Tiền đâu?" Phương Sâm Nham ngạc nhiên, "Tiền gì cơ?" Gã người tân cương đã vênh mặt lên lý sự, "Mày vừa ăn bánh của tao còn gì? Bánh của tao vốn là nguyên một miếng, cắt ra cho mày nếm thử nên bị bụng rồi, người khác không mua nữa, mày phải mua hết chỗ bánh này của tao." Phương Sâm Nham lắc đầu như chống bỏi, quay người bỏ đi. Nhưng gã người tân cương cũng đã có chuẩn bị, từ trong áo lôi ra một cái còi, thổi một hơi lanh lảnh. Lập tức xung quanh xuất hiện mấy tên đồng bọn, có kẻ còn mặc tạp dề bẩn thỉu của quán thịt cừu nướng, có kẻ cũng đạp một chiếc xe ba bánh tới. Chúng vừa xô đẩy vừa chửi bới Phương Sâm Nham, dần dần đẩy anh vào một góc vắng vẻ, ít người qua lại. Gã người tân cương chặn ngay trước mặt Phương Sâm Nham, tay cầm con dao cắt bánh xạ kỳ mạ, dùng giọng phổ thông nửa mùa hung hăng nói, "Bánh, 400 tệ, 8 cân. Nhanh lên. Đây cũng là chỗ khôn lõi của bọn chúng. Giá gốc của bánh xạ kỳ mạ nhiều nhất cũng chỉ 5 tệ một cân, chúng ép bán cho Phương Sâm Nham đã đội giá lên gấp 10 lần. Hơn nữa, tình huống này dù có bị bắt cũng chỉ bị khép vào tội ép mua ép bán, nhưng thực chất thì bọn này có khác gì ăn cướp." Phương Sâm Nham nhìn quanh không có ai, đột nhiên ngẩng đầu, hai hàng lông mày giãn ra, nhai hàm răng trắng bóng cười nói, "Được, tôi mua." Lời vừa dứt, nắm đấm phải của anh đã vung lên như một cây búa tạ, nện mạnh xuống vai gã người tân cương. Trong khoảnh khắc ấy, có thể nghe rõ tiếng xương bả vai gãy vụn. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp thoát ra, Phương Sâm Nham đã thuận thế túm lấy cổ gã nhấc đồng lên, coi gã như một món vũ khí mà vung ngang, quật ngã thêm hai tên đồng bọn. Lúc này, một gã bán thịt cừu nướng từ phía sau lao tới, xem ra cũng là kẻ tàn nhẫn, cầm một con dao lóc xương chém thẳng vào người anh. Phương Sâm Nham tránh không kịp, sau lưng lập tức có thêm một vết dao mới toanh, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ có kẻ vung dao mới biết, hắn cảm thấy nhát dao này chẳng khác nào chém vào lốp của một chiếc xe tải hạng nặng, lưỡi dao vừa ngập vào da thịt đã thấy nặng trịch, gần như phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được vết cắt. Còn Phương Sâm Nham, sau khi cảm thấy sau lưng nói đau, lập tức vòng tay ra sau tóm lấy. Năm ngón tay anh rắn như móc sắt, cứ thế tay không chụp lấy lưỡi dao, vặn một cái đã cướp được con dao. Lúc này, bọn chúng mới biết đã chọc phải thứ dữ. Gã bán thịt cừu cầm dao gây thương tích là kẻ đầu tiên định bỏ chạy. Phương Sâm Nham đuổi theo, tung một cước khiến gã bay thẳng vào bức tường đối diện. Người ta hay có câu chửi bắn mày lên tường, cú đá này của Phương Sâm Nham quả thực có hiệu quả tương tự. Gã bán thịt cừu sau khi thân mật với bức tường còn tạo thành một tư thế hình chữ xuất, vài giây sau mới ngã ngửa ra đất, chắc phải mấy ngày mới hồi lại được. Bây giờ, cả đám người tân cương đều xỉu xuống. Chúng nhìn nhau, có lẽ đã coi Phương Sâm Nham là cảnh sát chìm, đột nhiên cảm xúc dâng trào, gào thét bằng tiếng tân cương. Dù Phương Sâm Nham không hiểu chúng đang nói gì, nhưng đoán chừng đây là chiêu trò cũ của chúng, muốn biến mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn dân tộc. Xem ra bình thường chiêu này rất hữu hiệu, nhưng anh làm việc thì chẳng kiêng dè gì, đừng nói là mâu thuẫn dân tộc, dù có nâng lên thành mâu thuẫn Trung Mỹ thì mí mắt anh cũng chẳng thèm nháy lấy một cái. Phương Sâm Nham chỉ dùng một động tác đã khiến tất cả mọi người phải câm miệng. Anh vung tay tát một cái, mục tiêu chính là gã đội mũ sọ dưa đang la hét to nhất. Cái tát này trông có vẻ hời hợt, nhưng lại vang lên một tiếng chát đánh gọn, quật gã đàn ông xoay tròn 240 độ tại chỗ. Mấy chiếc răng trắng dính máu vẽ thành một đường họa dạ tổn hoàn hảo trong không trung, rơi xuống đất kêu lộp bộp, làm bắn lên vài hạt bụi. Gã kia đứng ngây ra một lúc lâu, máu tươi từ lỗ tai phải chảy ra thành một dòng nhỏ như con rắn đang trườn, rồi mềm nhũn ngã gục xuống đất. "Tôi không phải cảnh sát." Phương Sâm Nham cụp mắt xuống, thản nhiên nói, "Nên đừng giở trò đó ra để lừa tôi. Tôi đến đây tìm người, tìm được người tôi sẽ đi ngay." Bốn gã người tân cương còn lại không một ai đứng vững, tất cả đều ngước lên nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt kinh hoàng. "Cậu trai người tân cương bán bánh xạ kỳ mạ ở đây 10 ngày trước đang ở đâu?" Phương Sâm Nham lạnh lùng hỏi, đồng thời tay anh còn cầm một xấp tiền giấy đỏ. "Ai nói cho tôi biết trước, 10,000 tệ này sẽ là của người đó?" Mấy gã người tân cương nhìn nhau, nhưng vẫn không một ai lên tiếng. Phương Sâm Nham thở dài, "Tốt lắm." Chữ lắm dường như vẫn còn vang vọng trong không khí, Phương Sâm Nham đã đột ngột túm tóc một tên gần nhất, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Cú va chạm cực kỳ mạnh, âm thanh phát ra khiến người ta nổi da gà. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã xui xẻo này lập tức rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Phương Sâm Nham từ từ buông tay, để những sợi tóc và mảng da đầu dính máu tuột dần qua kẽ tay. Trong mắt anh ánh lên một cảm xúc tàn bạo pha lẫn cắt máu, "Tốt lắm, tôi hy vọng các người đều có thể cứng miệng đến cùng. Coi như cả bốn người các người đều không nói, chẳng lẽ tôi không bắt được người khác để hỏi hay sao?" Phương Sâm Nham từ từ ngồi xổm xuống, tiến đến trước mặt gã bán thịt cừu đang ôm bụng hít khí lạnh, thản nhiên hỏi, "Cậu trai người tân cương bán bánh xạ kỳ mạ ở đây 10 ngày trước đang ở đâu?" Đồng tử của gã bán thịt cừu co rút lại, hai tay hắn căng thẳng trà sát vào chiếc tạp dề bẩn thỉu, đó là xì ra hồng, giờ nó chuyển địa bàn sang khu bia giải phóng rồi. Phương Sâm Nham ném thẳng 10,000 tệ vào mặt hắn. Giữa những tờ tiền đỏ bay là tạ là một giọng nói lạnh lùng, nói hết những gì mày biết ra. Ở đây đứa nào dám bán đứng mày, tao chịu trách nhiệm nhặt xác cho nó. Gã bán thịt cừu nuốt nước bọt, tham lam nhặt những tờ tiền rơi vãi, anh muốn biết gì? Phương Sâm Nham thản nhiên nói, bọn xì ra hồng chắc là đang buôn bán trẻ em đúng không? Con của một người bạn tôi đã bị chúng bắt đi. Tôi cần tìm lại đứa bé đó. Gã bán thịt cừu ngạc nhiên, buôn bán trẻ em? Không không không, chúng tôi không làm chuyện đó, nghe nói đó là địa bàn của băng Hà Nam. Nhưng hắn lập tức thấy sắc mặt Phương Sâm Nham xa sầm lại, vội vàng đổi giọng, nhưng mà bọn xì ra hồng đúng là đang nhắm vào trẻ con thật. Con trai của bạn anh có bị tàn tật gì không? Hoặc trông có vẻ đặc biệt đáng thương? Giọng gã bán thịt cừu trông như một tay giang hồ lão luyện, xem ra chỉ có vẻ ngoài giống người Tân Cương mà thôi, giờ đây lại nói một tràng tiếng phổ thông Bắc Kinh lưu loát, chuẩn đến mức sắp bằng phát thanh viên thời sự rồi. Phương Sâm Nham hơi sững lại, thằng bé bị bệnh lũn củ ban đỏ hệ thống rất nặng, bạn bè toàn gọi nó là chó ghẻ, trông chắc là đáng thương lắm. Vậy thì đúng rồi. Gã bán thịt cừu đập đùi một cái, tỏ vẻ nhập vai vô cùng sâu sắc, nhưng vô tình chạm vào vết thương, liền nhăn nhó kêu đau. Bọn xì dạ hổng chuyên bắt cóc loại trẻ con này, dựa vào mức độ tàn tật của cơ thể để huấn luyện, sau đó đưa chúng đến các thành phố khác để ăn xin. Chương 78, đánh thẳng sào huyện Phèn Sen Ni An như mày, huấn luyện nghĩa là sao? Gã bán thịt xin vừa định mở miệng, ông chú bán kẹo lạc ban nãy đột nhiên hét lên, mày dám bán đứng gã chỉ kịp nói bốn chữ. Phèn Sen Ni An đã ra tay nhanh như chớp, túm tóc gã đập mạnh vào tường, rồi chán ghét chùi tay vào vách, thản nhiên nói, chấn thương sọ não nặng, dò dịch não tụy qua mũi, ít nhất phải nằm liệt giường nửa năm, dù có bình phục cũng sẽ để lại di chứng như mất trí nhớ, đại tiểu tiện không tự chủ, rối loạn tâm thần, đó là giấy chẩn đoán bệnh mà lát nữa bác sĩ sẽ viết cho gã. Kẻ nào còn xen mồm vào, kết cục cũng sẽ như vậy. Hành động này lập tức chấn áp tất cả mọi người. Chỉ có gã bán thịt xin đắc ý liếc nhìn xung quanh rồi nói, việc huấn luyện thường do lão đại Nưu phụ trách, mục đích là làm cho bọn trẻ trông thảm thương hơn để dễ đi ăn xin. Thường thì sẽ đánh quẹt chân chúng, vừa để chúng không thể bỏ trốn, vừa khơi dậy lòng thương hại của người qua đường. Còn phải cắt đi một đoạn lưới của bọn trẻ, để chúng nói năng không rõ ràng, tránh việc cầu cứu. Phèn Sen Ni An lạnh lùng nói vậy thì, con của bạn tôi chắc vẫn đang bị huấn luyện. Gã bán thịt xiên gật đầu, tiết hầu chuyển động lên xuống, tôi có thể dẫn anh đi, nhưng từ nay về sau tôi cũng đừng hòng sống ở thành phố này nữa. Gã ngước nhìn Phèn Sen Ni An, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Sắc mặt Phèn Sen Ni An không đổi, hắn liền ném thêm 10,000 tệ qua đó, lạnh lùng nói, dẫn tôi đến đó, tìm được đứa bé tôi cho thêm 10,000 nữa. Ngoan ngoãn ở cạnh tôi, không ai động được đến nửa sợi tóc của anh đâu. Gã bán thịt xiên lập tức mừng ra mặt, gật đầu khom lưng đi trước dẫn đường. Phèn Sen Ni An đi được vài bước, đột nhiên quay lại, nhìn gã người Tân Cương còn lại rồi thẳng thừng tung một cước. Thế là lại có thêm một người bất tỉnh. Gã bán thịt xiên kinh ngạc nhìn cảnh này, Phèn Sen Ni An thản nhiên giải thích, trên đời này có thứ gọi là điện thoại. Anh đã có thể bán đứng Lao Đại Nưu, tại sao lại không có kẻ khác mật báo cho Lao chứ? Tôi không sợ Lao có chuẩn bị, chỉ sợ Lao chạy mất chứ thôi. Một tiếng sau, Phèn Sen Ni An và gã bán thịt xiên đã đứng trước một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà này trông rất hoành tráng, ít nhất cũng phải trên 30 tầng, tường kính bên ngoài vô cùng sang trọng, phía trên là tấm áp phích khổng lồ của Angelina Jolie đang mỉm cười. Những người ra vào không phải là doanh nhân cao cấp thì cũng đi xe sang như Bentley, Mercedes. Dù Phèn Sen Ni An rất bình tĩnh, cũng không nhịn được mà hỏi gã bán thịt xiên một câu, anh chắc là Lao Đại Nưu ở đây chứ? Gã bán thịt xiên cười đầy bí ẩn, dẫn Phèn Sen Ni An đi vào từ một cánh cửa nhỏ phía sau, bảo vệ ở cửa chính thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn họ. Phía sau tòa nhà rõ ràng không hào nhoáng như nhìn từ xa, vì đây là khu bếp phụ, nơi giết gà, rửa rau, mổ cá, nên bẩn thỉu, lộn xộn, nếp nhác là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí còn thấy một nhân viên phục vụ đang nhổ nước bọt vào đĩa thức ăn được trang trí công phu trên tay, có lẽ vừa bị khách mắng nên nhân cơ hội chút giận. Gã bán thịt xiên gặp ai cũng quen tay ném cho vài điếu thuốc, nên đương nhiên không ai để ý đến họ. Vài phút sau, gã kéo Phèn Sen Ni An vào một lối rẽ bên cạnh, đi vài bước rồi dừng lại. Ngay sau đó, một chiếc thang máy chở hàng kêu ầm ầm từ trên xuống. Sau khi vào thang máy, gã bán thịt xiên rõ ràng có chút run sợ, châm một điếu thuốc mà tay run đến mức không thể nào bật lửa. Phèn Sen Ni An nhắm mắt, tựa lưng vào vách thang máy dưỡng thần, khóe miệng luôn nở một nụ cười lạnh như có như không. Thang máy lên đến tầng cao nhất, khung cảnh vẫn là cửa sổ sang trang, thảm trải sàn, giấy dán tường, mang phong thái của một công ty trong top 500 thế giới. Gã bán thịt xiên lại rẽ phải, đi vào một hành lang nhỏ, cuối hành lang có một cánh cửa khép hở, phía sau là cầu thang dẫn lên sân thượng. Gã bán thịt xiên hạ giọng nói, ở trên đó đấy, có người canh cửa, tôi không lên đâu, ở đây đợi anh. Phèn Sen Ni An nhìn gã thật sâu, đột nhiên vươn tay trái nắm chặt lấy cánh tay gã, rồi sải bước tiến lên. Gã bán thịt xiên chỉ cảm thấy cánh tay mình như bị một chiếc vòng sắt siết chặt, chỉ có thể loạng choạng đi theo. Khi hai người bước lên bậc thang cuối cùng, không gian phía trước đột ngột thu hẹp lại, một cánh cửa quấn cũ kỹ chắn ngang lối đi, cửa ra vào nhỏ bị khóa bằng một ổ khóa. Một gã đàn ông say khướt mặc áo ba lỗ đen đang ngồi bệnh dưới đất, tựa lưng vào tường nghỉ ngơi, bên cạnh là một đống xương gà và 5-6 chai bia đã uống dở. Vừa thấy Phèn Sen Ni An và người đi cùng, gã ta lập tức nhảy dựng lên, thuận tay vớ lấy chai rượu. Phèn Sen Ni An vẫn bình tĩnh tiến tới, gã đàn ông kia liền dùng chai rượu đập vào đầu hắn. Choang một tiếng, mảnh thủy tinh và rượu văng tung tóe, nhưng Phèn Sen Ni An vẫn tỉnh mơ, chai rượu đập vào đầu hắn cứ như nện vào đá hoa cương. Hắn vươn tay, dùng một tay bóp cổ gã đàn ông kia, nhấc đổng gã lên rồi ép vào tường bên cạnh, mặc cho gã điên cuồng dãy rủa cũng vô ích, cho đến khi mắt gã trợn trắng, ngất đi mới thôi. Sau khi tìm thấy chìa khóa trên người gã này, Phèn Sen Nhi An thuận tay nhặt một ống thép đặt gần đó, mở cửa cuốn rồi bước lên sân thượng. Vừa vào trong, không cần biết là ai, cứ không phải trẻ con là hắn vung ống thép phang tới. Hắn ra tay cực nhanh và nặng, những kẻ bị đánh trúng ngoài việc nằm rên rỉ trên mặt đất thì không một ai có thể gượng dậy làm gì khác. Đứa bé ở đâu? Phèn Sen Nhi An hỏi thẳng gã bán thịt xin bên cạnh. Hắn dường như không muốn nói thêm một lời nào với đám người trên sân thượng này. Gã bán thịt xin nhìn thấy uy thế lẫm liệt mới bước giết một người của Phèn Sen Nhi An, dù có ý đồ gì khác cũng sớm đã dập tắt. Không nói hai lời, gã liền mở hai căn nhà tạm được dựng bằng tôn xi măng, ván ép bên cạnh. Cảnh tượng thê thảm bên trong không cần phải nói nhiều, chỉ riêng cái mùi phần thối giữa cũng đủ làm người ta ngã ngửa. Phèn Sen Nhi An nhìn vào trong, rồi đi đến bên một gã bị đánh gục, túm tóc gã lên và lạnh lùng hỏi: "He Xi Hào Dùn ở đâu?" Gã này bị một gậy quất vào mặt, máu và nước mắt đầm địa, ú ớ một hồi lâu mới biết, thì ra đứa bé He Xi Hào Dùn này tính tình rất bướng bỉnh, sau khi bị bắt về thì không chịu ăn uống gì. Mục đích của bọn chúng cũng là vì tiền, không muốn gây ra án mạng. Vừa hay lớp huấn luyện của lão đại Niu sắp có một lứa tốt nghiệp, nên chúng nhốt cậu bé vào một căn lều nhỏ bên cạnh, định đợi xong việc sẽ từ từ xử lý sau. Kết quả là ngoài việc bị đói đến đáng thương, He Xi Hào Dùn cũng không phải chịu tội gì lớn, dĩ nhiên đánh đập và lăng mạ là không thể tránh khỏi. Bệnh tình trên người He Xi Hào Dùn ngày càng nặng hơn, những mảng đỏ lớn lan rộng trên mặt và cơ thể, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng trong đôi mắt của cậu bé lại ánh lên một tia quật cường và hung hãn, như một con sói con bị đè lở, tràn đầy vẻ đe dọa và sát khí. Phèn Sen Nhi An nhìn đứa bé, phảng phất như thấy lại hình ảnh của He Gầy Cù Ô lúc nhỏ. Hắn thở dài, rồi nhìn sang những đứa trẻ bị giam giữ với dáng vẻ thê thảm, quay đầu hỏi gã bán thịt xiên: "Ai là Lao Đại Niu? Chắc anh cũng không muốn để lại hậu họa chứ?" Gã bán thịt xiên trong lòng chợt rùng mình, nghiến răng chỉ vào góc trái: "Lao đó chính là Lao Đại Niu." Phèn Sen Nhi An nhìn sang, gã đàn ông đó đang co rúm ở một góc, gầy gò, đen búa, trông như một cái hột táo tàu đã bị róc sạch thịt, nếp nhăn trên mặt hẳn sâu vẻ sưng gió. Trông lão ta giống một lão nông hơn là kẻ cầm đầu một băng nhóm buôn người và hành hạ trẻ em. Nhưng ngay khi gã bán thịt xin vừa dứt lời, trong mắt lão ta lập tức hiện lên vẻ hung bạo, gào lên một tràng tiếng tân cương rồi rút từ thắt lưng ra một con dao cắt bánh nướng, lao thẳng tới. Phèn Sen Nhi An hoàn toàn không để ý đến lão, dù mắt vẫn đang nhìn He Xi Hào Dùn. Nhưng sau lưng như có mắt, hắn thuận tay vung ống thép đánh bay con dao trong tay lão, gậy thứ hai quất vào sống mũi, gậy thứ ba đánh vào đầu gối, gậy thứ tư giáng xuống khuỷu tay lão. Bốn gậy này trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại tạo ra tiếng gió rít trầm đục trong không trung, rõ ràng lực đi kèm không hề nhẹ. Khi đánh trúng người Lao Đại Niu, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một, ngay cả ống thép cũng bị biến dạng. Lao Đại Niu bị đánh cho xoay vài vòng tại chỗ, không thể chịu được nổi nữa, ngã xuống đất lăn lộn gào thét thảm thiết, nước bọt, nước mũi và máu tươi hòa với bụi đất bết đầy trên mặt. Phèn Sen Nhi An một mình đứng giữa vòng vây của 7-8 tên côn đồ, nhưng lại vững chãi như một tảng đá ngầm giữa biển khơi, hoàn toàn không coi bọn chúng ra gì. Đám côn đồ này vừa nhìn thấy ống thép dính máu hơi cong trong tay hắn, liền sợ hãi như ban ngày gặp ma, bị khí thế của hắn áp đảo, tất cả đều bất giác lùi lại. Phèn Sen Nhi An hất đầu về phía He Xi Hào Dùn: "Tôi đưa cậu về nhà, có đi không?" Ánh mắt He Xi Hào Dùn lộ vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Phèn Sen Nhi An đi trước, đợi He Xi Hào Dùn và gã bán thịt xin ra khỏi đó, hắn mới quay lưng lại, buông một câu lạnh lùng: "5 phút nữa tôi sẽ báo cảnh sát." Câu nói này không khác gì đẩy lão đại Niu vào đường cùng. Lúc này chính là cảnh cây đổ bầy khỉ tan, tay chân lão đã tàn phế. Trong tình huống này, đám côn đồ kia phần lớn sẽ lo thân mình, chia tiền rồi bỏ chạy. Rõ ràng băng nhóm tội phạm này từ đây cũng tan rã, xem như Phèn Sen Nhi An đã giúp He Xi Hào Dùn giải quyết một mối họa sau này. Khi He Xi Hào Dùn gặp lại bà của mình, cậu bé cuối cùng cũng hành động như một đứa trẻ bình thường, hòa khóc nức nở rồi lao vào lòng bà. Phèn Sen Nhi An đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Hai bà cháu ôm nhau khóc hơn 10 phút, bà của He Xi Hào Dùn cuối cùng cũng để ý đến sự tồn tại của Phèn Sen Nhi An, đương nhiên là ngàn lời cảm tạ, cuối cùng còn lấy ra một khoản tiền lớn 200,000 tệ. Phèn Sen Nhi An xua tay từ chối, rồi mỉm cười nói: "Nếu bà thực sự muốn cảm ơn tôi, chỉ cần tự tay nấu cho tôi một nồi canh sườn hầm củ sen là được rồi." Chương 79, mình một ca mạnh vô tận. Mãi hai ngày sau, Phương Sâm Nha mới được uống món canh sườn heo củ sen của mẹ Hà. Phải nói rằng, món canh sườn gia truyền nhà họ Hà này quả là độc nhất vô nhị. Nếu ai đó tùy tiện nấu một nồi canh khác để mạo danh thì chắc chắn 100 sẽ bị bạch trần. Thì ra, sườn mà mẹ Hà dùng để hầm phải được xử lý qua với muối và một vài loại gia vị, tạo ra hương vị tương tự như sườn muối rồi mới đem đi hầm canh. Hương vị nấu ra đương nhiên khác hẳn với canh sườn củ sen thông thường. Sau khi uống vài ngụm canh, Phương Sâm Nham lại múc thêm một bát nữa rồi ngâm bình rượu bột cả vô tận vào nồi canh còn đang nóng hổi. Chuyện lạ cũng xảy ra, về mặt chiếc bình kim loại vốn tối tăm xỉn màu, sau khi được ngâm trong canh sườn củ sen dần dần ánh lên màu sắc mới. Cuối cùng, về mặt bình rượu lại sáng bóng lấp lánh như loại thép không gỉ vừa được lau sạch, vô cùng chói mắt, còn nồi canh sườn củ sen cũng giảm dần một cách kỳ lạ rồi biến mất. Chẳng biết mẹ Hà và Hà Hiểu Quân đã thấy được điều gì mà cả hai đều bắt đầu rơi nước mắt. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ linh hồn, canh củ sen. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của bạn là 85. Linh hồn của Hà Vệ Quốc cảm tạ bạn, đã để lại một phần sức mạnh của ông ấy. Trang bị linh hồn, bình rượu vột cả vô tận được cường hóa. Đổi tên thành, bình vột cả mạnh vô tận. Bình vột cả mạnh vô tận hiệu ứng trang bị, hương phấn, chủ động sau khi kích hoạt, tăng thêm tốc độ chạy, đi bộ của bạn, 25-28. Trạng thái hương phấn sẽ biến mất sau khi bị tấn công, 300 giây sau khi trạng thái hương phấn biến mất có thể kích hoạt lại hiệu ứng. Hiệu ứng này giờ có thể cộng dồn với các hiệu ứng tăng tốc khác. Hiệu ứng kèm theo, sau khi uống một ngụm lớn rượu vodka mạnh bên trong, có thể hồi phục tức thì, 25 điểm sinh mệnh, tốc độ hồi phục sinh mệnh tạm thời tăng 25. Thời gian duy trì 60 phút. Hiệu ứng kèm theo, trong trạng thái không chiến đấu, cứ mỗi 15 phút, rút ngắn từ 24 giờ ban đầu, rượu vodka bên trong sẽ tự động được đổ đầy. Các hạn chế và mô tả khác không thay đổi. Nhìn thông báo mức độ hoàn thành nhiệm vụ linh hồn là 85, Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, đây cũng là chuyện trong dữ liệu. Thật ra hắn cũng đoán được cách để hoàn thành nhiệm vụ này 100, đó là chữa khỏi bệnh lũ tù ban đỏ trên người Hà Hiểu Quân, tự nhiên linh hồn của Hà vệ quốc sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng Phương Sâm Nham đã tra cứu về bệnh lũ tù ban đỏ, đây là căn bệnh do khiếm khuyết hệ miễn dịch, y học phương Tây gần như không có phương pháp điều trị hiệu quả. Nếu muốn chữa khỏi trong thế giới thực, chỉ có thể đi khắp nơi tìm thầy thuốc đông y thử vận may, thời gian chữa trị vì thế mà trở nên khó lường. Đương nhiên, có một phương án điều trị khác trực tiếp hơn, đó là tìm kiếm sự giúp đỡ của không gian mộng hiểm. Hiện tại, Phương Sâm Nham đã ước tính sơ bộ rằng việc này có lẽ liên quan trực tiếp đến điểm huân chương. Có khi phải đạt đến một cấp bậc quân hàm nào đó mới có thể mua được loại thuốc tương tự. Trước đây, Phương Sâm Nham từng tận mắt chứng kiến chú tư bị tàn phế cả hai tay, đó cũng có thể coi là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Hắn cũng hy vọng sớm ngày nâng cao điểm huân chương để nhận được thuốc trong không gian, cho nên dù có khả năng chữa bệnh cho Hà Hiểu Quân, hắn cũng không thể lãng phí ở đây. Sau khi bình bột cả vô tận có hiệu lực, Phương Sâm Nham liền kích hoạt hiệu ứng tăng tốc, tốc độ di chuyển đã tăng lên rõ rệt. Giờ đây, mỗi bước chân của hắn đều như đang đi thang cuốn, bước một bước đã đi được rất xa một cách nhẹ nhàng, mà người ngoài lại không hề hay biết. Mặc dù tốc độ tăng cường này sẽ biến mất ngay khi bị kẻ địch tấn công, sau đó phải đợi 5 phút sau mới có thể sử dụng lại, nhưng cũng có thể nói là vô cùng hữu dụng. Vì món trang bị linh hồn này, Phương Sâm Nham đã phải ở lại Trùng Khánh gần 4 ngày. Dù thời gian lưu lại thế giới thực vẫn còn khá dư dả, nhưng lúc này hắn vẫn tranh thủ từng giây từng phút để bắt đầu hành động tiếp theo, phấn đấu cho cột mốc thăng cấp, cao thủ nếm rượu. Với tình hình hiện tại của Phương Sâm Nham, việc thu thập những loại rượu Tây chưa từng nghe tên ở nước ngoài rõ ràng là không thực tế, ngược lại, việc tìm kiếm manh mối về Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 của Trung Quốc vẫn còn chút hy vọng. Loại chân phẩm được mệnh danh là quốc tiểu này chắc chắn vô cùng quý hiếm. Nếu muốn thử tìm kiếm, cả Trung Quốc có hai nơi có khả năng tìm thấy manh mối cao nhất. Nơi thứ nhất rõ ràng là thị trấn Mao Đài, thành phố Nhân Hoài, tỉnh Quý Châu, còn nơi thứ hai tự nhiên là Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Tiếp đó, Phương Sâm Nham tra cứu một loạt tài liệu và thu được hai thông tin quan trọng. Tháng 10 năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bảo tàng lịch sử quốc gia Trung Quốc đã sưu tầm một chai Mao Đài ủ năm 1950. Ngày 19 tháng 6 năm 2010, công ty đấu giá gỗ Ệ Tực Bắc Kinh đã đi tiên phong trong việc đấu giá Mao Đài lâu năm. Trong phiên đấu giá rượu nổi tiếng Trung Quốc đầu tiên trên toàn quốc, một chai Mao Đài nhãn hiệu bánh xe năm 1959 đã được bán với giá 1,03 triệu tệ, lập kỷ lục mới cho việc đấu giá rượu Mao Đài. Rõ ràng, thông tin đầu tiên bao gồm thời gian, địa điểm, sự kiện rõ ràng, ngay cả vật phẩm nhiệm vụ mà Phương Sâm Nham cần tìm cũng hoàn toàn trùng khớp. Nhưng bảo tàng lịch sử quốc gia Trung Quốc là nơi nào chứ? Đó là một công trình kiến trúc quan trọng, bên trong lưu giữ những di vật quan trọng mang tính đại diện cho 5000 năm lịch sử của dân tộc Trung Hoa, tùy tiện lấy ra một món cũng là quốc bảo. Phương Sâm Nham lúc này dù thực lực có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể trực diện thách thức sự uy nghiêm của quốc gia. Trước bộ máy nhà nước khổng lồ gồm hơn 1 tỷ người, sự đáng sợ đó chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Vì vậy, Phương Sâm Nham dứt khoát mua vé máy bay đi Quý Châu. Vừa hay Trùng Khánh cũng không quá xa Quý Châu, vé máy bay giảm giá cũng chỉ 300 tệ. Phương Sâm Nham mua ngay chuyến bay gần nhất. Lúc kiểm tra vé lên máy bay, họ kiểm tra thật giả của chứng minh thư rất kỹ, nhưng Phương Sâm Nham trước khi đi đã đặc biệt tìm một tiệm cắt tóc để sửa sang lại bản thân, cố gắng làm cho mình trông giống với bức ảnh trên chứng minh thư cấp được, vì vậy lúc lên máy bay cũng thuận buồm xuôi gió, không có gì bất ngờ. Tối đó, sau khi bay đến Quý Dương, hắn nghỉ lại tại khách sạn ở sân bay. Sáng hôm sau, hắn bao một chiếc xe đi thẳng đến thị trấn Mao Đài ở Nhân Hoài, chỉ mất khoảng 4-5 tiếng. Nơi đây núi cao đua xa, Phương Sâm Nham cũng không có thời gian để tâm kế bảy mưu tính cái gì, hắn tùy tiện tìm một nhà nghỉ rồi ném cho lễ tân 100 tệ. Hắn nói mình là giám đốc nhân sự của một xưởng rượu phía Bắc, đến đây để mời một vị sư phụ lão làng về làm cố vấn kỹ thuật. Gã lễ tân đang cởi trần xem thời sự, nghe vậy liền nhảy dựng lên, vô cùng phấn khích nói rằng cha của gã chính là bá vương trong giới rượu, là xích thố, là lữ bố của làng rượu. Nghe cái giọng điệu của gã, nếu Phương Sâm Nham không mời cha gã làm cố vấn thì quả là có lỗi với tổ quốc, có lỗi với nhân dân, có lỗi với đảng. Phương Sâm Nham cũng lời nói nhiều với gã, thẳng thắn hỏi, cha của anh đã uống Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 bao giờ chưa? Gã lễ tân lập tức im bặt, một lúc sau mới hậm hực nói, anh mời cố vấn thì có liên quan gì đến Mao Đài Nguyên Tương năm 1950? Phương Sâm Nham nhún vai, ngay cả mối quan hệ trong đó mà anh cũng không biết thì còn làm cố vấn cái gì? Câu nói này khiến gã lễ tân tức đến trợn trắng mắt, đành phải im miệng. Hai ngày tiếp theo, Phương Sâm Nham lấy danh nghĩa tuyển dụng cố vấn để đi khắp nơi dò hỏi, và lập tức cảm thấy đau đầu vô cùng. Thì ra, thông tin hắn nhận được về Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 không phải là quá ít, mà là quá nhiều. Nhân Hoài được mệnh danh là thủ đô rượu của Trung Quốc, chỉ riêng những xưởng rượu có quy mô đã gần 300 nhà máy. Sản lượng rượu trắng thôi đã là 111.000 tấn. Sản lượng rượu Mao Đài là 23.000 tấn. Trong tình hình đó, một người lạ nước lạ cái như Phương Sâm Nham đi dò la tin tức, có thể tưởng tượng được những thông tin nhận được sẽ như thế nào. Nào là tiểu hồ đầu tiên, kim sĩ lực, tiểu trung cửu, Mao hợp, tin tức tràn ngập khắp nơi. Chỉ riêng ở thị trấn Mao Đài này, Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 gần như đã trở thành báu vật trấn nhà của mỗi gia đình, mà tay nghề làm giả lại y như thật, dù chuyên gia cấp quốc gia đến cũng chưa chắc phân biệt được thật giả qua vẻ bề ngoài. Đương nhiên, giá cả cũng là những con số trên trời, khiến người ta kinh ngạc. Nếu Phương Sâm Nham dùng tiền để mua, e rằng không chi ra 200-300 triệu thì đừng hòng có được hàng thật. Nhưng nếu hắn dám dùng vũ lực, thì chẳng cần đến vài lần, tất cả mọi người trong trấn sẽ biết có một tên cấp chuyên nhắm vào Mao Đài Nguyên Tương năm 1950. Việc bức dây động rừng như vậy sẽ càng khiến hắn không thể có được hàng thật, và hắn, người đã nhiều lần dò hỏi thông tin liên quan trước đó, chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách nghi phạm hàng đầu. Đang lúc tiến thoái lương nan, tối hôm đó, Phương Sâm Nham đột nhiên xem được một bản tin trên đài truyền hình địa phương, chúc mừng quốc tiểu Mao Đài được chọn tham gia triển lãm chân phẩm truyền thế Singapore. Để ủng hộ sự kiện này và góp phần phát triển quan hệ song phương, chính quyền thành phố Nhân Hoài đã đặc biệt cung cấp 2 chai quốc bảo, Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 để tham gia triển lãm. Bản tin này lập tức khiến Phương Sâm Nham tập trung cao độ. Rõ ràng, tại một sự kiện quốc tế như thế này, phía chính phủ chắc chắn sẽ không đem hàng giả ra để làm trò cười cho thiên hạ, vì điều này liên quan đến uy tín của cả một quốc gia. Sau khi tra cứu, hắn xác định rằng triển lãm này sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa, cho hắn đủ thời gian để chuẩn bị. Hiện tại, dù Phương Sâm Nham không thể làm hộ chiếu xuất cảnh, nhưng đối với một người làm thuyền viên lâu năm như hắn, việc tìm đường đến Singapore cũng không phải là chuyện khó, dù sao cũng tốt hơn là bị những thông tin giả mạo tràn lan ở đây manh tạc. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức bay đến vùng Triều Sán, Quảng Đông. Nơi đây nạn buôn lậu hoành hành, việc kẹp thêm vài người vượt biên trái phép lại càng là chuyện thường ngày ở huyện. Phương Sâm Nham ra khơi từ năm 14 tuổi, những chuyện như thế này hắn đã tự mình làm qua và quen thuộc đến mức nhuần nhuyễn, mọi quy trình gần như có thể nhắm mắt cũng đọc bánh bách. Chương 80, vượt biên Phương Sâm Nham đi đến một thị trấn ven biển, thấy một tiệm làm tóc vẫn còn sáng ánh đèn màu hồng lúc đêm khuya thì bước vào, nói thẳng với bà chủ là tìm hai cô gái đến massage. Cho đến bước này, mọi thứ vẫn là một cuộc giao dịch tiền bạc bình thường. Nhưng tiếp theo, nếu bà chủ có kiêm luôn nghề vượt biên, bà ta sẽ hỏi, hai cô có đủ không? Một khách làng chơi bình thường đa phần sẽ nói là đủ rồi, nhưng Phương Sâm Nham lại trả lời không đủ, ít nhất phải 8 người. Đến đây, ám hiệu đã khớp, bà chủ thường sẽ rất chuyên nghiệp mời Phương Sâm Nham vào trong, tùy vào độ lớn của căn phòng mà lấy ra một tấm bản đồ hoặc một quả địa cầu, hỏi một cách trực quan xem hắn muốn đi đâu, sau đó thu tiền cọc và sắp xếp chỗ ở, đợi đến lúc lên tàu mới mua vé. Ngành vượt biên bây giờ đã rất chuyên nghiệp, còn chia cả khoang hạng nhất, chỉ cần có tiền, dịch vụ không hề thua kém các du thuyền thông thường. Cảnh sát biên phòng cũng chỉ ra tay trong những đợt truy quét gắt gao, còn ngày thường cũng không mấy quan tâm mèo không có chuột để bắt thì còn cần mèo làm gì. Từ Triều Sán đến Singapore mất khoảng 8 ngày 8 đêm, trong thời gian này, Phương Sâm Nham không bạc đãi bản thân cũng không cố tình gây chú ý, lặng lẽ lên tàu. Mỗi ngày không có việc gì làm, hắn đều ở trong khoang của mình để rèn luyện thân thể. Mọi mánh khỏe và quy tắc trên tàu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không để lộ chút bất thường nào. Lúc xuống tàu, Phương Sâm Nham cũng không phải là không có thu hoạch, thuộc tính cơ bản sức mạnh lại tăng thêm một điểm, đạt đến 11 điểm. Sau khi rời khỏi con tàu vượt biên, tự nhiên có người đến mời chào hắn, nhưng Phương Sâm Nham đã quá quen thuộc với nơi này. Hắn đi thẳng đến một khách sạn ở khu Sẻm Ba Hoàn của Singapore và thuê phòng. Ở đây, tỷ lệ người gốc Hoa lên đến hơn 76. Tuy quốc ngữ quy định là tiếng Mã Lai, nhưng nói tiếng Hoa thì cũng có hơn nửa số người nghe hiểu. Singapore đang rầm rộ quảng bá cho hội chợ triển lãm náo vật gia truyền Singapore, sau đó vài ngày còn có các sự kiện như buổi đấu giá từ thiện Trung Hoa, hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp hàng đầu châu Á, với hy vọng sẽ mang lại luồng gió phục hồi cho nền kinh tế địa phương đang chịu tổn thất nặng nề sau khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, cả thành phố đều rất coi trọng sự kiện này. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham chẳng hề bận tâm, bởi Singapore là một quốc gia điển hình dạng thành phố nhà nước, cả ba lực lượng hải, lục, không quân cộng với hậu cần cũng chưa đến 5 vạn người. Lực lượng vũ trang cỡ này giải ra trong một đô thị hơn 5 triệu dân thì gần như chỉ mang tính răn đe tượng trưng, đối với Phương Sâm Nham thì sức uy hiếp gần như bằng không. Lễ khai mạc hội chợ sẽ diễn ra vào ngày mai. Chắc chắn Phương Sâm Nham không thể vào đó ngay lập tức, vì những khách mời tham dự lễ khai mạc đều là những nhân vật tầm cỡ, có thể có cả thủ tướng Singapore và các đại sứ nước ngoài. Nếu chọn ra tay vào lúc đó, hắn sẽ phải đối phó với đội ngũ vệ sĩ cấp cao của họ, đây tuyệt đối không phải là việc mà một người có lý trí nên làm. Kế hoạch của Phương Sâm Nham rất đơn giản, chờ sau ngày khai mạc, trà trộn vào buổi đấu giá từ thiện Trung Hoa ngày hôm sau, xem phú hào nào sẽ mua chai rượu mà hắn cần. Sau đó, đợi kẻ chịu chi xui xẻo đó rời đi, hắn sẽ ra mặt gây ra một vụ cướp kinh động nhưng không nguy hiểm, tính chất cũng không tồi tệ, vì chỉ cướp một ngụm rượu, rồi ung dung biến mất một cách an toàn và kín đáo. Vấn đề duy nhất hiện tại là, Phương Sâm Nham phải vào được hiện trường buổi đấu giá để xác định người mua ngay từ đầu. Bởi vì dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, chai rượu Mao Đài này chắc chắn sẽ không phải là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá, và người mua có thể sẽ rời đi ngay sau khi có được nó mà không đợi đến cuối chương trình. Vì vậy, nếu Phương Sâm Nham không vào hội trường mà chỉ ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài, thì 10 phần hết 9 là sẽ bỏ lỡ mục tiêu. Dĩ nhiên hắn cũng có thể đợi bên ngoài và xem truyền hình trực tiếp, nhưng cái gọi là trực tiếp đa phần đều phát chậm khoảng 10 phút để đề phòng những sự cố bất ngờ, như có người đột nhiên nhảy ra hô khẩu hiệu phản động, cởi quần áo làm hành động kiếm nhã. Phương Sâm Nham không chắc lần này chương trình sẽ được phát sóng theo hình thức nào, nên hắn không muốn mạo hiểm. Thông thường, các buổi đấu giá không cho phép người ngoài vào, trừ khi bạn đã đóng một khoản tiền bảo chứng nhất định. May mắn là lần này, để tạo dựng danh tiếng tốt, 50 số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện liên quan. Vì vậy, sự kiện này đương nhiên phải được quảng bá rầm rộ, phóng viên càng đông càng tốt, lý tưởng nhất là các phương tiện truyền thông chính thống từ khắp nơi trên thế giới đều có mặt. Điều này vừa giúp quảng bá danh tiếng và hình ảnh của nhà tổ chức, vừa kích thích tâm lý khoe khoang của các phú hào tham dự, từ đó bán được giá cao hơn. Phương Sâm Nham đương nhiên nhắm vào các phóng viên từ khắp nơi này. Chỉ cần xử lý một phóng viên bất kỳ rồi trà trộn vào, hắn có thể dễ dàng và vui vẻ tóm được mục tiêu. Dĩ nhiên, những phóng viên quá nổi bật như của đài truyền hình trung ương Trung Quốc thì Phương Sâm Nham không dám động đến. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn đã khóa mục tiêu vào một phóng viên của đài truyền hình bang Sabah, nước láng giềng Malaysia. Singapore và Malaysia là hai nước láng giềng, quan hệ những năm gần đây rất hòa thuận. Đài truyền hình bang Sabah tương tự như một đài cấp tỉnh của Malaysia. Hơn nữa, người Malaysia và người Hoa không có nhiều khác biệt về ngoại hình, Phương Sâm Nham chỉ cần nhuộm da đen đi một chút, ngay thêm ít trầu cau là có thể giả dạng gần như hoàn hảo. Mục đích của hắn chỉ là vào được bên trong, đến khi người của đài truyền hình bang Sabah phát hiện có đồng nghiệp mất tích và tá hỏa đi tìm sự thật, thì có lẽ Phương Sâm Nham đã đạt được mục đích từ lâu. Singapore trấn giữ eo biển Malacca, là cửa ngõ cực kỳ quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trước đây, trong 10 chuyến đi biển của Phương Sâm Nham, ít nhất cũng có 5, 6 lần đi qua đây. Vì vậy, tuy không thể gọi là thổ địa, nhưng cũng có thể nói là người quen đường thuộc lối. Dân đi biển ai cũng có mang theo hàng lậu, tàu lớn thì mang nhiều, tàu nhỏ thì mang ít. Mấy năm sau này, Phương Sâm Nham rất được lòng tin của thuyền trưởng chiếc tàu chở hàng 5.000 tấn của Panama, nên cũng từng chủ trì nghiệp vụ bán hàng lậu. Dĩ nhiên, những kẻ dám mua hàng buôn lậu chắc chắn cũng có vài phần máu mặt trong giới giang hồ. Dựa vào mối quan hệ cũ từ vài năm trước, Phương Sâm Nham chi ra 5.000 đô la Singapore, khoảng 25.000 nhân dân tệ, dễ dàng mua được thông tin về nhóm người của đài truyền hình bang Sabah, bao gồm cả địa chỉ nơi ở của họ. Sau khi trả đủ tiền đoa, Phương Sâm Nham đã thành công thuê được phòng ngay cạnh phòng của nhóm người đài truyền hình bang Sabah. Hắn dành rất nhiều thời gian để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tìm kiếm sơ hở. Nhưng đám người này cứ cười nói huyên náo, lại toàn dùng tiếng lóng địa phương. Vốn tiếng Mã Lai của Phương Sâm Nham cũng chỉ là biết sơ sơ, nếu họ nói chậm lại thì hắn có thể vừa đoán vừa mò hiểu được khoảng 5 phần nội dung, nhưng họ tụ tập lại với nhau vô cùng phấn khích, nói nhanh như gió, nên hắn hoàn toàn không hiểu gì. Mãi cho đến tối hôm trước ngày diễn ra buổi đấu giá từ thiện Trung Hoa, Phương Sâm Nham vẫn không tìm được chút manh mối nào. Nhưng lúc này, ý chí của hắn đã cứng như sắt đá. Nếu thứ cản đường hắn là núi, hắn nhất định sẽ thử đục núi, nếu là đá, hắn cũng sẽ tìm cách đập vỡ đá. Nếu đám người Malaysia này không cho hắn cơ hội, vậy thì hắn sẽ tự tạo ra cơ hội. Hắn suy nghĩ một lát rồi xuống lầu mua một gói thuốc sổ, nhắm vào một gã trong nhóm người của đài truyền hình bang Sabah có vóc dáng tương tự mình. Gã này là một trong số ít người ngủ phòng đơn, rõ ràng có địa vị không thấp. Đợi đến tối khi họ đi ăn khuya, hắn liền lẹn vào phòng, bỏ thuốc sổ vào cốc nước của gã. Đám người này nói là đi ăn khuya, nhưng thực ra ăn xong lại kéo nhau đến quán bar chơi bời, lúc về ai nấy đều say khướt. Chắc hẳn ai cũng từng có kinh nghiệm say rượu, đó là một khi đã nằm lên giường thì quyết không muốn động đậy, nhưng đến nửa đêm chắc chắn sẽ khát khô cả họng. Vì vậy, đừng nói là Phương Sâm Nham chỉ bỏ một nhúng thuốc sổ, cho dù hắn có tiểu vào cốc nước đó thì gã kia cũng quyết không nhận ra vị gì khác lạ. Thế nên sáng hôm sau, gã này mặt mày xanh mét, người bốc mùi hôi thối, mềm nhũn nằm liệt trên giường. Hai chân hắn mềm mà không đứng vững nổi, nói gì đến việc đi phỏng vấn. Cả nhóm nhìn nhau ngán ngẩm, trong lòng thầm chửi gã là đồ vô dụng phá đám, nhưng gã này lại có chỗ dựa vững chắc, nên các đồng nghiệp cũng đành bất lực đưa cho hắn ít thuốc, dặn dò vài câu rồi vội vàng đến địa điểm đấu giá. Đám người này vừa đi khỏi, Phương Sâm Nham liền vào phòng. Không nói nhiều lời, hắn rút một con dao dựa bạ dạng thường thấy ở địa phương kề vào cổ gã kia, dọa cho gã sợ đến hồn bay phách lạc, răm rắp nghe theo. Sau khi lấy được tất cả những thứ cần thiết, Phương Sâm Nham đội bộ tóc giả và đeo kính râm đã chuẩn bị sẵn, tiện tay đánh ngất gã, rồi xách chiếc máy quay dự phòng trong phòng lên và sải bước rời đi, trông ra dáng một tay quay phim chuyên nghiệp. Chuyện tiếp theo diễn ra vô cùng đơn giản. Phương Sâm Nham bắt một chiếc taxi đến thẳng hội trường, nơi được tổ chức trong một tòa nhà sang trọng cao 35 tầng ở Singapore. Có lẽ vì hội chợ đã diễn ra được 2 ngày nên lực lượng an ninh khá lơ là, họ đang cười nói vui vẻ, trông như thể người qua đường muốn trà trộn vào cũng không khó. Phương Sâm Nham vội vã bước vào, giơ tấm thẻ nhà báo trước ngực lên rồi đi thẳng lên tầng 17, nơi tổ chức buổi đấu giá. Hắn tìm một góc khuất, giả vờ đứng đó và bắt đầu quan sát xung quanh. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu, cũng không có gì mới mẻ, vẫn là những lời sáo rỗng, những khẩu hiệu và những màn diễn cảm động. Ngược lại, trong số những nhân vật nổi tiếng và quý ông ngồi bên dưới có không ít mỹ nữ bắt mắt. Nhưng từng người đều cười tươi như hoa, khoác tay những ông già, vừa nhìn đã biết là loại hoa tươi chỉ có thể nở rực rỡ như vậy nhờ hấp thụ tinh hoa từ bãi phân bò. Chương 81, dùng đạn và lưới lên để thanh toán buổi đấu giá lần này nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế, nên vật phẩm nào được đưa ra cũng đều là hàng tuyển. Dù hầu hết các món đồ đều có chứng thư và chữ ký của giáo sư đi kèm, nhưng khách mua toàn là giới tài phiệt giàu có, hiển nhiên chẳng mấy tin tưởng vào mấy thứ chứng thư đó. Hầu như ai cũng mời chuyên gia thẩm định riêng đến, kiểm tra kỹ lưỡng thật giả rồi mới ra giá. Phương Sâm Nham chẳng hề hứng thú với những món đồ khác. Đối với một người đã trải nghiệm sự thần kỳ của không gian mộng ma như hắn, tiền bạc ở thế giới hiện thực đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn. Chờ một lúc, món đồ hắn mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Mấy chữ Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 lọt vào tai hắn, quả thực êm ái như tiếng nhạc tiên, đến mức hắn chợt nhận ra cô nàng chủ trì buổi đấu giá có vòng ba thật tròn trịa, dáng người cũng vô cùng nóng bỏng. Bình Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 này được đóng gói vô cùng tinh xảo, nhưng lại đựng trong một chiếc vỏ gốm trông rất tầm thường. Vậy mà vừa lên sàn, nó đã dấy lên một cuộc tranh giành nảy lửa. Vài người thay nhau trả giá, đẩy món đồ có giá khởi điểm 2 triệu lên đến hơn 10 triệu. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng thấy ngưỡng ấy, rất muốn xông lên cướp lấy uống một ngụm. Nhưng thiên phú kiên nhẫn của hắn lại không thể phát huy tác dụng, trang bị trong không gian cũng không thể mang theo, nếu không thì khả năng thành công là rất lớn. Còn bây giờ, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, âm thầm đến, lặng lẽ đi vẫn là tốt nhất. Tiếng búa đấu giá nặng nề gõ xuống, hai bình rượu được bán với giá cao ngất ngưỡng 2,9 triệu đô la Singapore, quy đổi ra nhân dân tệ đã hơn 14 triệu. Hai bình rượu được đóng gói ngay tại chỗ rồi giao thẳng đến tay người mua. Tên của con cừu béo này là Lý Hiền Hải. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, cặp lông mày đen rậm xít lên tận thái dương, trông khí chất phi phàm. Dù vừa chi một khoản tiền khổng lồ mà người thường cả đời cũng không tiêu hết, ông ta vẫn ung dung điềm tĩnh, thản nhiên đặt chiếc túi đựng hai bình rượu xuống chân, dường như chúng chỉ là món khai vị, còn bữa tiệc thịnh soạn thực sự vẫn còn ở phía sau. Mấy người ăn mặc như vệ sĩ ngồi quanh ông ta đều có lưng thẳng tắp, rõ ràng là loại tinh nhuệ trăm trận bước ra từ quân đội. Sau đó, ngoài việc chăm chú quan sát Lý Hiền Hải, đầu óc Phương Sâm Nham chỉ toàn mưu tính làm sao cướp được một ngụm rượu rồi tẩu thoát. Thời gian trôi qua rất nhanh, đống hắn nghe người dẫn chương trình nói, và bây giờ là món kỳ chân cuối cùng, ngọc tỷ cựu đức tùy thân của Càn Long. Dù chẳng mấy để tâm, Phương Sâm Nham nghe thấy cái tên này cũng phải chấn động. Thứ nhất, vật này được gọi là tỷ, rõ ràng là vật phẩm chuyên dụng của hoàng gia. Bất kỳ món đồ cổ nào, chỉ cần dính đến hai chữ hoàng gia là giá trị lập tức tăng gấp 10 lần, huống chi lại là của Càn Long, một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử. Hai chữ cựu đức không phải để ca ngợi hoàng đế, mà dùng để ám chỉ chất liệu của chiếc ngọc tỷ nhỏ này. Bởi vì loại đá điền hoàng thượng phẩm nhất có 9 đặc tính: mịn, kết, ấm, mượt, sạch, non, trơn, đặc, linh, nên còn được gọi là đá cựu đức. Tên của món kỳ chân này nếu dịch sang ngôn ngữ đời thường có nghĩa là chiếc ấn được hoàng đế Càn Long đeo bên mình, điêu khắc từ loại đá điền hoàng thượng hạng nhất. Hội trường lập tức vang lên tiếng xôn xao, rõ ràng phần lớn những người có mặt đều nhắm vào món đồ này. Sự quý giá của chiếc ngọc tỷ nhỏ này không cần phải bàn cãi, nhưng đối với những danh gia vọng tộc Singapore ở đây, nó còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Khu vực Đông Nam Á thời cận đại được gọi là Nam Dương, người Hoa sinh sống ở đây đa số đều di cư từ vùng Phúc Kiến, Quảng Đông. Họ đều có một tục lệ gọi là hương tịnh thổ, nghĩa là khi tổ tiên qua đời, nếu không thể an táng ở quê nhà thì bên cạnh cũng phải chôn một nắm đất quê hương. Mà trên khắp thế giới, đá điền hoàng chỉ được sản xuất tại Thọ Sơn, Phúc Kiến, khiến nó trở thành một vật tượng trưng cho cố hương. Đối với những người này, mua được ngọc tỷ cựu đức tùy thân của Càn Long, dù là dùng làm hương tịnh thổ để lấy lòng các bậc trưởng bối trong gia tộc, hay giữ lại để tự mình ngâm nghĩa, thưởng thức đều là chuyện tốt. Đó là một việc tao nhã, vừa có danh lại có thực, vừa khoe được sự giàu có, lại vừa thể hiện được chiều sâu văn hóa. Tiếp đó, các chuyên gia do những nhà tài phiệt mời đến lần lượt lên thẩm định. Phương Sâm Nham chỉ cần nhìn vẻ mặt say mê của họ là biết món đồ này tuyệt đối không thể là giả. Người đàn ông trung niên Lý Hiển Hải cũng ngồi thẳng dậy, tao nhã lau cặp kính gọng vàng, ánh mắt lộ rõ vẻ khao khát, hiển nhiên cũng quyết tâm phải có được món đồ này. Nhưng đúng lúc đó, một chuyên gia đang tham gia thẩm định đông túi xuống, rút từ trong ống quần ra một lưỡi lê ba cạnh. Hành động của kẻ này cực kỳ nhanh gọn, vừa nhìn đã biết là loại người từng trải qua trăm trận sinh tử. Hắn đâm loạn xạ vào những người xung quanh. Gã ra tay cực nhanh, cộng thêm khả năng gây mất máu khủng khiếp của lưỡi lê ba cạnh, những người bị đâm lập tức có thêm một lỗ máu sâu hoắm trên người, máu tươi ấm nóng tuôn ra ồ ồ. Gã chuyên gia giật lấy chiếc hộp đựng ngọc tỷ, tiện tay đâm gục thêm ba nhân viên an ninh đang cầm rùi cui cao su lao tới. Thấy hắn sắp rẽ vào góc khuất để tẩu thoát vào trong, xung quanh bỗng vang lên một loạt tiếng xì xì liên tiếp, đó là âm thanh của những loạt súng gắn giảm thanh. Gã kia chạy chưa được vài bước đã bị bắn nát như tổ ong, mềm nhũn ngã gục xuống. Máu tươi từ dưới thân hắn trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả sàn nhà. Xem ra đội an ninh tuần tra trong sảnh chỉ là để làm cảnh, lực lượng bảo vệ thực sự vẫn ẩn mình trong bóng tối, chỉ xuất hiện khi có tình huống khẩn cấp, ra tay chớp nhoáng rồi rút lui. Họ rút súng, khai hỏa rồi cất súng đi, tất cả đều diễn ra lặng lẽ và nhanh đến mức khó tin. Dù vừa mới giết người, vẻ mặt họ vẫn thản nhiên như không, đến nỗi người đứng ngay bên cạnh cũng khó mà phát hiện. Lúc này, các giác quan của Phương Sâm Nham, trừ tinh thần, đều nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên hắn đã nhìn rõ vị trí và tướng mạo của những kẻ nổ súng. Thân phận của các tay súng này rất đa dạng, có người là khách đấu giá, có người là phóng viên, thậm chí có cả nhân viên vệ sinh. Nếu không phải vừa ra tay giết người, căn bản không thể nào đoán được thân phận thật của họ. Nhưng đúng lúc này, con ngươi của Phương Sâm Nham khẽ co rụt lại. Vì vừa có người chết, cả đại sảnh trở nên hỗn loạn cực độ, các nhân viên an ninh đang cố gắng duy trì trật tự. Giữa lúc đó, rõ ràng có 7-8 người đang lợi dụng sự hỗn loạn, lặng lẽ tiếp cận những tay súng an ninh vừa bị lộ thân phận. Cảm giác đó giống hệt như cảnh đàn cá mập người thấy mùi máu tanh, âm thầm lao về phía con mồi. Tình thế đã quá rõ ràng, kẻ ra tay cướp ngọc tỷ ban đầu hóa ra chỉ là mồi nhử, mục đích chính là để dụ lực lượng an ninh ngầm lộ diện. Ngay lúc đó, đám sát thủ đã áp sát các tay súng an ninh và lập tức rút dao ra tay tàn độc. Các tay súng cũng vùng vây chống trả trước khi chết, không kìm được liền nổ súng. Một cuộc đấu súng ác liệt nổ ra ngay tức khắc, khiến cục diện càng thêm hỗn loạn, tiếng la hét, khóc lóc vang lên không ngớt. Trái lại, những người ngồi ở khu vực khách mời lại chia thành 5 cụm người tách biệt, lấy nhân vật chủ chốt ở giữa làm trung tâm. Vệ sĩ xung quanh họ đã cho tay vào trong áo vest, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, không hề hoảng loạn. Trong số đó, nhóm vệ sĩ của Lý Hiển Hải là đông nhất, thế trận phòng thủ cũng vững chắc nhất. Vậy thì, nếu mình là kẻ chủ mưu, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham nhanh như điện xẹt, bước tiếp theo chắc chắn là dọn dẹp các lực lượng kháng cự còn lại trong sảnh. Vệ sĩ của những nhân vật thai to mặt lớn này ai cũng là tinh nhuệ trong trận, chắc chắn cũng là mục tiêu cần phải loại bỏ. Nghĩ vậy, Phương Sâm Nham lập tức lùi lại vài bước, đứng vào góc tường, hai tay ôm đầu giả vờ sợ hãi, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào mọi động tĩnh xung quanh Lý Hiển Hải. Đối với hắn, tình hình càng hỗn loạn càng tốt. Mục tiêu của hắn chỉ là hai bình rượu kia mà thôi. Tuy đó là hai bình rượu đắt đến mức khó tin, nhưng buổi đấu giá này có vô số kỳ chân dị bảo, riêng chiếc ngọc tỷ cựu đức tùy thân của Càn Long đã đủ khiến người ta kinh ngạc, chưa kể đến bức tranh sơn thủy của Mễ Phất đã được bán trước đó. nếu không phải người đặc biệt để ý, e rằng hai bình rượu kia đã sớm bị quên sạch rồi. Dù những tay súng an ninh ngầm có kỹ năng không tệ, họ vẫn không chống nổi đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch, chẳng mấy chốc đã bị giết sạch như chém dưa thái rau. Trong khi đó, vệ sĩ của các danh gia vọng tộc vẫn không hề nhúc nhích, bảo vệ mục tiêu của mình kín như bưng, tuyệt đối không bị bất cứ chuyện gì bên ngoài làm phân tâm. Lúc này mới thấy được sự chuyên nghiệp của họ, hoàn toàn không phải loại vệ sĩ non tay có thể so sánh. Lý Hiển Hải nhìn cảnh tượng hỗn loạn, lại thấy chiếc ngọc tỷ cựu đức tùy thân của Càn Long mà mình quyết tâm phải có đã không còn tung tích, ông ta nhíu mày, túi xuống nhặt chiếc túi đựng Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 lên, trầm giọng nói, "Chúng ta đi." Người này thân phận cao quý nhưng bước chân cũng rất nhanh nhẹn. Ông ta vừa đứng dậy, các vệ sĩ xung quanh cũng đồng loạt di chuyển. Trước đó, họ vây quanh ông ta thành một hình vuông lớn, bây giờ khi di chuyển, cả khối vuông đó cùng lúc dịch sang một bên, hệt như đội hình binh sĩ trong lễ duyệt binh, che chắn cho mục tiêu một cách hoàn hảo, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Lý Hiển Hải sải bước về phía hành lang bên cạnh, các vệ sĩ của ông ta cũng giữ nguyên nhịp bước, đồng thời tiến về phía đó. Những kẻ vừa tập kích đội an ninh cũng không ngăn cản. Lúc này, chúng cũng chẳng hề thành thơi. Trong sảnh có ít nhất hơn 30 vệ sĩ chuyên nghiệp, tuy không ai nổ súng, nhưng tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào đám người này. Chỉ cần chúng có bất kỳ hành động khác thường nào, lập tức sẽ bị loạn súng bắn thành từng mảnh. Chương 82, án mạng đẫm máu từ một quả lựu đạn. Những vệ sĩ hễ thấy chuyện bất bình là ra tay, trượng nghĩa thực chất đều không đủ tư cách, bởi vì trách nhiệm của vệ sĩ là bảo vệ an toàn cho chủ thuê, phải đặt sự an toàn của chủ thuê lên hàng đầu, lấy thân mình đỡ đạn là nghĩa vụ. Bọn côn đồ này nổ súng giết người cướp bóc là chuyện của chúng, chưa chắc đã ra tay với chủ thuê. Nếu một vệ sĩ nào đó muốn làm anh hùng mà tự ý nổ súng khiến chủ thuê bị liên lụy mất mạng, thì sau này đừng hòng lăn lộn trong giới này nữa. Phương Sâm Nham thấy cảnh này, không khỏi cau mày. Đối mặt với đám vệ sĩ tinh nhuệ thế này, bắn súng chuẩn, tư duy sắc bén, hắn thật sự không có chút tự tin nào để đột phá chính diện. Kế hoạch âm thầm đoạt rượu lúc trước của hắn có lẽ phải hủy bỏ, tính kế khác. Nhưng ngay lúc Lý Hiển Hải được đám đông vệ sĩ vây quanh, rẽ vào hành lang, biến cố lại ập đến. Bởi vì hành lang nối với sảnh đấu giá cũng bằng một cánh cửa, mà cánh cửa này dù rộng đến đâu cũng chỉ cho phép tối đa hai người đi song song. Nếu có người thứ ba thì sẽ bị kẹt lại. Nếu Lý Hiển Hải, người đang ở trung tâm vòng bảo vệ, muốn đi qua cửa, thì chắc chắn đội hình phòng ngự hoàn hảo sẽ bị chia cắt thành hai đoạn trước và sau, lấy ông ta làm trung tâm. Ngay khoảnh khắc đó, trong số những vệ sĩ đang vây quanh các phú hào, ít nhất một nửa đã lập tức trở giáo. Họ ra tay tàn độc nhất với những đồng đội kề vai sát cánh. Những vệ sĩ không hay biết gì vẫn đang tập trung phần lớn sự chú ý vào mấy tên cướp đã lộ diện, nên khi bị tấn công bất ngờ, họ lập tức thương vong nặng nề. Phương Sâm Nham hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Bên ngoài hắn có rúm người trong góc, nhưng thực chất lại đang dán mắt quan sát chiếc túi trong tay Lý Hiển Hải. Điều hắn sợ nhất lúc này là đạn lạc bắn trúng chiếc túi đó. Một khi hai chai rượu bị phá hủy, chẳng phải công sức bấy lâu của hắn đổ sông đổ bể sao? Trong chớp mắt, tiếng súng vang lên dữ dội, nhưng đa phần người nổ súng đều là những kẻ xui xẻo bị đột kích. Trong trận cận chiến thế này, dao rõ ràng hữu dụng hơn súng nhiều. Nếu không phải bị ép đến mức không kịp rút dao, ai lại dùng súng lục để đối đầu với dao ở cự ly gần? Lúc này, các phú hào được bảo vệ bắt đầu có thương vong. Lý Hiển Hải vốn đã rời khỏi sảnh đấu giá lại bị một tràng súng nổ như giang bắp sống sượng ép phải lùi lại. Người ông ta dính đầy máu tươi của vệ sĩ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, chiếc túi sách trong tay còn va vào tường mấy lần, khiến Phương Sâm Nham nhìn mà thót tim. Phải công nhận Lý Hiển Hải chọn vệ sĩ cũng rất có mắt nhìn, không một ai trong vòng bảo vệ cốt lõi quanh ông ta trở giáo tại trận, những kẻ phản bội đa phần đều là người ở vòng ngoài. Trong số vệ sĩ bên cạnh ông ta, có mấy người thậm chí là người phương Tây tóc vàng mắt xanh, dù gặp biến cố lớn nhưng vẫn không thèm chớp mắt, lập tức phản kích. Vì vậy, dù những kẻ tấn công chiếm thế thượng phòng, cục diện dần rơi vào thế giằng co. Nơi đây là tâm điểm chú ý của cả nước, chỉ cần cầm cự được vài phút chờ viện quân của chính phủ đến, cục diện sẽ lập tức đảo ngược. Nhưng đúng lúc này, từ ngoài hành lang đột nhiên có mấy vật bốc khói bị ném vào, lăn lông lốc mấy vòng trên đất. Là lựu đạn. Bọn cướp này vậy mà mang cả lựu đạn vào. Trong tiếng nổ kinh hoàng ầm ầm, tuyến phòng ngự mà các vệ sĩ đang ngoan cường chống cự mới khó khăn duy trì được lập tức bị phá tan. Và trong số các vệ sĩ cốt lõi bên cạnh Lý Hiển Hải, lại có thêm hai người phản bội. Họ giơ súng chĩa thẳng vào trán Lý Hiển Hải, đúng là họa sát nách. Phương Sâm Nham ngược lại còn mong gã này sớm bị xử lý, để chai rượu Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 mà ông ta xách theo không gặp rủi ro nữa, mình cũng có thể lặng lẽ lấy đi mà không để lại dấu vết. Nhưng cũng phải nói vị phú hào Lý Hiển Hải này bệnh lớn chưa tận. Ngay khi hai vệ sĩ phản bội định nổ súng, một người bị đạn lạc bắn trúng, óc văng tung tóe mà chết, cánh tay cầm súng của người còn lại bị người bên cạnh vô tình hít phải, viên đạn sượt qua đầu Lý Hiển Hải bay đi. Cả hai người họ cũng bị bắn hạ ngay sau đó. Chỉ là số lượng vệ sĩ bên cạnh Lý Hiển Hải đã giảm mạnh xuống dưới 6 người. Dù liên tiếp bị tấn công, thương vong nặng nề, nhưng phải thừa nhận tố chất của các vệ sĩ mà những gia tộc giàu có này thuê cực kỳ xuất sắc. Tất cả vệ sĩ ra vài ký hiệu tay rồi nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Họ chấp lấy cơ hội hỏa lực của bọn cướp bị gián đoạn do thay đạn, lập tức có 7-8 người cùng xông ra nổ súng liên tục, tạo thành một lưới lửa áp chế tạm thời. Mấy người được bảo vệ còn sống sót cũng nhân cơ hội chạy về phía cửa, Lý Hiển Hải cũng được hai tâm phúc dịu, con người chạy như bay về phía lối ra ở phía bên kia. Chớ chê hay, đúng lúc này từ hành lang bên cạnh lại có một quả lựu đạn và một loạt đạn súng trường được ném tới. Hai tên tâm phúc của Lý Hiển Hải cũng vô cùng dũng mãnh, họ trực tiếp dùng thân mình đỡ đạn, rồi không một tiếng động, ánh mắt tối sầm lại và ngã xuống. Quả lựu đạn bốc khói đã lăn lóc đến ngay dưới chân Lý Hiển Hải, người đang có phần chết lặng. Nếu dưới chân bạn đột nhiên xuất hiện một quả lựu đạn bốc khói sắp nổ tung trong giây lát, bạn sẽ có tâm trạng gì? những người có ạ đền lìn tăng bọn lập tức đá bay nó đi, hoặc bỏ chạy với tốc độ không thua gì lưu tưởng đều thuộc loại ảo tưởng nghiêm trọng. Đối với người bình thường chưa qua huấn luyện đặc biệt, phản ứng duy nhất là đứng chết chân tại chỗ, đầu góc trống rỗng. Vì vậy, trong mắt mọi người, Lý Hiển Hải, vị danh sĩ nổi tiếng của giới xã giao Singapore, chắc chắn đã là người chết. Nhưng kẻ bày ra cái bẫy chết người này lại chỉ làm sai một việc, rõ ràng chỉ cần thêm một viên đạn là có thể giải quyết, tại sao hắn còn phải thêm một quả lựu đạn? Thêm một quả lựu đạn thì cũng thôi đi, tại sao quả lựu đạn này lại phải ném ngay cạnh chiếc túi sách mà Lý Hiển Hải đang cầm? Lựu đạn mà nổ. Hai chai rượu khiến Phương Sâm Nham vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, khổ tâm nhu cầu sẽ tan thành mây khói. Phương Sâm Nham thầm thở dài một tiếng, đột ngột lao tới, thực hiện một động tác xoạc bóng chuẩn xác trong bóng đá, đá bay quả lựu đạn đi một cách hoàn hảo. Mối đe dọa chết người đó lóe lên trong không trung, với tốc độ cực nhanh đập vỡ cửa sổ sắt đất phía trước bay ra ngoài, rồi ánh lửa lóe lên và phát nổ. Mảnh đạn văng ra từ phía, những bức tường kính xung quanh lập tức vỡ tan loảng xoảng, hai tầng lầu bên dưới cũng vọng lên tiếng la hét và bỏ chạy yếu ớt. Lúc này Phương Sâm Nham không mặc bất kỳ trang bị nào, dù nhanh nhẹn chỉ có 7 điểm, nhưng từ đầu trận chiến hắn đã có mình trong góc tường không bị tấn công, nên hiệu quả tăng 28 tốc độ di chuyển từ vột cả vô tận vẫn chưa biến mất. Thực tế, tốc độ di chuyển của hắn đã gần bằng 9 điểm nhanh nhẹn, cộng thêm hiệu ứng tăng tốc từ bộ pháp cơ bản cấp 4, các yếu tố cộng dồn lại khiến tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn người thường gấp đôi. Hơn nữa, hắn vẫn luôn chăm chú theo dõi tình hình chiến sự ở đây, thấy không ổn là lập tức lao ra cứu viện. Vì vậy, cái bầy chết người trong mắt người khác đã bị Phương Sâm Nham dùng một cú đá ngang ngược phá vỡ. Nhưng sau cú đá này, Phương Sâm Nham cũng bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Hầu như tất cả bọn cướp đều đồng loạt chú ý đến tình hình bên này. Phương Sâm Nham đã suy nghĩ rất kỹ từ đầu đến cuối, nếu thực sự không có cách nào uống được rượu Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 một cách kín đáo, vậy thì cứ xuất hiện một cách hoành tráng. Cú đá vừa rồi của hắn vốn là để bảo vệ hai chai rượu quý cấp quốc bảo, mạng sống của Lý Hiển Hải thực ra hắn chẳng hề quan tâm, nhưng lời này nói ra thì ai mà tin. Dù sao thì đám cướp đang nhìn chằm chằm vì bị phá hỏng chuyện tốt ở bên cạnh chắc chắn không tin, bằng chứng là chúng đã sốt ruột chia súng về phía hắn. Nếu đã vậy, đằng nào cũng phải đối đầu trực diện với bọn chúng, chi bằng tiện tay cứu mạng gã này luôn. Phương Sâm Nham không quên một điều, đó là cho dù mình uống được Mao Đài Nguyên Tương năm 1950 này, thì cũng mới chỉ hoàn thành 1/6 yêu cầu của cốt mốc cao thủ nếm rượu. Năm loại rượu còn lại, đừng nói là uống, hắn còn chưa từng nghe tên. Vậy tại sao không thể mượn ngoại lực? Lý Hiển Hải này đã có thể bỏ ra hơn chục triệu nhân dân tệ để mua hai chai rượu này, vậy thì việc ông ta tìm những loại rượu còn lại cũng không phải là chuyện khó. Một khi Phương Sâm Nham đã quyết định làm gì, hắn sẽ toàn tâm toàn ý dốc hết sức lực. Hắn túm lấy Lý Hiển Hải, dồn sức húc mạnh vào khung cửa bên cạnh. Cú húc này Phương Sâm Nham đã dùng hết toàn lực, cộng thêm việc cửa lớn trong sảnh đấu giá vốn chỉ mang tính trang trí. Bị Phương Sâm Nham húc một phát, bụi bay mù mịt, cả khung cửa và nửa cánh cửa gỗ bị húc bật ra. Phương Sâm Nham thuận thế chụp lấy, trực tiếp dùng cánh cửa gỗ đó làm khiên che trước người, xông thẳng vào hành lang. Khí thế như mãnh hổ xuống núi, hung hãn vô song. Cánh cửa gỗ bị tháo ra vốn đã rộng, lại còn dính cả khung cửa, húc vỡ cả đèn đường trong hành lang bên cạnh, tiếng loảng xoảng vang lên khi nó lao đi vun vút không chút trở ngại. Trong hành lang này tất nhiên cũng có tay súng của bọn cướp, nhưng chúng chỉ thấy cả một cánh cửa lớn ập tới với thể, chỉ có thể bắn loạn xạ. Độ chính xác của kiểu bắn không mục tiêu này có thể tưởng tượng được. Mà cho dù có viên đạn xuyên qua cửa gỗ rồi bắn trúng người Phương Sâm Nham, sát thương cũng đã bị suy yếu đi quá nửa, gần như không còn uy hiếp lớn. Sau khi Phương Sâm Nham xông được 17-18 mét, phía sau hắn đã có mấy tên cướp đuổi theo, vừa la hét vừa nổ súng. Lúc này dù Phương Sâm Nham có trúng vài phát đạn cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng nếu hắn muốn cứu cả Lý Hiển Hải ra ngoài thì phải hành động cẩn thận. Giác quan của hắn vốn đã nhạy bén hơn người thường gấp mấy lần, bọn cướp phía sau vừa xung ra, Phương Sâm Nham đã lập tức dừng bước quay người, tấm khiên cửa trong tay kịp thời che trước mặt Lý Hiển Hải đang thở hổn hển, rồi một chân đá vào cửa phòng bên phải chương 83, càng quét ngang tàng cánh cửa phòng kia tuy chắc chắn, nhưng làm sao chịu nổi một cú đá toàn lực của Phẹn Sẻn Mị Ản. Lập tức, cả cánh cửa bung ra, kéo theo cả vôi vữa và đinh vít trên tường, loảng xoảng bay ngược vào trong. Có thể thấy rõ một vết lõm nước toát ngay giữa cánh cửa gỗ, nó đập mạnh vào bức tường đối diện rồi đổ sập xuống. Phẹn Sẻn Mị Ản lắc người, kéo theo Ly Sỉ Ẩn Hải lao vào trong phòng, rồi lại rẽ vào phòng ngủ bên trong. Một tràng đạn nóng rực theo sau, nhưng đã chậm một bước, chỉ có thể để lại vài lỗ đạn cháy xém trên thảm và tường. Căn phòng hai người trốn vào không có ban công hay thứ gì tương tự, chỉ có một chiếc giường lớn và vài món đồ nội thất. Lúc này, toàn thân Phẹn Sẻn Mị Ản cũng bị vài vết thương nhẹ, mất gần 30 điểm HP. Nhưng hắn chẳng hề để tâm, rút ra bình rượu kim loại vột cả vô tận, ngửa cổ tu ngực một hơi, thỏa mãn thở ra một luồng hơi rượu. Hắn vừa bổ sung lượng HP đã mất, vừa kích hoạt danh hiệu tử hán, tỷ lệ bạo kích tăng vọt. Lúc này, Ly Sỉ Ẩn Hải cũng nhận ra mình đã bị đưa vào đường cùng, sắc mặt đương nhiên vô cùng khó coi. Phẹn Sẻn Mị Ản nhìn ông ta, mỉm cười nói, ngài Lý. Ly Sỉ Ẩn Hải lúc này vẫn không mất đi phong thái, dù trong lòng đã tuyệt vọng, vẫn cố nặn ra một nụ cười. Bọn cướp đã đuổi đến cửa, nhưng vì sợ bị phục kích nên cũng thận trọng tiến vào. Phẹn Sẻn Mị Ản nhân cơ hội đó nói, bây giờ chắc ngài đã thấy tôi không có ác ý rồi chứ? Nếu không, chẳng cần tôi ra tay thì ngài cũng không sống được đến giờ đâu. Cảm ơn. Ly Sỉ Ẩn Hải đến lúc này dù đã tuyệt vọng nhưng phong thái vẫn không suy giảm, tỏ ra là người có giáo dưỡng. Phẹn Sẻn Mị Ản tâm tư kín đáo, đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ trong lòng ông ta, bèn nhún vai nói một cách thản nhiên, tôi năm nay mới 22 tuổi, trông tôi có giống kẻ đi tìm cái chết không? Ly Sỉ Ẩn Hải còn đang ngẩn người thì một vật bốc khói đã được ném vào, chính là một quả lựu đạn khác. Bọn cướp đã chứng kiến tài năng đá lựu đạn của Phẹn Sẻn Mị Ản, nên lần này trước khi ném còn cố tình giữ trong tay 3 giây rồi mới ném ra, mục đích là để quả lựu đạn phát nổ ngay khi rơi xuống tầm cao của một người, như vậy dù người trong phòng có nằm, ngồi hay đứng cũng chắc chắn phải chết. Nhưng bọn cấp không biết rằng giác quan của Phèn Sẹn Ni Ản nhạy bén gấp mấy lần người thường. Quả lựu đạn này đương nhiên có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, vì vậy hắn đã sớm cảm ứng được, nhảy lên thực hiện một động tác chặn bóng chuyền. Quả lựu đạn như thể được đưa đến trước tay hắn, còn chưa kịp rơi xuống đã bị hắn đấm ngược trở ra. Phèn Sẹn Ni Ản còn chưa rơi xuống đất, bên ngoài phòng khách đã vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo những tiếng la hét thảm thiết không dứt. Phèn Sẹn Ni Ản cười với Ly Xì Ân Hải, để lộ hàm răng trắng bóng, cứ ở yên đây nhé. Chẳng hiểu sao, Ly Xì Ân Hải, một nhân vật lớn có thể xem nhẹ sinh tử, sau khi nhìn thấy nụ cười của Phèn Sẹn Ni Ản, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ớn lạnh khó tả. Sau đó, Phèn Sẹn Ni Ản có chân, đột ngột lao ra ngoài. Hắn vừa ra, tiếng la hét bên ngoài lần lượt tăng ấm, chỉ trong vài chục giây đã im bặt, hòa cùng tiếng súng và tiếng quát tháo từ xa vọng lại, tạo nên một sự tĩnh lặng đến kỳ dị. Không lâu sau, Phèn Sẹn Ni Ản mình đầy máu dẫn một vệ sĩ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi vào. Cánh tay trái của người vệ sĩ này bị thương nặng, đội vàng xé một mảnh áo làm băng gạc quấn quanh người. Vừa nhìn thấy Ly Xì Ân Hải, anh ta mừng rỡ nói, ông chủ, ông vẫn còn sống. Ly Xì Ân Hải thấy một gương mặt quen thuộc, trái tim đang treo lơ lửng cũng thả lỏng, cười nói, làm tốt lắm, giờ ý cơ cờ. Những người khác đâu rồi? Ly Xì Ân Hải thường ngày rất chú trọng khí chất và sự điềm tĩnh, người bình thường tuyệt đối không nhận được nửa lời khen của ông. Giờ ý cờ cờ được ông khen cũng khá vui mừng, nhưng nghe đến câu cuối cùng thì lại buồn bã nói, họ đều chết cả rồi, nếu không phải. Anh ta ngẩng đầu nhìn Phèn Sẹn Ni Ản đang đứng với vẻ mặt thản nhiên. Nhất thời anh ta cũng không biết nên xưng hô thế nào, chỉ nghĩ rằng đây là con át chủ bài mà Ly Xì Ân Hải giấu kín, cũng là lá bài tẩy cuối cùng. Anh ta bèn cung kính nói, vị tiên sinh này đột nhiên xông vào giúp đỡ, nếu không tôi cũng khó thoát khỏi cái chết. Phèn Sẹn Ni Ản mỉm cười, ném qua hai chai nước suối, bây giờ bọn cướp đã đi đuổi theo hai nhóm người khác chạy trốn rồi. Ngài Lý có thể nghỉ ngơi uống vài ngụm nước, còn anh giờ ý cờ cờ thì băng bó lại vết thương đi. E rằng lát nữa chúng ta còn một trận chiến ác liệt nữa đấy. Phèn Sẹn Ni Ản đột nhiên nói, vậy xem ra ngài Lý là mục tiêu quan trọng của chúng. Giờ ý cờ cờ gật đầu, thủ tướng mới nhậm chức Hezern chính là anh họ của ông chủ. Nếu ông chủ xảy ra chuyện ở đây mà không để lại di chúc, gia tộc chắc chắn sẽ rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy. Thủ tướng He mất đi sự hỗ trợ kinh tế của gia tộc, sẽ không trụ nổi một nhiệm kỳ và phải buồn bã từ trước. Lúc này, ngoài cửa có tiếng động, một tên lính Malaysia đang lục soát phòng bất ngờ xông vào, vừa định giơ súng bắn, Phèn Sẹn Ni Ản đã lướt chân một cái, áp sát trước mặt gã. Gã này dù sao cũng là một người lính được huấn luyện bài bản, biết rằng lúc này nếu kẻ địch đưa tay gạt nòng súng thì mình sẽ vô cùng nguy hiểm, liền lập tức bỏ súng, rút dao găm quân dụng ra, hung hãn đâm tới. Phèn Sẹn Ni Ản dù sao cũng không cao về nhanh nhẹn, nên rất khó né tránh trong những trận cận chiến thế này. Nhưng lúc này, kỹ năng cầm nã cách đấu của hắn đã luyện đến cấp 2, cổ tay lật lại, tóm gọn lấy con dao găm đang đâm tới. Lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay, chạm vào xương mà không thể nhúc đích. Tên lính Malaysia kinh hãi, đột nhiên cảm thấy một lực cực mạnh truyền đến từ tay phải đang cầm dao, gã không thể giữ nổi, con dao bị đoạt mất một cách sống sượng. Cùng lúc đó, Phèn Sẹn Ni Ản thúc gối, húc bay gã lên cao nửa mét, tay trái cầm con dao găm vừa đoạt được nhanh như chớp liêm một đường ngang. Tên lính Malaysia không kịp kêu một tiếng đã bay ngang ra ngoài. Vết thương trên cổ phẳng lì, máu tươi nóng hổi phun ra, vạch một đường cong ghê rợn trên tường. Lúc này, một tên lính khác xông vào, giơ súng, ngắm bắn. Phèn Sẹn Ni Ản tiện tay tóm lấy nòng súng giật mạnh. Gã lính loạn choạng ngã vào trong, họng súng đã phun lửa loạn xạ, bắn tóe lửa trên tấm thảm, những mảnh vụn len bay tứ tung. Phèn Sẹn Ni Ản khẽ rửa vào lưng gã, gã lập tức ngã sấp xuống đất, nằm im bất động, chỉ có đôi mắt mở to, trông vô cùng không cam tâm. Giờ y cờ cờ lao tới kiểm tra qua loa, rồi quay lại nói với Ly Xì Ân Hải bằng giọng trầm, hắn bị một dao đâm xuyên tim từ sau lưng, chết ngay tại chỗ. Ly Xì Ân Hải bình tĩnh hỏi, anh thấy thân thủ của cậu ta thế nào? Trong mắt giờ y cờ cờ lộ vẻ kính phục, vô cùng mạnh mẽ. Trong số những người tôi từng gặp, chỉ có huấn luyện viên đặc nhiệm của lực lượng đèn tạ năm xưa mới có thể so sánh được. Lúc này, Phèn Sẹn Ni Ản quay người lại, với tay ra hiệu cho họ đi theo. Giờ y cờ cờ dù đã gãy một tay nhưng vẫn thể hiện tố chất quân sự cực cao, nhanh chóng thu thập súng và đạn dược trên người những kẻ đã chết, rồi ném một khẩu súng trường cho Phèn Sẹn Ni Ản. Nhưng Phèn Sẹn Ni Ản lại bắt lấy rồi ném trả lại cho anh ta. Giữa lúc giờ y cờ cờ còn đang ngạc nhiên, anh ta nghe thấy Phèn Sẹn Ni Ản nói một cách thản nhiên, thứ này vô dụng với tôi, anh đưa ngài Lý đi theo. Nói rồi, hắn hạ thấp trọng tâm, lao ra ngoài. Nhìn hướng di chuyển của hắn, không ngờ lại là lao về phía phòng đấu giá vừa mới thoát ra. Giờ y cờ cờ dù bối rối nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Trong phòng đấu giá lúc này chỉ còn lại vài tay súng, trong bộ dạng tham lam của chúng thì phần lớn đang lục lọi tài sản trên các thi thể. Phèn Sẹn Ni Ản lao thẳng qua, lao tới như một con bò tót điên cuồng. Những kẻ địch bị hắn tông chúng đều bay cao 1-2 mét, nảy lên rồi rơi xuống đất rên rỉ thảm thiết, trông có vẻ không chết cũng tàn phế. Nhân lúc trong sảnh hỗn loạn, giờ y cờ cờ một tay cầm súng, đoàn 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 bắn tỉa, lần lượt hạ gục những kẻ đang hoảng loạn và bị thương, thực sự dễ dàng và sung sướng như đang bắn bia cố định trong buổi tập. Phèn Sẹn Ni Ản phá một cánh cửa dùng làm khiên mở đường, quả thực có cảm giác không gì cả nổi. Hắn không xông về phía thang máy, mà chạy thẳng theo lối thoát hiểm xuống cầu thang bộ. Giờ y cờ cờ thầm khen một tiếng trong lòng, đỡ Ly Xì Ẩn Hải chạy xuống dưới, nhưng bị Phèn Sẹn Ni Ản giơ tay cản lại, bình tĩnh nói, chúng ta đi lên trên. Giờ y cờ cờ ngạc nhiên, nhưng trong mắt Ly Xì Ẩn Hải lại lộ ra vẻ tán thưởng, dứt khoát quyết định, đúng vậy, chúng ta đi lên trên. Chương 84, mượn lực dù sao chính phủ hiện tại vẫn do người Hoa kiểm soát, đám lính người Mã Lai này cũng chỉ là phe bảo thủ cứng đầu trong lục quân, một nhóm thiểu số mà thôi. Vì vậy, cho dù kế hoạch trước đó có được bố trí tỉ mỉ đến đâu, cuộc chiến trong tòa nhà này tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu, tính toán nghiêm ngặt thì một tiếng đồng hồ đã là giới hạn. Tòa nhà này cao đến 40 tầng, diện tích mỗi tầng lên tới 3-4.000 mét vuông. Nếu tìm kiếm kỹ lưỡng, không có một ngày sao có thể càn quét cho xong. Hơn nữa, nếu vị thủ tướng mới nhậm chức Hà Triệu Cơ kia sau cả một tiếng đồng hồ mà vẫn không có phản ứng hiệu quả, thì ông ta cũng chẳng xứng đáng ngồi ở vị trí đó. Ngược lại, nếu ba người chạy xuống dưới, lối ra của tòa nhà chỉ có vài cái, kẻ bày ra ván cờ chết chóc này chắc chắn sẽ bố trí trọng binh phong tỏa, ngược lại còn nguy hiểm hơn gấp bội. Nghĩ ra điều này vốn không khó, nhưng để có thể suy tính chu toàn đến vậy trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, thì cần phải hội tụ đủ cả ba yếu tố: bình tĩnh, trí tuệ và dũng khí, thiếu một cũng không xong. Ba người một mạch chạy lên tầng cao nhất, nhưng không lên sân thượng. Trên đường lên lầu, họ lại gặp vài vị thương gia giàu có mang theo vệ sĩ, những người này cũng khá thân quen với Lý Hiển Hải, sau khi tập hợp lại thì lực lượng phòng vệ cũng đông hơn. Đợi chưa đầy 10 phút, họ dần nghe thấy tiếng la hét, kêu khóc thảm thiết từ bên dưới vọng lên. Phèn Sen Nỉ Ạn ra ngoài xem xét thì thấy một đám đông côn đồ bản địa da ngăm đen đã tràn lên, tay cầm dao dựa bạ giảng, thước sắt, gậy bóng chảy sáng loáng, cướp bóc trắng trợn. Tòa nhà vốn sang trọng và hiện đại bỗng chốc chìm trong hỗn loạn quy mô lớn. Đây rõ ràng cũng là một thủ đoạn của kẻ chủ mưu dùng để che đậy sự thật, làm giảm nhẹ một vụ mưu sát có chủ đích thành một cuộc bạo động do mâu thuẫn dân tộc gây ra. Trong đám côn đồ đó còn lẫn vào một vài người mặc áo gió màu xám. Những người này không tham gia đốt phá cướp bóc, vẻ mặt họ lạnh lùng, bước chân vững chãi, hai tay đút túi quần không ngừng nhìn quanh, rõ ràng là những sát thủ đã qua huấn luyện đặc biệt. Một khi những sát thủ này phát hiện mục tiêu đáng ngờ, chúng chắc chắn sẽ đồng loạt tập trung hỏa lực, xả súng bắn nát mục tiêu thành tổ ong. Còn đám côn đồ thì mỗi tầng chỉ để lại 30-40 người cướp bóc, số còn lại tiếp tục lên lầu tìm kiếm, rõ ràng là dùng những kẻ bị lừa này làm tốt thí. Dù đối mặt với tình thế tuyệt vọng như vậy, Phèn Sèn Nỉ Ạn cũng không quá lo lắng, bởi vì hai chai Mao Đài Nguyên Tương 1950 đã được anh đặt trên giá sách trong căn phòng ở tầng 17 lúc trước. Kể cả khi đám côn đồ lục soát, chúng cùng lắm cũng chỉ tìm ở ba nơi: sau cửa, gầm giường và ngoài cửa sổ. Làm sao có thể ngờ rằng trong một chiếc túi trên giá sách lại cất giấu loại rượu trị giá hàng chục triệu? Đối với Phèn Sèn Nỉ Ạn, điều kiện hoàn thành cột mốc là ưu tiên hàng đầu, còn tính mạng của ngài Lý Hiển Hải đây cùng lắm chỉ là hàng tặng kèm, cứu được thì tốt, mà không cứu được thì anh cũng chẳng bận tâm. Sau khi Phèn Sèn Nỉ Ạn trở về kể lại tình hình mình thấy, những người còn lại, bao gồm cả Lý Hiển Hải, đều tỏ ra khá thờ ơ, chỉ có một vị phụ họ Hoắc người Hồng Kông là vô cùng tức giận, lớn tiếng chửi rủa lũ xuất sinh. Chưa đầy 5 phút sau, đám côn đồ bản địa Indonesia đã tràn lên tầng của Phèn Sèn Nỉ Ạn. Dao dựa và thước sắt của chúng không hề gây ra mối đe dọa nào cho anh, chúng chỉ còn có giờ y cờ cờ với kỹ năng dùng súng điêu luyện dẫn theo vài vệ sĩ thỉnh thoảng bắn tỉa từ phía sau, khiến chúng chết và bị thương la liệt. Tuy nhiên, khi những sát thủ lao sáng nghe tin kéo đến, tình thế lập tức đảo ngược. Không chỉ Phèn Sèn Nỉ Ạn liên tục bị thương, mà ngay cả giờ y cờ cờ cũng trúng đạn vào ngực phải, trọng thương hoàn toàn. May mắn thay, đúng lúc này, tiếng cánh quạt phành phạch vang lên trên bầu trời, ngay sau đó ba chiếc trực thăng nhanh chóng bay tới, lơ lửng ngay trên sân thượng. 40-50 binh sĩ đặc chủng mặc quân phục dàn di đu dây xuống, trong nháy mắt đã chốt chặn được con đường huyết mạch dẫn lên sân thượng. Tiếp đó, lính tinh nhuệ xông xuống, dù cũng có thương vong, nhưng đám sát thủ lao sáng cuối cùng cũng không thể chống lại quân đội chính quy, chúng cùng với đám côn đồ bản địa Indonesia rút chạy xuống lầu. Những người lính đặc chủng này rõ ràng là viện binh hùng hậu do Lý Hiển Hải gọi tới. Lý Hiển Hải, với tư cách là người cầm lái con tàu tài chính của gia tộc, cũng là chỗ dựa vững chắc sau lưng thủ tướng một nước. Ông ta tự nhiên có khí thế của người bề trên, dù đang lúc hoạn nạn chạy trốn đến đây, thái độ vẫn vừa ung dung vừa cứng rắn. Ông ta hừ một tiếng trong mũi rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu bên cạnh, các người đến nhanh thật đấy. Nói câu này vào lúc vệ sĩ bên cạnh gần như đã chết hết, Lý Hiển Hải rõ ràng mang theo ý châm chọc sâu sắc. Người dẫn đội là một trung tá, nghe vậy mặt đỏ bừng, nhưng lại lảng tránh vấn đề, "Ngài Lý, ngài đã hoảng sợ rồi. Xin hãy lập tức lên máy bay rời khỏi đây." Nói rồi anh ta đưa tay ra mời. Lý Hiển Hải vốn sống trong nhung lụa, chạy suốt một quãng đường vừa mệt vừa sợ, đương nhiên không hơi đâu mà so đo nhiều, liền cứ gọi một tiếng rồi lên sân thượng định đáp trực thăng rời đi. Vài vị phú hào còn lại cũng nối đuôi nhau lên máy bay. Lúc này, Phèn Sèn Nỉ Ạn lại nhíu mày, chặn trước mặt Lý Hiển Hải, thản nhiên nói, "Tử khí trên ấn đường của ông vẫn còn nồng đậm, rõ ràng kiếp nạn vẫn chưa qua. Nếu cho rằng bây giờ có thể thoát khỏi hiểm cảnh, thì đó mới là tự tìm đường chết." Viên trung tá kia đang muốn bù đắp cho sai lầm hộ giá đến muộn của mình, nghe những lời hoàn toàn vô căn cứ của Phèn Sèn Nỉ Ạn, mặt liền tái mét, lớn tiếng quát, "Người đâu, đuổi gã điên này ra ngoài cho tôi." Binh lính bên cạnh ùa lên, nhưng Phèn Sèn Nỉ Ạn không hề chống cự, mặc cho họ xô đẩy, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng, rồi quay đầu nhìn về phía vị phú hào họ Hoắc người Hồng Kông, "Ngài Hoắc, tôi thấy ông cũng là người có chính nghĩa. Nếu ông không muốn chết, thì hãy ở lại đây đợi nửa tiếng." Lý Hiển Hải dừng bước, do dự một lúc rồi mới phất tay, lên máy bay. 5 phút sau, ba chiếc trực thăng lại cất cánh. Ngay khi chúng bắt đầu lấy độ cao, bất thình lình, từ một tòa nhà cao tầng gần đó, bốn vệt lửa lóe lên, đó là bốn quả tên lửa vác vai sở thể nhờ được bắn ra. Sau khi bốn quả tên lửa được phóng đi, các trực thăng cố gắng hết sức để né tránh, nhưng vẫn có hai chiếc bị bắn hạ. Chiếc còn lại thì đâm vào tòa nhà bên cạnh, lảo đảo xoay vài vòng rồi cuối cùng biến thành một quả cầu lửa rơi xuống. Lý Hiển Hải qua cửa sổ kính sát đất chứng kiến cảnh này, cơ mặt không khỏi giật giật. Lúc này, ông ta đã thay một bộ quân phục dàn di, trước đó đã để một người lính mặc quần áo của mình lên máy bay. Kết quả sau khi cất cánh chính là như vậy. Những vị phú hào khác, ngoại trừ ngài Hoắc, cũng đều thiệt mạng trong vụ nổ. Lúc này, ông ta đã hoàn toàn tin phục Phèn Sen Nị An, nhìn anh một cái rồi không nhịn được hỏi, anh bạn, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Phèn Sen Nị An cười nói, vấn đề này ông không nên hỏi tôi, mà nên tìm chuyên gia. Lúc này, bên cạnh Lý Hiển Hải vẫn còn lại hơn một nửa số lính đặc chủng tinh nhuệ. Một sĩ quan trong số đó rõ ràng vẫn còn bất bình với Phèn Sen Nị An, bước ra nói một cách cứng rắn, thưa ngài, sư đoàn số 3 của chúng tôi sắp đến rồi, tôi cho rằng việc sáng suốt nhất hiện nay là cố thủ chờ viện binh. Trong nửa ngày qua, Lý Hiển Hải có thể nói đã nhiều lần đi trên làn danh sinh tử, và việc trực thăng vừa bị bắn rơi càng khiến ông ta toát một tầng mồ hôi lạnh, rõ ràng đã nảy sinh nghi ngờ về năng lực của quân đội. Ông ta dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Phèn Sen Nị An. Phèn Sen Nị An lấy bình rượu vodka vô tận của mình ra tu một ngụm rồi cười nói, tôi không có ý kiến. Thấy Phèn Sen Nị An không phản đối, Lý Hiển Hải trong lòng lập tức có chỗ dựa, gật đầu, coi như đã chấp thuận phương án này. Lý Hiển Hải lại nghĩ đến những lời Phèn Sen Nị An vừa nói, dù là người mưu sâu kế hiểm như ông ta, trong lòng cũng vô cùng thất vọng, không nhịn được bèn mời Phèn Sen Nị An qua nói chuyện, không biết vừa rồi cậu nói đến chuyện tử khí là có ý gì. Phèn Sen Nị An tuy có vẻ ngoài trưởng trạng, nhưng trông cũng chỉ khoảng 24-25 tuổi. Lý Hiển Hải có thể gọi anh một tiếng cậu cũng có thể coi là trọng dụng nhân tài. Phèn Sen Nị An đương nhiên không thể nói rằng giác quan của mình rất mạnh, có thể cảm nhận được xung quanh có lính bắn tỉa và sát thủ, nên anh đành dùng đến chiêu bài trăm lần như một của các thầy bói giỏi, đó chính là anh rất bất đắc dĩ nhún vai, mỉm cười, rồi lắc đầu. Lý Hiển Hải đối mặt với ngôn ngữ cơ thể của Phèn Sen Nị An, bắt đầu phát huy hết trí tưởng tượng của mình, là không thể nói, không có cách nào để nói, hay là không biết nói thế nào. Phèn Sen Nị An bình tĩnh và quả quyết đáp, là không thể nói. Nếu nói ra, tôi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lý Hiển Hải ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu ra, tôi hiểu, tôi hiểu. Vậy cậu xem khi nào tôi có thể rời khỏi nơi này? Khoe miệng Phèn Sen Nị An hơi nhếch xuống, lạnh lùng nói, trước khi ra, thịt, máu và cả da đầu của những tên sát thủ kia chưa bị bôi bẩn hoàn toàn lên tường, thì ông sẽ không có được một chút an toàn nào. Lý Hiển Hải vô cùng đồng tình, liền quay người lại với vẻ mặt đầy sắc khí, nghiêm mặt ra lệnh cho những người bên cạnh. Những người lính đặc chủng kia sớm đã chiếm giữ các vị trí trọng yếu, chỉ cần có người khả nghi tiếp cận, họ không nói một lời mà xả ngay một băng đạn, những thứ như luật pháp hoàn toàn bị trà đạp dưới chân. Mãi 4 tiếng sau, viện binh lần lượt kéo đến mới dọn dẹp xong các tòa nhà xung quanh cùng với tòa nhà này. Lý Hiển Hải để Phèn Sen Nị An đi sóng vai với mình, trông có vẻ rất nể mặt anh, nhưng mục đích của hành động này e rằng vẫn là muốn mượn sức mạnh của Phèn Sen Nị An để bảo vệ mình. Mãi cho đến khi Lý Hiển Hải trở về biệt thự của mình, ngồi xuống ghế sofa, ông ta mới hoàn toàn thả lỏng, nhìn Phèn Sen Nị An một cách nghiêm túc, cậu muốn tôi cảm ơn cậu thế nào? Phèn Sen Nị An cười nói, mời tôi một ly rượu là được. 6 tiếng sau, Phèn Sen Nị An đã trở thành khách quý của tòa biệt thự này. Chức vụ của anh là tài xế. Tài xế riêng của Lý Hiển Hải. Để đổi lại, Lý Hiển Hải sẽ giúp anh thu thập 5 loại rượu còn lại. Tuy nhiên, Phèn Sen Nị An muốn định nhờ ông ta giúp tìm tung tích của tàu Phúc Viễn, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Bởi vì đây là điểm yếu duy nhất của anh trong thế giới thực, tuyệt đối không thể dễ dàng để lộ cho người khác. Phèn Sen Nị An gối hai tay sau đầu nằm trên giường. Dù trong lòng có cảm giác bất an mơ hồ, nhưng trong hoàn cảnh này, ra tay giúp đỡ Lý Hiển Hải cũng là cách làm ổn thỏa nhất. Về việc công, anh có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ cột mốc mà không gian giao phó. Về việc tư, anh có thể nhanh chóng tìm được chú tư và những người khác. Singapore tuy nhỏ, nhưng với một vùng đất nhỏ bé mà tổng sản phẩm quốc nội có thể lọt vào top 50 thế giới, có thể thấy thực lực kinh tế hùng hậu của nó. Có Lý Hiển Hải, một chỗ dựa vững chắc sau lưng giúp đỡ, cho dù Phèn Sen Nị An chỉ là cáo mượn oai hùng, cũng chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc anh một mình khổ sở tìm kiếm. Ngay khi Phèn Sen Nị An chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ngực anh đột nhiên nóng rực. Anh lập tức bật dậy khỏi giường, trong đầu tức thì nhận được thông tin từ ấn ký mộng ma truyền đến, xin hãy tiến vào không gian mộng ma trong vòng 24 giờ của thế giới thực. Chương 1, tin tức bất lợi nhất. Sau khi nhận được lời nhắc tiến vào không gian, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, không đội vàng tiến vào thế giới ngay lập tức. Thay vào đó, hắn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật say, đợi đến sáng hôm sau ăn một bữa no nê, tắm rửa rồi đi xông hơi. Hắn còn gọi mấy nhân viên massage đến xoa bóp toàn thân, điều chỉnh các chức năng của cơ thể đến trạng thái tốt nhất, rồi mới thong thả bước vào cầu thang bên cạnh. Đây đã là lần thứ 3 Phương Sâm Nham tiến vào không gian mộng hiểm, mọi quy trình đều đã quá quen thuộc, hắn chẳng tốn mấy công sức đã quay trở lại không gian. Bên trong không gian vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt nhạt, dường như không bao giờ tắt, mang lại cảm giác như máu tươi mang theo sức sống đang sôi trào cuộn cuộn. Sau khi tiến vào, các trang bị bị cưỡng chế tháo ra khỏi người hoặc được cất vào không gian cá nhân, hoặc tự động quay trở lại trên người hắn. Lúc này, quảng trường trong không gian đã đông người hơn, họ đi lại tấp nập quanh các quầy giao dịch. Có lẽ quân hàm thân phận của họ đã đủ cao, có thể xem trước thông tin về thế giới cốt truyện sắp trải qua để sớm mua sắm những vật phẩm cần thiết nhằm hỗ trợ. Trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn, không còn nghi ngờ gì nữa, năng lực động sát đã giúp đỡ Phương Sâm Nham rất nhiều, mà chỉ số cảm chi cao của hắn lại vừa hay có thể nâng cao năng lực này. Vì vậy, dù đây là một năng lực trả phí tạm thời, nó vẫn là thứ Phương Sâm Nham rất cần. Thêm vào đó, quân hàm hiện tại của Phương Sâm Nham vốn không cao, không thể biết trước thông tin chi tiết về thế giới tiếp theo quá sớm, nên lần này tiến vào thế giới phiêu lưu, hắn vẫn dự định chọn phương thức ngẫu nhiên. Hơn nữa, cần phải chú ý rằng, dù động sát là một năng lực trả phí, việc lựa chọn thế giới ngẫu nhiên lại có ưu đãi thưởng qua màn 20. Tính qua tính lại, thực ra cũng không lỗ. Sau khi tra cứu dấu ấn mộng điểm, Phương Sâm Nham phát hiện huyền trị của mình dù đã có 8 điểm nhưng vẫn chẳng có gì khởi sắc, hắn chỉ có thể nhận được thông tin đơn giản về thế giới tiếp theo trước nửa giờ. Vì vậy, hắn lại càng kiên định với ý định phiêu lưu ngẫu nhiên. Nhân lúc còn chút thời gian trước khi vào thế giới, Phương Sâm Nham cũng đến quảng trường giao dịch dạo chơi, một mặt thu thập thông tin giá cả, mặt khác là vì hắn cảm thấy một loại dược phẩm từng thấy trước đây có thể sẽ hữu dụng, nên đặc biệt đi tìm mua. Hiện tại hắn chỉ có 600 điểm tiềm năng để sử dụng, sức mua thật sự rất có hạn. Ngay khi Phương Sâm Nham sắp đi đến cuối quảng trường, hắn đột nhiên nhìn thấy một món đồ, liền chỉ vào hình ảnh toàn diện của nó và hỏi người bán, bao nhiêu tiền? Người bán lướt qua, vẻ mặt đáp, 500 điểm thông dụng một viên, giá gốc đã 1000 điểm, không mặc cả. Phương Sâm Nham mỉm cười, sao anh biết giá gốc? Chẳng lẽ thuốc này do chính anh luyện chế à? Mẹ kiếp, không được à? Trước khi tao đếm đến ba, một là mày móc cái điểm thông dụng chết tiệt ra trả tiền, hai là cút. Cút càng xa càng tốt. Lệ chúa, xin hãy tha thứ cho con phải dùng mọi lời lẽ độc địa nhất để nguyền rủa mấy cái ống nghiệm, đèn cồn và kính hiển vi cổ lỗ sĩ chết tiệt kia. Dù lời chào hàng của anh chẳng hấp dẫn chút nào, nhưng tôi vẫn quyết định ủng hộ việc kinh doanh của anh. Phương Sâm Nham nhún vai nói, cho tôi 3 viên thuốc này, anh sẽ nhận được tròn 500 điểm thông dụng làm thù lao. Mày là thằng ngu à? Có cần tao nhắc lại không? 500 điểm thông dụng một viên, vì giá gốc của nó đã là 1000 điểm thông dụng. Nếu mày còn lằng nhằng nữa, tao sẽ nhét ngón chân mày vào cái miệng đáng ghét của mày. Vậy thì tôi chỉ có thể rất tiếc báo cho anh biết, nơi đến cuối cùng của mấy viên thuốc này chỉ có thể là tá tràng của anh thôi. Đợi đã, quay lại. Được rồi, tao chịu đủ mấy cái thứ thuốc chết tiệt này rồi, 500 điểm thông dụng mày hứa đâu. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã có được 3 viên thuốc tên là mắt tối giữa. Loại thuốc này có hình dạng hơi xanh đen, to bằng hạt đậu, thỉnh thoảng lại tỏa ra một mùi khó tả, giống như mùi chất lỏng trong bô bị lửa lớn đun sôi sùng sùng. Nếu lúc ăn mà nghĩ đến mùi đó, có lẽ sẽ nôn ra ngay lập tức. Thuộc tính của nó như sau: tên, mắt tối giữa, tình trạng, kém, loại, dược phẩm phụ trợ gián tiếp, độ hiếm, lam, hiệu quả sử dụng, gây mê hoặc cho kẻ địch, điều kiện sử dụng, không, mô tả, sản phẩm thất bại được chế tạo sau khi học công thức liên quan, hiệu quả sử dụng cụ thể, sau khi uống có thể tạo ra hiệu ứng mê hoặc, khiến kẻ địch phán đoán sai lầm về thực lực của bạn. Cảnh báo, sau khi sử dụng, có 75 khả năng ngụy trang các chỉ số của người dùng, khiến nó trông có vẻ yếu đi, mạnh lên trên bề mặt, kéo dài trong 5 phút. Cảnh báo, phần lớn năng lực của dược phẩm này đã mất hiệu lực, hiện tại chỉ có thể sử dụng hiệu ứng ngụy trang làm yếu đi, và hiệu ứng này chỉ có hiệu lực với khế ước giả. Nếu chỉ số cảm chi của khế ước giả chênh lệch quá lớn so với bạn, có khả năng sẽ bị nhìn đấu. Đánh giá, bạn chắc chắn sẽ không muốn nếm thử mùi vị của nó đâu. Thứ Phương Sâm Nham muốn mua chính là loại dược phẩm phụ trợ ngụy trang này. Dù 3 viên thuốc hiện tại đã mất tác dụng đối với nhân vật, sinh vật trong cốt truyện, chúng vẫn có giá trị để mua. Sau khi nhận được 3 viên thuốc do khế ước giả sản xuất, Phương Sâm Nham bắt đầu chuẩn bị cho việc tiến vào thế giới. Rất nhanh, hắn nhận được thông báo từ thế giới mộng hiểm, bạn có thể nhận thông tin về thế giới phim ảnh sắp trải qua. Bạn cũng có thể chọn tiến vào ngẫu nhiên một thế giới phim ảnh nào đó. Phương Sâm Nham đã sớm cân nhắc kỹ lưỡng nên đương nhiên chọn ngẫu nhiên, năng lực động sát lại một lần nữa quay về với hắn. Lúc này, hắn đã có kinh nghiệm, sớm đứng chờ ở trung tâm không gian mộng hiểm, đợi cánh cổng ánh sáng trắng hình bầu dục xuất hiện rồi bước vào, bắt đầu tiến vào thế giới mộng hiểm. Bắt đầu đồng bộ dữ liệu, bắt đầu phân phối thế giới ngẫu nhiên. Thế giới đã được chọn. Bắt đầu đồng hóa nhân vật với thế giới này. Bắt đầu tiến vào thế giới. Sự bí ẩn của ma pháp ẩn sau lưng nền văn minh. Những chủng tộc kỳ ảo trà trộn giữa dòng người. Công nghệ tiên tiến của thời hiện đại chỉ là một ảo ảnh bong bóng. Những bóng ma đáng sợ đang tìm kiếm cơ hội tái sinh. Ông lão tóc bạc đang gắng gượng chống đỡ trật tự sắp sụp đổ. Chờ đợi cậu bé mang vết sẹo ấy dần trưởng thành. Phương Sâm Nham bị tiếng ồn ào đánh thức. Hắn có nhọc mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn lợn vợn trong đầu, giống như một nhân viên văn phòng 9 giờ đi 5 giờ về nghe thấy tiếng chuông báo thức rồi gắng gượng ngồi dậy. Nơi này có ga trải giường trắng tinh, sàn nhà sạch sẽ, trên chiếc bàn bên cạnh đặt một bình hoa, bên trong còn cắm những bông cẩm chướng và bạch đạt tươi. Cả căn phòng trông gọn gàng và trong lành, khiến người ta nhìn vào là thấy dễ chịu. Qua cửa sổ bên cạnh, có thể thấy những đường dây điện bắc ngang bầu trời, thỉnh thoảng lại có tiếng còi xe vọng lại. Xa xa là những tòa nhà mang phong cách chóp nhọn đậm chất châu Âu. Phương Sâm Nham bình tĩnh như thể mỗi sáng đều tự nhiên thức dậy, hắn trở mình xuống giường, rót một cốc nước từ ấm siêu tốc bên cạnh rồi từ từ uống. Trên tủ đầu giường có một chiếc điện thoại, nó được làm giả theo kiểu đầu thế kỷ 20, trông từ xa có vẻ làm bằng chất liệu cao cấp, như thể ngà voi và vàng, nhưng sờ vào mới biết là đồ thủ công đời sau. Đột nhiên, chuông điện thoại réo lên dữ dội, dường như nếu không nhấc máy thì nó sẽ không bao giờ ngừng. Phương Sâm Nham bình tĩnh nắm lấy ống nghe, từ từ đưa lên hai, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, khế ước giả số 1018, chào mừng đến với không gian mộng hiểm. Đây là thế giới mộng hiểm thứ 2 bạn trải qua. Bạn nhận được nhiệm vụ chính tuyến, phỏng vấn. Giới thiệu nhiệm vụ, đi theo người quản lý của bạn đến buổi phỏng vấn. Gợi ý nhiệm vụ, nếu bạn không hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính tuyến này, bạn sẽ bị trừ 5000 điểm thông dụng, nhưng thời gian bạn ở lại thế giới này sẽ được kéo dài thêm một tuần. Nếu đến lúc đó bạn không nộp đủ 5000 điểm thông dụng bị trừ, bạn sẽ bị xóa sổ. Gợi ý, bạn đã tiến vào thế giới này bằng phương thức ngẫu nhiên, bạn nhận được năng lực động sát. Gợi ý, bạn có thể đạt được các cột mốc sau trong thế giới này, bao gồm thế giới này và các thế giới mở rộng thông tuệ, bạn tích lũy học được 3 loại năng lực ma pháp đặc thù của thế giới này, bao gồm cả năng lực bị động. Kẻ bất bại, bạn chạm trán và tiêu diệt một sinh vật huyền thoại mạnh mẽ trong thế giới này, bao gồm nhưng không giới hạn ở kỳ lân, chó ba đầu, quỷ lùn trưởng thành, rồng lưng gai na huy, v.v. sát thương trực tiếp bạn gây ra cho sinh vật đó phải vượt quá 10. Kẻ cực đoan, bạn đã giết 100 một lệ. Kẻ phá hoại, bạn đã tích lũy giết 50 phù thủy, năng lực của các phù thủy này không được đánh giá thấp hơn học sinh năm thứ 3 của học viện Hogwarts. Nhà sưu tầm, bạn đã mua 10 cây đũa phép khác nhau tại tiệm đũa phép Ollivander. Sứ giả ngoại giao, mối quan hệ của bạn với một dị tộc nào đó đạt đến mức kính trọng, dị tộc bao gồm nhưng không giới hạn ở tộc nhân mã, tộc người khổng lồ, tộc yêu tinh, tộc rồng. Tôi yêu quỷ đi, sở hữu một cây chổi nỉm bật 2000. Vì vân trị của bạn không đủ, bạn không thể xem thông tin các cột mốc còn lại. Phương Sâm Nham nhìn một loạt thông tin này, ánh mắt lộ vẻ bất lực, không kìm được mà thở dài. Hắn đã biết mình đến thế giới nào, nhưng đây lại chính là thế giới mà hắn không muốn vào nhất. Trong thế giới này, ma pháp thậm chí đã phổ biến đến mọi mặt của cuộc sống, chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối. Điều này có nghĩa là năng lực thiên phú của Phương Sâm Nham, kiên nhẫn, trong nhiều trường hợp sẽ hoàn toàn vô dụng. So với lần may mắn ngẫu nhiên gặp được thế giới cấp biển vùng Cạ Dị Bỉn, thế giới này đối với Phương Sâm Nham mà nói, bẩm sinh đã hoàn toàn khắc chế hắn. Đây là một thế giới mà ma pháp hoàn tổ ản lên trên tất cả, bao gồm cả kiếm, thuốc súng và thậm chí là tất cả công nghệ. Đây chính là thế giới ma pháp của Harry Potter. Chương 2, phỏng vấn. Sau khi nhớ lại những tài liệu liên quan đã thu thập từ trước, Phương Sâm Nham thử mở cửa. Hành lang vô cùng yên tĩnh, sàn nhà sáng bóng soi gương được. Trên tường treo rất nhiều tranh sơn dầu, mọi thứ chẳng khác gì một khách sạn 5 sao bình thường. Nhưng ở cuối hành lang lại có một người đang đứng. Người này đội một chiếc mũ chóp tròn kiểu Sherlock Holmes, tay cầm một cây gậy trông có vẻ đã cũ. Vừa thấy Phương Sâm Nham, gã đã tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn. Này, giờ này là giờ nào rồi mà các người còn ở trong phòng? Cuộc gặp mặt lần này vô cùng quan trọng, là cơ hội mà trung tâm kế hoạch nghề nghiệp Lạn Vệ Sĩ chúng tôi khó khăn lắm mới giành được cho quý vị. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra trong một giờ nữa. 5 phút, tôi xin lấy danh nghĩa người cha quá cố của mình ra thể, sẽ chỉ đợi thêm tối đa 5 phút nữa thôi. Những người còn lại thì chuẩn bị tự đi bộ đến đó đi, dĩ nhiên, khoản tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại một đồng penny nào đâu. Phương Sâm Nham không đổi sắc mặt, nhún vai nói, tôi là một người rất có ý thức về thời gian, tiếc là không phải ai cũng giống tôi, thưa ông. Dù câu trả lời của Phương Sâm Nham rất phải phép, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ số sức hút ít ỏi của hắn đã phát huy tác dụng rất lớn ở đây, dĩ nhiên là tác dụng tiêu cực. Vị quản lý nghề nghiệp này vẫn chẳng cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì, trực tiếp bảo hắn đứng đợi ở bên cạnh. Các khế ước giả trong những phòng khác cũng không phải người chết, đương nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại ban nay nên đều đội vã chạy tới. Phương Sâm Nham để ý thấy trong số 10 người này có ít nhất 4 người quen biết nhau, họ gật đầu ra hiệu và trao đổi ánh mắt để chia sẻ thông tin. Rõ ràng họ thuộc cùng một đội. Tiếp đó, mọi người đi thang máy xuống dưới. Khi tất cả khế ước giả tập trung tại sảnh lớn của khách sạn, Phương Sâm Nham phát hiện có khoảng gần 30 người, chia thành hai đội, một đội quy mô nhỏ hơn, một đội lớn hơn. Lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy có người đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, khẽ ồ một tiếng, là anh à. Người này râu quai nón rậm rạp, vẻ mặt vừa tỏ ra dày dặn kinh nghiệm, lại vừa sắc bén, chính là gã sát thủ máu lạnh mà Phương Sâm Nham đã gặp trong thế giới kẻ hủy diệt. Hai người từng trao đổi thông tin về cột mốc và danh hiệu, xem như cũng có chút giao tình. Lúc này, cả hai rõ ràng đều không thuộc bất kỳ đội nào, nên tự nhiên nảy sinh ý định liên thủ. Trung tâm kế hoạch nghề nghiệp Lạn Vệ Sĩ có tổng cộng 3 quản lý ở đây. Ba người này trông có vẻ đều là người thường, nhưng dường như ai cũng thiếu kiên nhẫn. Sau vài phút chờ đợi, một chiếc xe buýt mới toanh chạy đến bên ngoài khách sạn. Tất cả khế ước giả đều ngoan ngoãn lên xe, rồi chiếc xe khởi động và lăn bánh. Khi xe buýt bắt đầu chạy, bên hai tất cả khế ước giả đều vang lên thông báo rõ ràng, thời gian, 1 giờ chiều, ngày 26 tháng 8 năm 2000. Địa điểm, London, châu Âu, 513028 vĩ độ Bắc, 000741 kinh độ Tây. Thế giới phép thuật của Harry Potter độ khó, dễ, cấp D, giảm thiểu cảm giác đau, 50 tăng cường năng lực cá nhân bổ sung, không độ khám phá thế giới hiện tại, 000 chú thích bổ sung, thế giới này là thế giới tự do. Khế ước giả chỉ có thể nhận được thông tin chiến đấu liên quan khi có tương tác trực tiếp, tức hai bên trực tiếp gây sát thương, chịu sát thương. Khi bạn giao chiến với các khế ước giả khác, nếu chỉ số cảm chi của bạn vượt qua đối thủ, bạn có thể áp chế cảm chi của đối phương, khiến họ không thể nhận được nhật ký chiến đấu chi tiết. Thế giới này là thế giới tự do, giết khế ước giả có 33 tỷ lệ nhận được lợi ích nhất định, chỉ áp dụng cho trường hợp khế ước giả giết khế ước giả. Nếu các khế ước giả tấn công lẫn nhau, tất cả sát thương sẽ bị suy yếu 40. Dòng chữ thế giới tự do có màu cảnh báo rõ rệt. Khi các khế ước giả tấn công lẫn nhau, các hiệu ứng gây mất chức năng như mù, điếc, tàn phế sẽ bị suy yếu xuống còn 50. Ví dụ, bị quái vật đánh tàn phế chân, khiến tốc độ di chuyển giảm 70, thì khi bị khế ước giả đánh tàn phế chân sẽ chỉ giảm 35. Gợi ý, khi bạn bị khế ước giả tấn công, một khi đòn tấn công nào đó gây ra hiệu quả chí mạng, sinh lực về không, bạn sẽ không chết ngay lập tức mà sẽ rơi vào trạng thái trọng thương. Ở trạng thái trọng thương, bạn chỉ giữ lại 10 sinh lực, tốc độ di chuyển giảm 80, toàn bộ sức tấn công giảm 80, tất cả thuộc tính giảm 50. Sau khi bạn gia nhập một đội, một số năng lực đặc thù của đội chỉ có thể kích hoạt ở trạng thái trọng thương. Một khi sinh lực về không trong trạng thái trọng thương, bạn sẽ chết hoàn toàn. Cảnh báo, bất kỳ ai tham gia giết một khế ước giả đều sẽ bị tăng 10 điểm sát lục. Sở hữu điểm sát lục sẽ làm tăng tỷ lệ bạn rơi ra chìa khóa máu, trở thành mục tiêu săn đuổi của người khác. Khế ước giả không có điểm sát lục có thể tấn công, giết khế ước giả có điểm sát lục mà không bị tăng điểm sát lục. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ chính tuyến, xóa một điểm sát lục. Mỗi khi trải qua một thế giới, xóa 10 điểm sát lục. Khế ước giả có điểm sát lục không thể che giấu điểm sát lục của mình, bất kỳ khế ước giả nào cũng có thể nhìn thấy. Điểm sát lục sẽ ảnh hưởng đến cảm quan của một số nhân vật trong cốt truyện. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể tương tác trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Số lượng nhiệm vụ đã nhận, một ngoại hình, thân phận của bạn đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể tiến hành các thiết lập điều chỉnh ngoại hình liên quan trong không gian mộng hiểm. Nếu có thắc mắc, có thể thẩm nghiệm câu hỏi trong đầu để tra cứu thông qua ấn ký mộng hiểm, nếu đủ thẩm quyền sẽ nhận được câu trả lời. Sau khi nhận được thông tin về thế giới, tất cả các khế ước giả đều nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được sự uy hiếp nồng đậm. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vì câu nói, thế giới này là thế giới tự do, giết khế ước giả sẽ có 33 tỷ lệ nhận được lợi ích nhất định. Xe buýt chạy trên đường phố London, không lâu sau thì dừng lại bên ngoài một quán rượu. Quán rượu này trông rất cổ kính, từ đèn dạ lan hương treo dưới mái hiên, những bức tường đá, cho đến tấm biển hiệu bằng gỗ, tất cả đều tạo ra ảo giác như ngược dòng thời gian trở về thế kỷ 18. Dù vẻ ngoài cổ xưa, quán lại sạch sẽ không một hạt bụi, giống như những tảng đá chân nhắn lộ ra trên đỉnh núi cao. Trên biển hiệu của quán có ghi dòng chữ quán cái vật lùng, lì kỳ cô ốc giòn, London. Mọi người nối đuôi nhau xuống xe. Ba vị quản lý bắt đầu đi vào quán. Nơi phỏng vấn lại nằm trong một quán rượu cổ, có thể nói là cực kỳ khó tin. Nhưng các khế ước giả có mặt ở đây đều là những nhân vật ưu tú trong thế giới thực, nên dĩ nhiên ai cũng giữ vẻ bình tĩnh. Nhìn từ bên ngoài, quán rượu này rất nhỏ, diện tích kinh doanh chắc chưa đến 20 mét vuông, nhưng khi vào trong mới phát hiện không gian bên trong rộng đến lạ thường. Những chiếc bàn gỗ sồi dày đã không còn nhìn ra được tuổi đời. Dù là ban ngày, trong quán vẫn thắp những ngọn nến trắng cắm trên dán nến bằng gỗ đặt bọc thiết trắng. Bức tường bên cạnh đã bị thời gian bào mòn, trông rách nát tả tơi, có chỗ còn lộ cả gạch đỏ, trên xà nhà thậm chí có dấu hiệu bị mối mọt. Đồ trang trí sau lưng người pha chế là rất nhiều chai rượu rỗng nằm ngổn ngang, khung cửa sổ bên cạnh cũng mang phong cách của thế kỷ 15, 16 thời xưa. Ba vị quản lý đi về phía tây của quán rượu, nơi có một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn. Gã khoác một chiếc áo tròn đen, mái tóc hơi bết dầu, dài đến ngang vai, chiếc mũi quặm đặc trưng của người còn xì cả. Ánh mắt gã lạnh lùng và xa cách, như thể vạn vật trên đời này đều không đáng để dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc trong đôi mắt trống rỗng của gã. Một quản lý bước lên nói, "Thưa ngài ở nạp vẻ, đây là lứa tình nguyện viên ứng tuyển mới nhất." Người đàn ông kia gật đầu, nhưng trong lòng tất cả các khế ước giả đều dấy lên một cảm giác run rẩy, phần lớn mọi người đều đã biết thân phận thật của người này. Chính vì vậy, họ mới sinh ra cảm giác bị áp chế hoàn toàn dưới sức mạnh tuyệt đối. Lúc này, Phương Sâm Nham có một thôi thúc muốn dùng động sát, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, hắn đã dập tắt ý nghĩ đó. Ở nạ vẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng vô tình chậm rãi lướt qua mặt tất cả các khế ước giả. Cùng lúc đó, ấn ký mộng hiểm gửi đến thông báo, nhiệm vụ chính tuyến, phỏng vấn hoàn thành, bạn nhận được một điểm huân chương. Bạn nhận được nhiệm vụ chính tuyến, tín vật. Học viện Hồ Gươm là học viện phép thuật nổi tiếng nhất trong thế giới này, không có nơi nào sánh bằng. Các nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo sẽ diễn ra xung quanh học viện Hồ Gươm. Bạn có đúng 48 giờ để giành được một tín vật dùng làm giấy thông hành ra vào học viện Hồ Gươm. Gợi ý nhiệm vụ, nếu bạn không hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính tuyến này, bạn sẽ bị trừ 5000 điểm thông dụng, nhưng thời gian lưu lại trong thế giới này sẽ được kéo dài thêm một tuần. Nếu đến lúc đó bạn không có đủ 5000 điểm thông dụng để bị trừ, bạn sẽ bị xóa sổ. Ở nạ vẽ nhìn chằm chằm các khế ước giả rất lâu, một lúc sau mới dùng giọng điệu bình thản và chậm rãi nói, "Trong số các người, có ai thường xuyên gặp phải những chuyện kỳ lạ trong cuộc sống không?" Một lúc sau, vài khế ước giả nhìn nhau, rồi một người trong số họ thăm dò lên tiếng, "Thưa ngài, một vài món đồ nhỏ bên cạnh tôi thường tự nhiên lơ lửng." "Ồ." Ở nạ vẽ cầm một chiếc thìa sút bên cạnh lên, dựng thẳng trong tay, lạnh lùng nói, "Cậu ngồi xuống trước mặt ta, nhìn vào chiếc thìa này và nghĩ trong đầu rằng muốn vẽ con nó, nhưng chỉ được nghĩ, không được dùng tay." Chứ ba, hai lối thoát, gã khế ước giả này nghe lời ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Chưa đầy một giây, chiếc thìa đã cong lại. Ở nạ vẽ chẳng hề để tâm, bàn tay cầm thìa khẽ rung lên, chiếc thìa liền thẳng lại như cũ. Lần nữa, ở nạ vẽ nói, giọng vẫn vô cảm. Lần này, gã khế ước giả bắt đầu tỏ ra gắng sức, chán lấm tấm mồ hôi hột mới thấy chiếc thìa từ từ cong xuống. Hắn thở hổn hển lau mồ hôi, nhìn ở nạ vẽ với ánh mắt đầy hy vọng. Lần nữa, ở nạ vẽ tiếp tục lặp lại hành động trước đó. Đến lần thử thứ ba, gã khế ước giả càng thêm chật vật, toàn thân run lên bần bật, hai mắt gần như muốn lồi ra khỏi tròng, nhưng dù đã dốc hết toàn lực cũng chỉ làm chiếc thìa hơi cong đi một chút. Ở nạ vẽ vẫn giữ vẻ mặt như đưa đám, phất tay chỉ vào gã khế ước giả, nói, "Qua bên kia ngồi đi." Gã khế ước giả cũng không biết rốt cuộc thành tích của mình thế nào, đành bất lực đi qua ngồi xuống. Lúc này, lão dâu vai nón ngồi xuống cạnh Phương Sâm Nham, lặng lẽ truyền một tin nhắn qua dấu ấn mộng hiểm. Hành động này chắc chắn sẽ tiêu tốn điểm thông dụng, nhưng lại không có nguy cơ bị nghe lén. Gã này tên là Jackson, thành viên cốt cán của băng đảng bằng quy mô khá nhỏ, nghe nói tinh thần đã vượt quá 25 điểm, năng lực đã biết tên là hỏa sĩ, thuộc loại năng lực tấn công hệ hỏa, uy lực rất mạnh, còn có thể gây hiệu ứng tiêu đốt. Lúc này, lại có một khế ước giả khác tự mình xung phong ngồi xuống trước bàn của ớ nạ vẽ. Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, truyền lại một tin nhắn khác, xem ra, tiêu chuẩn lựa chọn của ớ nạ vẽ là dựa vào thuộc tính cơ bản của khế ước giả, tinh thần và trí lực. Dù Phương Sâm Nham đã đoán được đại khái ý đồ của ơ nạ vẽ và học viện Hồ Gươm đứng sau ông ta, nhưng anh vẫn cố tình hỏi lão dâu quay nón, nghe nói Hồ Gươm chỉ tuyển những đứa trẻ có thiên phú phép thuật rất cao thôi mà. Vậy ơ nạ vẽ tuyển chúng ta làm gì? Ánh mắt lão dâu quay nón lóe lên, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh, phép thuật không phải bản năng, nó cũng tiêu hao tinh thần lực của người thi triển. Nếu tinh thần lực cạn kiệt mà vẫn cố sử dụng phép thuật thì phải dùng sinh mệnh lực để bù vào. Hồ Gươm có tới 4 học viện, cho dù mỗi học sinh nhập học từ 10-12 tuổi và theo học trong đó, còn phải sống ở đó 7 năm. Toàn bộ trường Hồ Gươm thường xuyên có ít nhất 800 học sinh, lúc cao điểm có thể hơn 1000 người, trong khi đó giáo viên chỉ có 20 người. Thôi được, cho dù có phép thuật vạn năng và sự giúp đỡ của vài gia tinh, việc lo liệu chuyện ăn uống, vệ sinh, đi lại cho đám tiểu tổ tông này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Anh phải biết rằng, trẻ em dưới 14 tuổi thường gặp khó khăn nhất định trong việc tự chăm sóc bản thân, còn những đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì còn phiền phức hơn, yêu sớm, quan hệ tình dục, phá thai, nổi loạn, ghen tuông, cần sa, đánh nhau, băng đảng. Đây mới chỉ là liệt kê những vấn đề khiến hiệu trưởng các trường bình thường phải đau đầu nhất. Nếu những đứa trẻ này gần như đều nắm vững phép thuật có sức phá hoại cực mạnh, thì tôi tin rằng rắc rối mà chúng mang lại tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhân đôi. Phương Sâm Nham bừng tỉnh ngộ, đưa ra kết luận, vậy nên cần một số tạp vụ có tiềm năng nắm giữ phép thuật cơ bản, vai trò của họ là làm những công việc bẩn thỉu, mệt nhọc, còn các giáo viên đáng kính thì chỉ cần động miệng thôi. Đúng rồi, hình như bộ phép thuật trong thế giới này còn nắm giữ cả phương pháp xóa trí nhớ an toàn, thậm chí là ngụy tạo ký ức. Điều này đã giải quyết được vấn đề cuối cùng. Một khi những nhân viên tạm thời này làm việc quá lâu trong trường, họ sẽ mang theo một khoản tiền không nhỏ và một đoạn ký ức đã được ngụy tạo để trở về với xã hội loài người, à không, là xã hội một lệ. Trong lúc hai người trao đổi, lại có thêm 7-8 người nữa ngồi cùng chỗ với Jackson. Nhưng sau đó không còn ai lên nữa, mọi người đều là những người tự biết mình, thuộc tính cá nhân sớm đã rõ rành rành, không cần phải lên đó để mất mặt. Ngược lại, ba gã quản lý đứng bên cạnh thì vô cùng sốt ruột, trong bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, có lẽ số người qua được vòng phỏng vấn lần này liên quan trực tiếp đến tiền lương, tiền thưởng tháng, thậm chí là hoa hồng cuối năm của họ. Vì vậy họ không ngừng biểu diễn những ngôn ngữ cơ thể phong phú bên cạnh, chỉ hận không thể lùa tất cả mọi người lên cho ngài ở nạ vẽ xem mặt. Thấy buổi phỏng vấn rơi vào im lặng, ba gã quản lý liền chia nhau đi thuyết phục. Phương Sâm Nham không may trở thành mục tiêu hàng đầu, đối mặt với tràng hoành tạc ngôn ngữ bất tận của vị quản lý chuyên nghiệp này, anh nhanh chóng chịu thua, nhún vai nói, thôi được, tôi đi thử xem sao. Thực ra Phương Sâm Nham cũng rất muốn tiếp xúc trực diện với ở nạ vẽ. Trong những tài liệu thu thập được, thực lực, tài nguy trang, sự kiên nhẫn và khả năng nhẫn nhịn của ông ta có thể nói là một trong những người mạnh nhất toàn bộ thế giới phép thuật Harry Potter. Nếu có thể nhân cơ hội này thu thập được chút thông tin thì cũng khá tốt. Nhưng khi Phương Sâm Nham ngồi xuống trước mặt ơ nạ vẹ, người đàn ông này vốn đang ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Thấy Phương Sâm Nham ngồi xuống, ông ta khẽ hé mắt ra một khe hẹp, dùng ánh mắt trống rỗng đó liếc nhanh nửa con mắt, rồi làm một động tác có ý nghĩa vô cùng rõ ràng phất tay. Phương Sâm Nham đành bất lực nhún vai, đứng dậy rời đi. Anh không hề ngạc nhiên với kết quả này, cho đến hiện tại, trí lực của anh là 5 điểm, tinh thần 4 điểm, mà sự thật phũ phàng là, tinh thần của một người bình thường cũng có thể đạt khoảng 5 điểm. Buổi phỏng vấn của ơ nạ vẽ kết thúc sau 10 phút, có hai người may mắn được điểm danh vào danh sách lớn vào phút cuối, mặc dù họ cũng chỉ có thể làm chiếc thìa trên bàn khẽ dịch chuyển một chút mà thôi. Những người còn lại bị ngài ơ nạ vẽ đáng mến phất chiếc áo choàng đen dài của mình và lờ đi thẳng. Những vị khách trong quán rượu dường như đã quá quen với kiểu kiểm tra này, họ đều cúi đầu uống rượu hoặc nhỏ giọng trò chuyện, chẳng thèm nhìn về phía bên này. Lúc này Phương Sâm Nham đã ngồi cùng lão dâu quai nón một cách tự nhiên. Anh tự giới thiệu mình với lão là thủy thủ. Lão dâu quai nón thì tự xưng là rắc, cuối cùng hắn còn nói thêm một câu đầy ẩn ý, rắc trong rắc đồ tể. Cái tên rắc khá phổ biến ở các nước phương Tây, có lẽ cũng thông dụng như tên cường ở Việt Nam. Ngoài thuyền trưởng rắc sở Bạ Dạo, rắc đồ tể cũng là một trong những người nổi tiếng nhất. Hắn đã phân xác ít nhất 5 phụ nữ ở London, moi nội tạng, thậm chí còn viết thư thách thức cảnh sát. Quan trọng hơn là hắn chưa bao giờ bị bắt, thân phận thật sự đã tan biến vào dòng sông lịch sử. Lão dâu Pai nón lấy cái tên này, tự nhiên toát ra một vẻ hung ác tàn nhẫn. Khi hai người nói tên cho nhau, họ đưa tay ra bắt, cười một cách đầy ẩn ý như đang trao đổi danh thiếp, đồng thời cũng giới thiệu sơ qua về năng lực của mình. Tôi là thủy thủ, có thể tấn công tầm trung, đương nhiên cận chiến cũng đảm đương được, điểm yếu là không giỏi đánh lâu dài. Tôi là Jack, sở trường là tấn công liên tục và dồn dập, vì có năng lực phòng ngự nên kéo dài thời gian chiến đấu lại có lợi cho tôi. Tôi thật lòng cảm thấy, quen biết anh là may mắn của tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Không khí trong quán rượu trở nên im lặng sau khi ở nạ vẽ và những khế ước giả được chọn rời đi. Những người còn lại bắt đầu ghé thai thì thầm, đặc biệt là những người vốn cùng một đội. Lúc này, tại hiện trường còn hơn 20 khế ước giả. Tất cả bọn họ không ngoại lệ đều là những người thiên về tấn công vật lý, lúc này bị bỏ rơi một bên, trong lòng tự nhiên có vài phần hoảng khí. Phương Sâm Nham lại ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, anh đoán chắc rằng không gian mạo hiểm sẽ không đặt ra ngưỡng cửa cao như vậy, một nhiệm vụ chính tuyến ban đầu mà đã bắt buộc loại gần 2/3 số người. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng phải giết những kẻ được chọn để cướp tín vật. Nhưng tỷ lệ rớt đồ sau khi khế ước giả chết trong cảnh này là 33, nếu sự thật đúng là như vậy thì độ khó của thế giới này quả thực quá lớn. Vì vậy, Phương Sâm Nham gần như có thể suy ra rằng không gian mạo hiểm còn có kế hoạch dự phòng, chuyên dùng để sắp xếp cho những người bị loại oan uổng như họ. Nếu ở nạ vẽ đã xuất hiện tại nơi tuyển dụng, thì kẻ sẽ giao thiệp với những người thiên về tấn công vật lý như họ cũng đã rõ như ban ngày. Cùng với tiếng gầm rú mạnh mẽ của động cơ xe mô tô hạ lì dừng lại bên ngoài, cửa quán rượu bị đẩy ra. Cánh cửa cao 2,5m, rộng 2m trong nháy mắt đã bị một bóng đen khổng lồ lấp kín. Dù vậy, bóng đen ngược sáng đó vẫn phải cúi đầu mới bước được vào trong. Đây là một người đàn ông to lớn với râu và tóc rậm rạp. Ông ta có chiều cao và thân hình vượt xa người thường, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lanh lợi và thông minh. Môi và mũi của ông ta trông hơi dày, điều này đã khéo léo làm dịu đi cảm giác áp bức và choáng ngợp do thân hình ông ta mang lại. Khi ông ta đặt chiếc ghế bốn chân nặng trịch của mình xuống, chiếc ghế gỗ sồi chắc chắn phát ra một loạt tiếng kêu ken két như không chịu nổi sức nặng, nhưng cuối cùng vẫn trụ được. Dù vợ ở Hazit, Phương Sâm Nham nhanh chóng lướt qua cái tên này trong đầu, cha là phù thủy, mẹ là người khổng lồ, có thiên phú phép thuật nhất định, nhưng thông thạo hơn là tập tính của động vật, gần như có thể nuôi dưỡng mọi sinh vật nguy hiểm. Hiện tại, thân phận của ông ta hẳn là người quản lý chìa khóa của Hogwarts, người giữ sân săn, quan trọng hơn là ông ta rất được hiệu trưởng Đùm Bờ Lẹ Đỏ tin tưởng. Này, nít, cho tôi một ly hịt kỳ, đừng bỏ đá. Hạ Dịch vây tay với chủ quán rượu, rồi sau khi rượu được mang lên thì nhấp một ngụm ngon lành. Lúc này ông ta mới dùng giọng nói sang sảng vây tay với những khế ước giả còn lại. Các chàng trai, nhìn cả vào đây, tôi sẽ phụ trách phần phỏng vấn tiếp theo của các cậu. Trước tiên, mời tất cả lại ngồi gần tôi nào. Chương 4, vừa đại kỳ lạ tất cả các khế ước giả có lẽ đều biết thân phận của Hạ Dịch, biết ông là một nhân vật cốt truyện cực kỳ quan trọng, nên đều đứng dậy ngồi vào chiếc bàn bên cạnh ông. Hạ Dịch có những ngón tay to như củ cà rốt lại, gõ gõ lên mặt bàn rồi hắng giọng, "Thưa các vị, chỉ cần có đủ sức mạnh là có thể vượt qua bài kiểm tra của tôi. Ngoài ra, ngài Phi, quản gia của Hogwarts, đang đau đầu vì đám học sinh sắp tới vừa thừa năng lượng lại vừa có mặt ở khắp mọi nơi. Trùng hợp là con mèo của ông ấy, phu nhân Alins, cũng đang bị bệnh, nên sẽ tuyển thêm một vài nhân viên tạm thời nhanh nhẹn một chút để giúp trật tự của Hogwarts quy củ hơn. Bây giờ, chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi." Nói xong, Hagrid bắt đầu lục lọi trong chiếc áo khoác da chuột chuỗi quá khổ màu xám xịt của mình, miệng lẩm bẩm, "Lạ thật, rõ ràng mình đã mượn được thứ đó từ nam tức đẫm máu rồi mà." Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của người khổng lồ lai này đã giãn ra. Bàn tay Hạ Dịch rút ra từ trong túi áo lại đang nắm một bàn tay khác, chính xác hơn là một bàn tay bán trong suốt hơi ánh lên sắc xanh nhạt, trông hệt như của một bóng ma và bị đứt ngang cổ tay. Sau khi Hạ Dịch buông bàn tay trong suốt đó ra, nó liền lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng còn cử động các ngón tay. Hạ Dịch thở phào nhẹ nhõm, nâng ly rượu lên lắc lắc rồi nói với các khế ước giả, "Nắm lấy bàn tay này, sau đó ấn nó xuống mặt bàn là qua được vòng phỏng vấn." Mọi người đều ngỡ ngàng, còn bàn tay cụt bán trong suốt đang lơ lửng kia lại rất vênh váo ngoắc ngoắc ngón tay với các khế ước giả, làm ra động tác khiêu khích thông dụng trên toàn thế giới. Một khế ước giả đột nhiên đứng ra, lớn tiếng nói, "Để tôi." Khế ước giả này có vẻ rất tự tin vào sức mạnh của mình. Anh ta bước tới trước bàn, nắm chặt lấy bàn tay ma rồi bắt đầu dùng sức. Có thể thấy rõ bàn tay ma nhanh chóng bị ấn xuống, áp sát mặt bàn. Hạ Dịch mỉm cười vỗ tay, gật đầu nói, "Cậu đã qua." Giác Khe Dịp Tở Ghé Hai nói nhỏ với Phèn Sèn Nhị Ản, "Gã này là Phèn, nghe nói lực lượng đỉnh điểm có thể lên tới 28 điểm, dùng một thanh trọng kiếm hai tay, có sức bộc phát rất mạnh, năng lực cụ thể thì không rõ." Lúc này, một khế ước giả khác đứng dậy, không kiêu ngạo cũng không tự tin nói, "Thưa ngài Hạ Dịch, tôi rất hứng thú với công việc của ngài Phi. Xin hỏi kiểm tra thế nào ạ?" Hạ Dịch quay đầu lại, huýt sáo với người pha chế nít, "Nít, dọn cho tôi một khoảng đất trống ra." Người pha chế nít đang lau ly rượu, nghe vậy liền cầm một chiếc ly rông gõ lên quầy bar. Lập tức, những bàn ghế không có người ngồi ở giữa quán bar liền trượt sang hai bên, để lộ ra một khoảng đất trống hẹp và thẳng tắp dài khoảng 10 mét. Rõ ràng, người pha chế này cũng không phải người thường. Hạ Dịch chỉ vào khoảng đất trống nói, "Dùng tốc độ nhanh nhất chạy từ đầu này đến đầu kia, nếu thời gian đạt yêu cầu thì sẽ qua bài kiểm tra." Khế ước giả này đã dám đứng ra thì tự nhiên cũng có chỗ dựa, anh ta cũng thuận lợi vượt qua bài kiểm tra. Phèn Sen Nhi An lúc này cộng cả trang bị thì sức mạnh đạt 13 điểm, còn nhanh nhẹn chỉ vỏn vẹn 10 điểm, nên hắn tự nhiên chọn so tài sức lực với bàn tay ma kia. Vừa nắm lấy bàn tay đó, hắn lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, toàn thân bất giác run lên. Nhưng cảm giác kỳ lạ này nhanh chóng biến mất, Phèn Sen Nhi An bắt đầu dùng sức ấn bàn tay ma xuống, nhưng rõ ràng lực cản rất lớn, phải rất vất vả mới ấn xuống được một chút. Dù tốn không ít thời gian, nhưng Phèn Sen Nhi An vẫn thuận lợi qua ải. Giác Khe Dịp Tở lại không chọn vật tay với bàn tay mà sang bên cạnh tham gia bài kiểm tra chạy nước rút, xem ra thuộc loại người có chỉ số nhanh nhẹn cao. Nhưng thành tích của anh ta cũng không quá tốt, chỉ vừa vặn đạt ngưỡng qua ải mà thôi, ngay cả mức xuất sắc cũng không được tính. Sau khi cuộc tuyển chọn của Hạ Dịch kết thúc, chỉ còn lại ba khế ước giả. Phèn Sen Nhi An bây giờ gần như có thể đoán chắc rằng ba thuộc tính chính là sức mạnh, nhanh nhẹn và tinh thần của ba người này đều dưới 10 điểm, nên mới không thể qua ải. Nói cách khác, thuộc tính cá nhân của họ có lẽ thiên về sức hút, trí tuệ, thể lực và nhận thức. Theo những gì Phèn Sen Nhi An nắm được, những người có thuộc tính tương tự thế này có hai hướng phát triển, một là khế ước giả thuần thể lực siêu cao, khả năng sinh tồn cực mạnh, hai là loại triệu hồi sư tồn tại dựa vào sinh vật triệu hồi. Đối với nhóm người đặc thù như họ, tin rằng không gian ác mộng cũng sẽ có sự sắp xếp riêng. Quả nhiên, sau khi thống kê số người, Hạ Dịch quay sang nói với ba người kia, "Thưa các vị, rất tiếc các vị không đạt yêu cầu của tôi, nhưng tôi thấy các vị vẫn có điểm đáng giá. Ga tàu hổ gợt hiện vẫn thiếu vài nhân công, nếu các vị có hứng thú thì có thể đến đó thử, hoặc tôi có thể nhờ Nít thân yêu tìm cho các vị một công việc ở hẻm xéo." Hẻm xéo? Phèn Sen Mi An nghe thấy từ này, lòng chợt động. Trong thế giới này, hẻm xéo là khu chợ giao dịch lớn nhất của các phù thủy, đủ loại vật phẩm ma pháp, sinh vật chưa từng nghe tên đều có thể mua được ở đó. Ngân hàng Zinbox lớn nhất của loài gỗ lìn cũng tọa lạc tại đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là sự đền bù cho những khế ước giả từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến. Dù họ không thể vào học viện Hogwarts, nhưng vẫn có thể đến hẻm xéo, một nơi đầy cơ hội để bắt đầu cuộc phiêu lưu mới. Ba khế ước giả còn lại nhìn nhau, hai người trong số đó có lẽ cùng một đội, đã chọn đến ga tàu, nhưng khế ước giả còn lại thì chọn đến hẻm xéo làm việc. Hạ Dịch uống cạn ly rượu còn lại, lau bộ râu rậm của mình rồi nói với nhóm Phèn Sen Nhi An, "Chúng ta đi thôi, vài ngày nữa hổ gợn sẽ phải đón một lượng lớn học sinh rồi." "Nít, tôi có thể dùng lò sưởi trên lầu không?" Nít đang chuyên tâm pha một ly cocktail, không ngẩng đầu lên nói, "Hạ Dịch, cẩn thận người của bộ pháp thuật tìm ông gây phiền phức đấy." Hạ Dịch thản nhiên nói, "Thời gian gấp lắm, đây là Đùm Bờ Lẹ Đỏ đặc cách cho phép, anh không biết tình hình trong hổ gợn bây giờ tệ đến mức nào đâu, cứ như một nồi súp kem nấm bị đổ lộn tung kéo vậy. Anh nên biết, năm nay sẽ có một học sinh mới với thân phận đặc biệt nhập học, điều đó khiến kẻ mà ai cũng biết là ai đấy lại bắt đầu dục dịch hành động. Được rồi các chàng trai, đi theo tôi, có rất nhiều việc đang cần các cậu hoàn thành. Dĩ nhiên thủ lao chúng tôi đưa ra cũng rất hậu hĩnh. Cả nhóm đi lên tầng 2 của quán bar, căn phòng nhỏ lập tức chật như nêm. Hạ Dịch vốc một nắm bột từ chiếc lọ bên trái lò sưởi, thứ bột đó như những hạt bụi lấp lánh chảy xuống qua cái tay, sau đó ông rắc thứ bột vụn gọi là bột phở lù này vào lò sưởi bên cạnh. Bùng một tiếng thật lớn, ngọn lửa trong lò sưởi nhanh chóng bùng lên, nhưng người đứng gần lại không hề cảm thấy nóng một cách kỳ lạ. Màu sắc của ngọn lửa thay đổi nhanh chóng theo từng đợt bùng lên, cuối cùng hóa thành màu xanh biếc. Hạ Dịch khó nhọc túi người, quay đầu lại nói rất nghiêm túc, bột phở lù chỉ có tác dụng trong 3 phút, nếu ai đến muộn, tôi chỉ có thể rất tiếc thông báo rằng cậu lại thất nghiệp rồi. Sau đó, Hạ Dịch chui vào lò sưởi, thân hình đồ sộ của ông nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa. Các khế ước giả còn lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phèn đứng ra trước, hung hăng nhìn quanh một vòng, rồi gọi những người bên cạnh, anh em, chúng ta đi. Nói rồi gã chui vào lò sưởi đầu tiên. Có người dẫn đầu, những người tiếp theo cũng lần lượt đi vào. Phèn Sen Nhi Ản cũng không đội tranh giành với người khác, là người cuối cùng bước vào lò sưởi. Khi ngọn lửa màu xanh biếc cập đến, hắn bất giác rụt người lại, nhưng chỉ cảm thấy như một cơn gió ấm lướt qua mặt, rồi trước mắt tối sầm. Vài giây sau, một đốm sáng xuất hiện, đốm sáng đó ngày càng lớn, giống như một con tàu đang chạy trong đường hầm tối tăm và nhanh chóng tiến gần đến cửa ra ngập tràn ánh nắng. Khi đốm sáng biến thành lối ra, một lực đẩy mạnh từ sau lưng đột nhiên đẩy hắn ra ngoài, khiến hắn lảo đảo chạy về phía trước vài bước rồi mới đứng vững. Quay đầu nhìn lại, nơi hắn vừa đứng cũng chỉ là một cái lò sưởi trông khá cổ xưa. Nơi hắn đang đứng bây giờ là một căn nhà gỗ mang phong cách Scotland, mọi đồ đạc bên trong đều làm từ gỗ nguyên khối, tỏa ra một mùi hương nhựa cây thoang thoảng. Bước ra khỏi căn nhà, có thể thấy mái nhà được sơn màu đỏ, trông như đội một chiếc mũ nhỏ màu đỏ thắm. Những căn nhà gỗ tương tự như vậy còn có hơn 10 căn, tạo thành một thị trấn nhỏ xinh, giữa thị trấn có một đường ray xe lửa uốn lượn chạy thẳng về phía xa. Nhìn cảnh tượng này, Phèn Sen Ni Ản dường như nhận ra điều gì đó, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nỗi băn khoăn này lập tức được giải đáp khi hắn đột ngột quay người lại. Thì ra dưới ánh hoàng hôn, trong giáng chiều, không xa là một mặt hồ rộng lớn sóng nước mênh mông, và bên bờ hồ, một tòa lâu đài nguy nga chỉ có thể xuất hiện trong chuyện cổ tích và mộng tưởng đang sừng sững vươn lên từ mặt đất, khí thế hùng vĩ. Thì ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã từ London phồn hoa đến bên cạnh học viện Hogwarts. Nhìn khung cảnh xung quanh, đây chính là điểm cuối của sân ga 93/4 ở London, ga Hogwarts. Lúc này, từ xa lại có tiếng nói chuyện vọng lại. Có thể thấy Hạ Dịch đang đải vai với một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lành. Hai khế ước giả được giới thiệu đến ga tàu đang đứng bên cạnh, xem ra đang bàn giao công việc. Hạ Dịch vây tay với người đàn ông kia, rồi quay lại gọi lớn, mọi người qua đây, nhanh lên, chúng ta còn phải qua hồ đen. Phải cố gắng đến nơi trước khi trời tối. Chương 5, tuyệt âm điệu. Trong lúc Hạ Dịch đang nói, Phương Sâm Nham mới phát hiện ra nhóm khế ước giả chuyên về tốc độ kia đã biến mất, giáp đồ tể dĩ nhiên cũng không thấy tăm hơi. Nhưng rõ ràng những khế ước giả đã lập đội càng quan tâm đến vấn đề này hơn, vạn cao mày hỏi trước tiên, thưa ngài Hạ Dịch. Xin hỏi những người được ngài phịt chọn đâu rồi ạ? Hạ Dịch vuốt râu nói, họ đã được đưa thẳng đến chỗ phịt qua lò sưởi rồi. Nếu không có vấn đề gì thì mọi người nhanh lên một chút. Tiếp theo đương nhiên là đi thuyền qua hồ, nhưng đãi ngộ của nhóm khế ước giả như Phương Sâm Nham dĩ nhiên không thể so với nhân vật chính được. Họ chỉ có thể ngắm nhìn học viện hồ gợt từ xa, rồi đi thuyền về phía tây. Trên đường đi, họ băng qua sân quỷ đít nổi tiếng, đi ngang qua bãi cỏ lớn dùng cho lớp học bay cỏ dại trên đó đã mọc cao đến đầu gối, sau đó đến gần rừng cấm sâu thẳm và kỳ quái. Ở đó có 4 căn nhà gỗ rộng lớn. Đây có lẽ là nơi ở mà học viện Hồ Gươm sắp xếp cho họ. Các bạn trẻ, Hạ Dịch vỗ tay nói, chào mừng tạm thời trở thành một thành viên của học viện Hồ Gươm vĩ đại. Công việc ngắn hạn này sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm gây cấn và kích thích chưa từng có, dĩ nhiên cũng có cả nguồn thu nhập khá. Vì vậy, vì sự an toàn tính mạng của mình, xin hãy nhớ kỹ những lời khuyên sau đây của tôi. Khu vực gần lâu đài là cấm địa, các bạn không được vào. Khu rừng phía sau lưng các bạn có rất nhiều nguy hiểm, tôi cũng không khuyến khích các bạn vào. Tuy nhiên, rìa rừng cấm có bố trí kết giới phép thuật rất mạnh, nên các bạn không cần lo lắng về sự an toàn của nơi ở. Tôi tin rằng hôm nay các bạn đã trải qua khá nhiều chuyện khó tin rồi, nhưng trong thời gian tới, các bạn sẽ tiếp xúc với nhiều thứ kỳ lạ hơn nữa, nói theo cách của các bạn là những chuyện khoa học không thể giải thích được. Đừng hoảng sợ, một khi cảm thấy có vấn đề thì cứ đến tìm tôi sống trong căn chòi của người gác rừng cách đây 200 mét. Nếu các vị muốn tìm chút thư giãn và kích thích ngoài giờ làm việc, tôi đề nghị câu cá bên hồ đen xinh đẹp, hoặc tổ chức một trận bóng đá gì đó. Trong phòng nghỉ nhỏ ở nhà ga có bán đồ uống chứa cồn và vài món đồ chơi kỳ lạ. Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu công việc. Chúc ngủ ngon, các bạn của tôi. Nhìn bóng dáng to lớn của Hạ Dịch lắc lư đi xa dần dưới ánh hoàng hôn, 10 khế ước giả còn lại lập tức chia thành 3 phe rõ rệt. Thật bất ngờ, phe đông nhất có tới 5 người, do một khế ước giả tên Xà Ben dẫn đầu. Nhóm thứ 2 đương nhiên là nhóm của Vạn với sức mạnh đạt 28 điểm, có 3 người. Và nhóm thứ 3 chính là những kẻ độc hành như Vương Sâm Nham, ngoài anh ra còn có một gã tên Đạt. Gã khế ước giả này tính tình lạnh lùng, hai tay quanh trước ngực ra vẻ trung lập, xem ra phải có thực lực mạnh mẽ mới dám ra vẻ tọa sơn quan hổ đấu như vậy. Nhóm 3 người của Vạn tuy yếu thế về số lượng nhưng đối mặt với đám người của Xà Ben lại không hề sợ hãi. Hai bên giằng co một lúc, Vạn còn cười lạnh nói, Xà Ben, nói cho mày biết, Bang Bằng lần này quyết tâm phải có được. Xà Ben lại cười khẩy, Bang Bằng thì sao chứ? Hội cộng sinh chúng tao lần này đã dốc vốn lớn mua đạo cụ tập hợp thạch, có thể đưa toàn bộ thành viên vào thế giới Harry Potter. Thế lực của chúng mày tuy mạnh, nhưng chẳng lẽ lúc này còn có thể tăng viện được sao? Nếu Bang Bằng chúng mày dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao, vậy thì cứ chờ bị tắm máu đi. Tắm máu? Chỉ bằng mày sao, Xà Ben? Ha ha ha. Vạn nói xong liền dẫn người nên ngang bỏ đi, giữa đường còn cố tình huých mạnh vào vai xà Ben để thị uy, chiếm lấy căn nhà gỗ lớn nhất. Ánh mắt xà Ben lóe lên tia nhìn âm hiểm độc địa, gã im lặng một lúc rồi cũng dẫn người đi vào một căn nhà gỗ khác. Nơi đây vốn có 4 căn nhà gỗ, mỗi căn đều có thể chứa 5-6 người thoải mái và được dọn dẹp khá sạch sẽ. Bang Bang chiếm một căn, Hội Cộng Sinh chiếm một căn, còn lại 2 căn vừa hay trở thành biệt thự đơn của Phương Sâm Nham và Đạt. Phương Sâm Nham biết rõ đạo lý cây to đón gió, nên luôn tỏ ra khá khiêm tốn. Buổi tối anh cũng ngủ rất cẩn thận, dù sao thì bây giờ giết khế ước giả đã có 33 cơ hội nhận được lợi ích. Điều này đã tạo đủ động cơ cho các khế ước giả ra tay. May mắn là lúc này giữa các khế ước giả cũng không có xung đột lợi ích gì lớn, nên mọi chuyện vẫn khá yên bình, một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Hạ Dịch đã đến đây, tay xách một cái túi, bên trong đựng 10 chiếc huy hiệu. Ông dặn dò mọi người nhất định phải mang theo bên mình làm vật chứng, nếu không hậu quả tự chịu. Sau khi Phương Sâm Nham nhận được chứng minh thư gọi là huy hiệu hộ gần này, Ấn Ký Ác Mộng lập tức đưa ra thông báo, nhiệm vụ chính tuyến, vật chứng hoàn thành. Bạn nhận được 1 điểm công văn. Nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo, công nhận được kích hoạt. Nội dung nhiệm vụ, sau khi học sinh mới nhập học, vẫn giành được tư cách ở lại học viện hộ gớt. Mô tả nhiệm vụ, bạn hiện đang trong thời gian thử việc, một khi phạm phải sai lầm nào đó sẽ bị đổi học. Bạn phải nhận được sự công nhận của Hạ Dịch trong vòng 5 ngày còn lại, để mối quan hệ với ông ấy đạt đến mức trung lập. Gợi ý nhiệm vụ, hiện tại, cảm tình của Hạ Dịch đối với bạn là lạnh nhạt. Bạn có thể thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ do Hạ Dịch giao để tăng độ cảm tình của ông ấy. Không loại trừ khả năng có những phương pháp khác để tăng cảm tình. Gợi ý nhiệm vụ, nếu bạn không thể hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính tuyến này, bạn sẽ bị trừ 5.000 điểm thông dụng, nhưng thời gian lưu lại thế giới này của bạn sẽ được kéo dài thêm 1 tuần. Nếu đến lúc đó bạn không thể trả 5.000 điểm thông dụng bị trừ, bạn sẽ bị xóa sổ. Lưu ý, mối quan hệ giữa khế ước giả và nhân vật trong cốt truyện là thù địch, lạnh nhạt, trung lập, thân thiện, tôn trọng, kính trọng, sùng bái. Thù địch, không cần nói nhiều. Lạnh nhạt, nhân vật này thường sẽ không để tâm đến bạn, gần như không chủ động giao tiếp với bạn. Trung lập, nhân vật này có ấn tượng về bạn. Nếu thế lực của nhân vật này có bán đặc sản, bạn có thể trả giá gấp đôi để mua giới hạn các sản phẩm danh vọng vốn chỉ có thể mua khi quan hệ ở mức thân thiện. Thân thiện, nhân vật này xem bạn là bạn bè, có thể mua đặc sản ở mức quan hệ này với giá gốc. Không thể xem và mua các sản phẩm danh vọng ở mức tôn trọng trở lên. Các mức sau tương tự. Đợi tất cả mọi người đeo huy hiệu xong, Hạ Dịch bắt đầu phân công công việc. Phương Sâm Nham bất ngờ được phân công công việc sửa chữa thuyền ở hồ đen. Mô tả nhiệm vụ là: vì sắp tới là thời gian cao điểm sử dụng thuyền, nên những chiếc thuyền gỗ dùng để đưa đón học sinh cần được bảo dưỡng toàn diện. Đối với những người khác, công việc này chắc chắn là một tin cực kỳ tồi tệ, nhưng Vương Sâm Nham ngay cả việc bảo dưỡng tàu biển cũng đã quá quen thuộc, mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ ngâm trong hồ này chỉ là chuyện nhỏ. Hạ Dịch dự tính cho anh 2 ngày, nhưng Vương Sâm Nham chỉ mất một buổi sáng và nửa buổi chiều đã làm xong, lại còn làm rất sạch sẽ, không một chút sai sót. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cảm tình của Hạ Dịch đối với Vương Sâm Nham tăng hẳn 266 điểm. Tin rằng nếu không phải do mấy điểm mị lực ít ỏi của Phương Sâm Nham kéo chân, có lẽ nhiệm vụ lần này đã hoàn thành được 1/3 mục tiêu. Nhưng người may mắn không chỉ có mình Phương Sâm Nham. Đạt nhận được công việc cắt cỏ, gã làm từ sáng đến tối, vậy mà đã dọn dẹp sạch sẽ cả bãi cỏ lớn của lớp học bay. Phải biết rằng, cắt cỏ vừa là việc tốn sức, vừa đòi hỏi kỹ thuật cao. Đầu tiên phải dựa vào độ ẩm không khí và đất đai của địa phương để quyết định độ cắt, tiếp theo phải hiểu rõ tập tính của loại cỏ chính được trồng trên bãi cỏ để tiện cho việc bón phân sau khi cắt. Nếu yêu cầu nghiêm ngặt hơn, còn phải kiêm luôn việc diệt cỏ dại. Một bãi cỏ được một người làm vườn có kinh nghiệm chăm sóc sẽ vừa đẹp vừa thoáng, trong vòng 3 tháng sẽ không có cỏ dại mọc lên rõ rệt. Nếu là người mới làm, thường thì 1 tuần sau trên bãi cỏ sẽ xuất hiện những mảng cỏ chết khô lớn, giống như đầu người bị giật mất mấy tung tóc, rất khó coi. Hơn nữa, cỏ dại thường sẽ mọc tràn lan trong khoảng 1 tháng. Có thể thấy, chất lượng công việc của Đạt cũng không hề thua kém Phương Sâm Nham. Những khế ước giả khác tuy không biết Phương Sâm Nham và Đạt đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ và vớ được món hời lớn, nhưng nụ cười trên mặt Hạ Dịch lúc họ giao nhiệm vụ thì không thể giả được. Ánh mắt họ nhìn Phương Sâm Nham và Đạt tự nhiên cũng thêm vài phần lạnh lẽo. Tin rằng nếu không phải giữa Bang Bằng Sập và Hội Cộng Sinh cũng có mâu thuẫn, có lẽ họ đã sớm để mắt đến Phương Sâm Nham, ghi nhớ trong lòng và âm thầm cảnh giác. Trái lại, Đạt vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ. Sáng hôm sau, Hạ Dịch lại bắt đầu giao việc. Lần này vận may của Phương Sâm Nham cũng đã cạn. Anh bị giao nhiệm vụ đi đến rìa rừng cấm để dụ bắt một con tuyệt tâm điểu. Tệ hơn nữa là, Hạ Dịch còn yêu cầu Phương Sâm Nham phải bắt sống. May mà Hạ Dịch cũng cho Phương Sâm Nham một ít tài liệu, từ đó có thể biết được, tuyệt tâm điểu là một loài chim nhỏ màu xanh lam có đốm, ăn côn trùng nhỏ. Cả đời nó không hót một tiếng nào, cho đến khoảnh khắc cái chết cận kề, nó mới cất lên một tiếng kêu dài và cất lên tất cả những âm thanh nó từng nghe trong đời, bắt đầu từ những âm thanh hay nhất. Lông của nó có thể dùng trong thuốc nói thật và thuốc hy. Ngoài trung tâm rừng cấm ra, đâu đâu cũng là phạm vi hoạt động của nó. Nói đến chuyện bắt chim, Phương Sâm Nham tự nhiên là không biết gì cả. Rõ ràng, chuỗi nhiệm vụ này là do không gian đang thử thách khả năng hợp tác của đội nhóm. Nếu Phương Sâm Nham gia nhập một đội nào đó, thì người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tự nhiên sẽ gác lại nhiệm vụ của mình để giúp anh bắt chim, còn Phương Sâm Nham có thể đi làm những việc mình sở trường. Đáng tiếc, trong tình hình hai đội đang cảnh giác đề phòng nhau như hiện tại, Phương Sâm Nham cũng rất khó để khéo léo trà trộn vào một trong hai đội. Chương 6, nổi giận rút dịu sau khi hãy sắp xếp xong mọi việc và rời đi, Phèn Sèn Nì Ản đột nhiên bị một khế ước giả chặn đường. Khế ước giả này là thành viên của Bang Bằng, tên là Si Đảng. Năng lực của gã là, Phèn Sèn Nì Ản đã thấy tay phải của gã đang giấu dưới nách, đôi mắt nâu ti hí nhìn sang với ý đồ xấu, này, thằng ngu kia, qua bên đó, ngay lập tức. Nếu không thì coi chừng tao thông nát đi mày. Nghe hai chữ thằng ngu, mí mắt Phèn Sen Nhỉ An giật giật, sắc mặt lạnh đi, nhưng cơ bắp toàn thân đã bắt đầu căng lên, chuẩn bị cho gã này một bài học nhớ lời. Nhưng đúng lúc này, khoe mắt hắn chợt thoáng thấy Phèn Tơ, phó thủ lĩnh của Bang Bằng, đang dẫn theo một khế ước giả khác là Das đi về phía này. Tim hắn khẽ động, lùi lại một bước, miệng gằn giọng, mày muốn làm gì? Si Đảng quan sát sắc mặt, cũng nhận ra sự cứng rắn bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong trong giọng nói của Phèn Sen Nhỉ An, gã cười lạnh nói, yên tâm, chỉ bằng mày còn chưa đáng để tao gánh thêm điểm sát lục đâu, chỉ là hôm qua thấy mày làm việc vui vẻ quá, nên hôm nay bọn tao muốn mày giúp một tay thôi. Phèn Sen Nhỉ An lấy ra một bình rượu bằng kim loại, ngửa cổ tu một ngụm, rồi định nói gì đó với Si Đảng thì bỗng nghe một tiếng ầm thật lớn vang lên bên cạnh. Một cái hố to xuất hiện trên bãi cỏ, khói đen bốc lên cuồn cuộn, cỏ và đất tươi văng tung tóe. Chỉ thấy Phèn Tơ và A Áo Lạn hai tay bắt chéo trước người, đột ngột lùi nhanh về sau. Rõ ràng là hai người khác của Bang Bangs đã đến gây sự với Das, nhưng không ngờ Das lấy ít địch nhiều lại là người ra tay trước. Nhân lúc Sĩ đang ngỡ ngàng quay đầu mất tập trung, Phèn Sen Nhỉ An đột nhiên giang hai tay ra. Trong tay phải đã xuất hiện một cây dịu ngắn lấp lánh ánh sáng đen. Hình dáng cây dịu này khá giống với loại dịu nhỏ gọn của lưới búa băng ở Thượng Hải những năm 30, nhưng lớn hơn gấp đôi. Trên lưới dịu còn vương vết máu khô, toát lên một vẻ khát máu đến giận người. Đây chính là cây dịu lóc xương của đồ tể mà hắn đã mua trong không gian. Ánh sáng đen sấm lóe lên, Phèn Sen Nhỉ An đã bổ một dịu thẳng xuống đầu. Sĩ đang kinh hãi quay lại. Bọn chúng dám tìm đến gây sự với hai người trung lập là Phèn Sen Nhỉ An và Das, dĩ nhiên là vì lão đại Phèn Tơ đã thỏa thuận xong với đám người của hội cộng sinh, rằng đám người đó lúc này sẽ không nhúng tay vào. Gã đoán Phèn Sen Nhỉ An có thể sẽ phản kháng, nhưng không ngờ sự phản kháng này lại quyết liệt và tàn nhẫn đến vậy. Hoàn toàn không chút sợ hãi, mang theo khí thế một đi không trở lại. Si đang hét lên một tiếng quái dị, vội vàng ngửa người ra sau. Nhưng lưỡi dịu sắc bén vẫn sượt một đường thật mạnh qua ngực hắn, chém rách toạc chiếc áo khoác da màu trắng trên người, cánh tay phải đang giấu dưới nách cũng xuất hiện một vết thương sâu hoắm, máu tươi trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả tay áo. Phèn Sen Nhỉ An lập tức tung một cú đá vào khớp gối chân trái của gã. Gã này hét lên thảm thiết, nhưng lập tức thuận thế lăn ra đất, vội vàng tìm cách kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nếu không phải thế giới này có quy tắc khế ước giả tấn công lẫn nhau, toàn bộ sát thương giảm 40, thì một dịu một cước này đã đủ để gây ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cho Sĩ Đảng. Dù vậy, cũng đủ khiến Sĩ Đảng toát mồ hôi lạnh. Ngay khoảnh khắc Phèn Sen Nhỉ An gây sát thương cho Sĩ Đảng, hắn đã nhận được thông báo, cảm chi của bạn vượt qua đối thủ, bạn sẽ tạo ra hiệu ứng áp chế cảm chi, kẻ địch chỉ có thể nhận được thông tin cơ bản nhất từ nhật ký chiến đấu. Mặc dù Sĩ Đảng cố hết sức kéo dài khoảng cách, nhưng lúc này năng lực cơ bản bậc cao của Phèn Sen Nhỉ An, cầm nã cách đấu đã lên cấp 2, cùng với bộ pháp cơ bản cấp 4 và hiệu ứng tăng tốc độ từ bộ cả vô tận. Về mặt tốc độ, hắn đã hoàn toàn áp chế gã này. Sĩ Đảng vừa chật vật bò dậy, rút được nửa khẩu súng sọt gùn giấu dưới nách ra, thì Phèn Sen Nhỉ An đã điên cuồng lao tới trước mặt, cây dịu lóc xương của đồ tể trong tay phải đã chém xuống một lần nữa với vẻ cực kỳ hung ác. Máu tươi bắn tung tóe, cú dịu này chém thẳng vào cổ tay phải của Sĩ Đảng. Gã hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, đồng thời cũng tung một cú đạp thẳng vào bụng Phèn Sen Nhỉ An. Cú đá này không mạnh lắm, nhưng đã chặn được đà lao tới của Phèn Sen Nhỉ An. Hơn nữa Sĩ Đảng còn mượn lực lộn người về sau, trong lúc lộn người đã dùng tay trái rút ra khẩu súng sọt gùn bắn một lần của mình, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía hắn. Ai cũng biết, súng sọt gùn càng ở cự ly gần thì uy lực càng lớn. Sắc mặt Phèn Sen Nhỉ An tĩnh lặng như nước giếng cổ, dường như hoàn toàn không thấy mình đang bị một khẩu súng sọt gùn có sức sát thương kinh hoàng chĩa vào. Hắn lại bước tới một bước, chém ra một nhát dịu hung ác vô cùng. Một tiếng bằng vang lên, Sĩ Đảng cũng nghiến răng bóp cò đến chết. 70 viên bi thép trong khẩu súng sọt gùn như mưa điên cuồng chút xuống kẻ địch trước mặt, một tiếng bụt vang lên, một mảng lớn xương máu thịt lẫn với mảnh áo bay ra từ trước ngực Phèn Sen Nhỉ An. Nhưng cùng lúc đó, cây dịu hung ác cũng rít gào lao tới, chém thẳng vào khe giữa ngón giữa và ngón áp út của Sĩ Đảng, chém xuống như trẻ tre. Lúc này, danh hiệu say xỉn của Phèn Sen Nhỉ An đã có hiệu lực, cộng thêm dịu lóc xương của đồ tể còn có sẵn hai bạo kích, cú dịu này đã trực tiếp gây ra hiệu ứng bạo kích. Chém sâu vào hơn nửa bàn tay của Sĩ Đảng, dư thế không giảm mà còn lách vào giữa xương trụ và xương quay của cánh tay trên mới bị kẹt lại. Nếu không phải lúc này năng lực bị động của súng sọt gùn đẩy lùi có hiệu lực, có lẽ cú dịu này đã thật sự chém đứt hơn nửa cánh tay của Sĩ Đảng. Đây chính là mặt trái của việc quen chiến đấu theo đội. Trong đội, công việc được phân chia rõ ràng, mỗi người một vai, và Sĩ Đảng trong đội đóng vai trò hỏa lực tầm trung và gần. Khẩu súng sọt gùn mà gã sử dụng cũng là một trang bị màu xanh lam đậm, không chỉ uy lực lớn mà còn có hiệu ứng đặc biệt 100 đẩy lùi kẻ địch khi trúng đạn. Vì vậy, khi thu thập trang bị và cộng điểm thuộc tính, gã đã không cân nhắc nhiều đến vấn đề thể lực, mà chủ yếu tập trung vào sức mạnh và nhanh nhẹn. Việc nâng cấp năng lực cơ bản cũng thiên về chiến đấu tầm xa cơ bản. Đối với Sĩ Đảng, sức mạnh có thể tăng đáng kể tầm bắn hiệu quả và độ ổn định của súng sọt gùn. Sau này dù súng sọt gùn lôi thời cũng dễ dàng chuyển đổi. Còn nhanh nhẹn thì trực quan hơn, có thể tăng tốc độ bắn, tăng cơ hội truy đuổi kẻ địch và quan trọng hơn là cơ hội chạy trốn. Vì vậy, thể lực của gã chỉ có vỏn vẹn 8 điểm, tức là chỉ có 80 điểm sinh mệnh và 8 điểm thể lực chỉ mang lại 4 điểm phòng ngự, chỉ có thể giảm khoảng 10 sát thương. Còn đối với Phèn Sen Nhỉ An, sức mạnh của hắn vốn đã đạt đến 13 điểm đáng kể, cộng thêm sát thương phụ từ dịu lóc xương của đồ tể, quan trọng hơn là hắn còn có năng lực cơ bản bậc cao cầm nã cách đấu cấp 2, trong khi Sĩ Đảng hoàn toàn không có năng lực cơ bản bậc cao. Vì vậy, mỗi nhát dịu chém xuống, về mặt lý thuyết ít nhất cũng có thể gây ra gần 50 điểm sát thương. Dù khế ước giả tấn công lẫn nhau sát thương bị giảm 40, nhưng Phèn Sen Nhỉ An lại xui xẻo thế nào mà đánh ra một đòn bạo kích, gần như đã bù lại hoàn toàn sự suy yếu do quy tắc gây ra. Do đó, nếu hiệu ứng đẩy lùi của súng sọt gùn không kịp kích hoạt, cú dịu đó đã có thể chém bay nửa mạng của gã. Bị trọng thương, Xi Đằng hét lên một tiếng thảm thiết. Gã đột nhiên nhận ra sâu sắc rằng việc mình đứng gần gã này lúc nãy là một điều ngu xuẩn đến mức nào. Nhưng dù sao gã cũng là một khế ước giả đã trải qua nhiều thế giới, những tình huống nguy hiểm hơn thế này cũng đã từng gặp. Vì vậy, gã không bị nỗi đau mất đi một phần cơ thể đánh gục, trong lúc nghiến răng ken két đến mức nhễu dỉ máu, gã lập tức kích hoạt một năng lực bảo mệnh, lùi bọn. Năng lực này Phèn Xèn Nỉ Ản cũng đã từng thấy ở khu chợ, thuộc loại năng lực phổ thông không yêu cầu điều kiện học trước, không giới hạn nghề nghiệp. Sau khi sử dụng có thể ngay lập tức tăng mạnh khả năng nhảy của người dùng, giúp họ nhanh chóng nhảy lùi về sau từ 5 đến 8 mét, nhưng thời gian hồi chiêu rất dài. Dù vậy, giá của nó trên thị trường vẫn luôn ở mức cao. Không ngờ Xì Đảng cũng có năng lực này. Hơn nữa, việc Xì Đảng có thể trở thành thành viên cốt cán trong đội tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn hay tài ăn nói. Trong quá trình nhảy lùi nhanh chóng, không thấy gã có động tác gì, bên hông gã đột nhiên rơi ra một quả lựu đạn đang bốc khói, nằm ngay giữa Phèn Xèn Nỉ Ản và gã. Nếu Phèn Xèn Nỉ Ản muốn thừa thắng xông lên, thì trước tiên phải đối mặt với một cú sốc trực diện từ vụ nổ lựu đạn. Tình cảnh lúc này giống hệt như khi Phèn Xèn Nỉ Ản mới vào thế giới mạo hiểm và giao chiến với Cơn. Cơn lúc đó tuy không có năng lực lùi bọn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú và tố chất cá nhân mạnh mẽ của hắn tuyệt đối không thua kém Xì Đảng. Khi đối mặt với Cơn, Phèn Xèn Nỉ Ản đã chọn lùi lại khi thấy quả lựu đạn bốc khói, nhưng bây giờ Phèn Xèn Nỉ Ản lại chọn lao tới không chút do dự. Thân hình hắn hơi chối về phía trước, hơi thở vẫn ổn định, mỗi bước chân hắn bước ra đều chính xác như đã được đo đạc. Tiếng nổ của lựu đạn vang lên ngay bên cạnh, lực xung kích cực lớn ập đến, những mảnh vỡ sắc nhọn bay tứ tung, như những dòng nước bắn ra tham lam xé toạc làn da của Phèn Xèn Nỉ Ản, máu nóng điên cuồng tuôn ra. Nhưng qua những khe hở của lớp áo rách nát, lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc màu đồng, toát lên một vẻ bá khí ngang tàng. Cơn đau xé rách da thịt như một liều thuốc kích thích khiến toàn thân Phèn Xèn Nỉ Ản dâng lên một cảm giác nóng rực, đôi mắt hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ địch trong nháy mắt bùng lên một cảm giác điên cuồng cháy bỏng. Đối với Xi Đảng, gã rõ ràng vừa mới kéo dài khoảng cách với kẻ địch được 7-8 mét, còn ném ra một quả lựu đạn để cản đường. Nhưng khói súng vừa bốc lên, ánh dịu đen kịt hung ác như ác mộng kia lại một lần nữa hiện ra trong mắt gã. Gã kia lại là một tên điên dám lao thẳng vào cả lựu đạn. Sau đó, gã hoàn toàn chết lặng, nghe thấy hai tiếng phập phập nặng nề của xương thịt bị chém nát, đó là âm thanh lưỡi dịu của Phèn Xèn Nỉ Ản chém thẳng vào da thịt, thậm chí là xương cốt của gã. Rồi, gã dứt khoát rơi vào trạng thái hấp hối và bất tỉnh. Chương 7, màn kịch điên rồ dù bộ dạng của Phương Sâm Nham lúc này trông vô cùng thảm hại, mặt bị khói lựu đạn hun cho cháy đen, phần thân trước còn hứng chọn một phát sọt gùn. Quần áo rách bươm tả tơi, toàn thân chi chít ít nhất mấy chục vết thương đang dỉ máu, nhưng sau khi bị mấy chục viên bi thép của sọt gùn bắn trúng, hắn đã kích hoạt được hiệu ứng bị động của trang sức, bỏ neo hóa thạch hắc diệu thạch. Thể lực tăng vọt lên con số 30 điểm kinh hoàng, hắn lại đang ở trạng thái đỉnh cao. Theo ghi chép chiến đấu hiển thị, phát sọt gùn ở cự ly gần đó có sát thương lý thuyết là 217 điểm, còn sát thương đỉnh điểm ở vùng trung tâm vụ nổ lựu đạn còn cao hơn, gần 240 điểm. Nhưng trước hết, sát thương phải bị quy tắc cờ làm suy yếu 40, nên sát thương của sọt gùn giảm xuống còn 130 điểm, lựu đạn còn 144 điểm. Tiếp đó, còn phải trừ đi hiệu quả giảm 15 điểm sát thương từ 30 điểm thể lực kinh hoàng của Phương Sâm Nham, tương đương với việc hấp thụ tới 37 sát thương. Sát thương của sọt gùn lại giảm xuống còn 82 điểm, lựu đạn còn hơn 90 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một lớp phòng tuyến vững chắc cuối cùng bảo vệ Phương Sâm Nham. Đó chính là năng lực thiên phú, dẻo dai, bắt buộc giảm 25 điểm đối với mọi sát thương vật lý. Tính toán như vậy, hai đòn tấn công tưởng chừng khủng khiếp kia cộng lại thực chất chỉ gây ra cho Phương Sâm Nham khoảng 120 điểm sát thương mà thôi. Dĩ nhiên, đối với một kẻ như Tư Đương, đây đã là con số kinh hoàng có thể kết liễu gã trong nháy mắt, nhưng với một con quái vật có chỉ số thể lực lên tới 300 điểm như Phương Sâm Nham, 120 điểm sát thương cũng chẳng thấm vào đâu. Đối với Tư Đương, nếu gã không quá chủ quan, dựa vào hiệu ứng đẩy lùi chắc chắn có của khẩu sọt gùn, cộng thêm lựu đạn tấn công phạm vi rộng và kỹ năng lùi bước tiện lợi, gã vẫn có thể cầm cự với Phương Sâm Nham một lúc. Điều kiện tiên quyết là gã phải kéo giãn khoảng cách với Phương Sâm Nham ra chừng 10 mét ngay từ đầu. Dùng câu sai một ly, đi một dặm để miêu tả hành động của Tư Đương cũng không hề quá đáng. Phương Sâm Nham không đội giết chết Tư Đương, mà chỉ đạp chân lên yết hầu gã. Việc này nhằm ngăn chặn hành động tiếp theo của hai thành viên còn lại trong bang bằng đang vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Bản thân hắn thì cúi người, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, còn cố tình giả vờ vội vã băng bó vết thương, ra vẻ như nọ mạnh hết đà. Những khế ước giả đứng cạnh vốn đang kinh hãi trước phong cách tấn công điên cuồng của Phương Sâm Nham, nhưng khi thấy bộ dạng suy yếu của hắn lúc này, lòng họ lại thả lỏng. Những kẻ liều mạng không sợ chết như Phương Sâm Nham cũng không phải là hiếm gặp, chỉ cần chiếm ưu thế về số lượng thì những kẻ chỉ biết liều mạng như hắn hoàn toàn không đáng sợ. Trái lại, Tư Đương lại cực kỳ xui xẻo. Trong thế giới thực, gã là một công nhân cơ khí tay nghề cao, năng lực thiên phú cá nhân cũng liên quan đến việc này, tên là khởi động. Kỹ năng này có thể thi triển lên bản thân và đồng đội, giúp tăng 30 sát thương cho 3 đòn tấn công tiếp theo. Chỉ tiếc là gã thua một cách đột ngột và ngơ ngác, đến mức còn chưa kịp dùng đến năng lực này đã bị đánh bại hoàn toàn. Lúc này, cục diện chiến đấu ở phía bên kia cũng đã đến hồi gay cấn. Phạm Đặc, kẻ được cho là có chỉ số sức mạnh lên tới 28 điểm, tay cầm một thanh trọng kiếm hai tay, vung lên bù bù. Dù một kiếm chém hụt, dư thế vẫn khiến đất đá xung quanh bắn tung tóe, trông uy thế vô song. Còn Áo Lan đã ngã gục dưới đất ở phía xa, bất động, không rõ sống chết. Vũ khí mà Đạt Tư sử dụng lại vô cùng độc đáo, đó là một khẩu súng trường mô rẻ. Loại súng trường này là thủy tổ của tất cả các loại súng trường cận đại, sau này những khẩu súng nổi tiếng của Trung Quốc như Tam Bát Đại Cái, Hán Dương Tạo, trung chính thức đều tham khảo kiểu dáng của nó. Tốc độ bắn của súng khá chậm, hộp đạn thường chỉ có từ 3 đến 5 viên, nhưng uy lực rất lớn. Ngoài ra, lưới lê gắn trên nòng súng và báng súng bằng gỗ chắc chắn cũng có khả năng sát thương. Lúc này, trên khẩu mô rẹ còn tỏa ra ánh sáng xanh thẫm. Dù Lương Đạt Tư vừa bị trọng kiếm chém một nhát, máu thịt bé bét, nhưng gã vẫn dùng khẩu súng này để đỡ đòn, né tránh và phản công một cách vô cùng thành thạo. Xem ra, gã rất mạnh cả trong cận chiến lẫn biên chiến. Thấy Đạt Tư sắp không trụ nổi, người đứng đầu một đội khác là hội cộng sinh, Saben, đột nhiên bước ra, Phàm Đặc, Hạ Dịch đã rời hẻm xéo và sắp về rồi. Ngươi đoán xem gã khổng lồ đó sẽ làm gì khi thấy cảnh này? Thật lòng mà nói, ta rất muốn thấy cảnh ngươi bị tức tư cách và đuổi đi, nhưng làm vậy cũng có thể liên lụy đến đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta bị giảm theo đấy. Phàm Đặc đột nhiên vung kiếm quét ngang, lưỡi trọng kiếm hai tay lóe lên ánh sáng xanh, chém mạnh vào báng súng của Đạt Tư. Bề mặt báng súng dày cộm lập tức xuất hiện một vết lõm sâu. Đạt Tư bị chấn lùi 5-6 bước, sắc mặt lập tức tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Phàm Đặc không tiếp tục truy kích, mà quay sang phía Phương Sâm Nham, gằn giọng nói, "Có ngon thì giết hắn đi." Phương Sâm Nham cười, để lộ hàm răng nhuốm máu, mang một vẻ tàn nhẫn không hề cố ý, "Ta không có gan đó, nhưng gan chặt tứ chi của tên rác rưởi này thì ta có thừa." Cơ mặt Phàm Đặc lại giật giật, "Ngươi muốn gì?" Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Vừa rồi trong lúc chiến đấu, ta đã dùng một lọ thuốc và hai món đạo cụ, trị giá 3000 điểm thông dụng. Bất kể là ai, cũng phải đền bù cho ta chút lợi ích, nếu không thì cứ chờ tên này biến thành nhân quân đi." Phàm Đặc hít sâu mấy hơi, rồi nhắm mắt lại, có thể thấy các khớp ngón tay hắn nắm chặt thanh trọng kiếm đã trắng bệnh. Sau đó, hắn vò tay vào trong áo, lôi ra một vật rồi ném về phía Phương Sâm Nham, cầm lấy rồi cũng mau. Phương Sâm Nham bắt lấy, ấn ký mộng hiểm lập tức truyền đến thông tin, băng gạc giã chiến cao cấp nơi sản xuất, nhà máy vật tư y tế số 3, San Francisco, California độ hiếm, xanh nhạt chất liệu, đồng, vải lanh, chất cầm máu băng gạc, sau khi sử dụng để băng bó vết thương, có thể lập tức xóa bỏ hiệu ứng chảy máu, đồng thời hồi phục 60 điểm thể lực trong 30 giây tiếp theo. Gợi ý, hiệu ứng hồi phục thể lực sẽ bị gián đoạn nếu chịu sát thương. Gợi ý, sau khi sử dụng băng gạc này, các loại thuốc có hiệu quả tương tự sẽ không có tác dụng với bạn trong vòng 300 giây. Đánh giá, hai chữ cao cấp luôn khiến người ta yên tâm. Phương Sâm Nham núi bay, cuối cùng cũng nhấc chân khỏi yết hầu của Tư Đường vẫn đang hôn mê. Đạt Tư cũng có cơ hội thở dốc, ánh mắt nhìn Xà Ben cũng có thêm vài phần cảm kích. Tin tức của Xà Ben xem ra cũng rất nhanh nhẹ, rõ ràng trong đội của gã, phần lớn đã có thành viên từng vào thế giới này và leo lên vị trí cao, nên mới có thể báo tin kịp thời như vậy. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau, thân hình khổng lồ của Hạ Dịch đã lảo đảo xuất hiện ở cửa căn nhà nhỏ của ông, rồi bước tới nhìn Tư Đương và kinh ngạc nói, "Ôi, lệ trời, cậu ta vừa rút lui từ chiến trường đổ bộ nó mãn đi về đây à?" Áo Lan thì không sao, chỉ bị một viên đạn gây mê của Đạt Tư bắn trúng, nên vài phút sau đã tỉnh lại. Nhưng Tư Đương thì không may mắn như vậy, gã không chỉ rơi vào trạng thái hấp hối, tay phải gần như tàn phế, mà vai trái còn bị một nhát dịu chém mạnh. Dù thể chất của khế ước giả có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn được. Không ai lên tiếng, vì toàn bộ không gian mạo hiểm đều đề cao tinh thần hợp tác đồng đội. Giống như Xà Ben đã nói, đối với Hạ Dịch, nếu biết đám nhân công này nội bộ đánh nhau, rất khó nói liệu có ảnh hưởng đến độ khai phá lý thuyết nhiệm vụ hay đánh giá nhiệm vụ của tất cả mọi người sau khi kết thúc thế giới này hay không. Đối với những người sống dựa vào đội nhóm như họ, hai thứ này là nền tảng, không thể để mất được. Ngài Hạ Dịch. Xà Ben tiến lên một bước, lịch sự nói, đã xảy ra một tai nạn, Tư Đương đáng thương muốn trèo lên cây để hoàn thành công việc một cách nghiêm túc, kết quả lại bị ngã xuống, vừa hay đập trúng chiếc rìu đặt bên dưới. Hạ Dịch nhìn cái cây bên cạnh, rồi lại nhìn Tư Đương đang hôn mê bất tỉnh, sau đó gai mái tóc rối bù của mình, lẩm bẩm, lạ thật, không thể nào, bình thường thì sẽ không. Mấy câu lẩm bẩm của ông khiến trái tim của những người xung quanh phát lên, nhưng Hạ Dịch nhanh chóng lắc đầu rồi xách Tư Đương dậy, còn ấy nay nhún vai nói, bây giờ vẫn chưa khai giảng, bà Phỏng Phờ Di, y tá của trường, dĩ nhiên cũng không có ở trường, nên cậu ta đành phải để ta chữa trị trước vậy. Mọi người nhìn Hạ Dịch xách Tư Đương cao 1m8 lảo đảo đi xa, cảm giác như người lớn xách một con gà. Đi được hơn chục mét, Hạ Dịch đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nói, bị thương là một chuyện, nhưng công việc thì mọi người nhất định phải hoàn thành đúng giờ nhé. Thật lòng mà nói, ta rất không thích phải sa thải người khác. Còn nữa, trước khi mặt trời lặn, ta hy vọng thấy bãi cỏ đáng thương này được khôi phục nguyên trạng. Lời của Hạ Dịch như một ngọn roi quất tan tác mọi người, tất cả các khế ước giả đều bắt đầu làm việc một cách căng thẳng. Rõ ràng, ẩn ý trong lời của Hạ Dịch là, bị thương thì mặc kệ, nhiệm vụ phải hoàn thành, nếu không chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Sau trận chiến vừa rồi, Phương Sâm Nham đã khéo léo tạo ra cho mọi người một cảm giác điên cuồng và liều mạng. Tiểu khế ước giả liều mạng này thường rất được chào đón trong các đội nhóm, nhưng cũng là loại chết nhanh nhất. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh phức tạp lúc này, nếu có ai muốn nhắm vào hắn, thì phải cân nhắc xem cái giá phải trả và lợi ích thu được có đáng hay không. Ngược lại, thực lực mạnh mẽ của Đạt Tư lại khiến đa số mọi người cảnh giác, một chọi hai thì nhiều khế ước giả có thể làm được, nhưng một mình đối phó với cả Phạm Đặc và Áo Lan, quan trọng hơn là còn hạ gục được một người. Thực lực như vậy, ngay cả thành viên cốt cán của hội cộng sinh cũng khó làm được, sao có thể không khiến người khác nghi kỵ. Và Phương Sâm Nham đã ẩn mình dưới cái bóng của Phạm Đặc, kẻ có vẻ cao ngạo và thích thể hiện, lặng lẽ và khiêm tốn chờ đợi cơ hội đến. Chương 8, hộ thụ lava. Cây cối trong rừng cấm mọc khá thưa thớt, những cây ở rìa rừng thường chỉ dày bằng miệng bát. Mặt đất trơ trụi, hiếm khi thấy cỏ xanh, ngay cả lá cây cũng phủ một lớp màu đen. Sương mù mỏng lãng đãng trên mặt đất, khiến tầm nhìn không thể vươn xa. Trên đường đi dọc rìa rừng cấm để tìm tuyệt tâm điểu, qua một kẽ hở trong sương, Phương Sâm Nham nhìn thấy một cái cây khổng lồ và kỳ dị. bộ rễ của nó chiếm ít nhất một dặm vuông đất, chẳng chỉ uốn lượn trên mặt đất như những tĩnh mạch của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Chỉ cần nhìn thấy cái cây này, trong lòng Phương Sâm Nham đã dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ, rõ ràng là giác quan của hắn đang cảnh báo mãnh liệt. Phương Sâm Nham lập tức quay người bỏ chạy không chút do dự, đây không phải lúc để thể hiện anh hùng. Theo những thông tin hắn thu thập từ trước, nơi đây ẩn chứa vô số nguy hiểm, người sói, kỳ lân, nhân mã, nện khổng lồ tám mắt tạ dạ gồm, cây liễu roi. Dĩ nhiên, mối nguy lớn nhất chính là Voldemort, kẻ đang săn lùng kỳ lân trong rừng để hút máu. Cuối cùng, trên một khúc gỗ mục nát, Phương Sâm Nham đã tìm thấy thứ mình cần, bốn con ấu trùng. Đây là ấu trùng của loài bọ rùa vàng xanh, loài giun trắng mập này luôn được các loài chim xem là món ăn thượng hạng và hiếm có, giống như con người yêu thích trứng cá muối vậy. Dù sao thì ấu trùng thường sống bên trong gỗ mục, có lẽ chim gõ kiến sẽ chẳng thèm để mắt đến, nhưng vì trong thực đơn của Tuyệt Âm Điệu có côn trùng, Phương Sâm Nham tin rằng chúng sẽ rất hứng thú với bốn món quà mà hắn chuẩn bị. Câu nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi đã lưu truyền hàng ngàn năm ắt có lý của nó. Việc tiếp theo là tìm một cây to không cao nhưng cành lá sum suê, tốt nhất là có tán cây hình dù, đây là loại cây mà Tuyệt Âm Điệu thích làm tổ nhất. Kế hoạch của Phương Sâm Nham là dùng vỏ cây bệnh thành một sợi dây, đặt một cái thòng lọng đơn giản gần mồi ấu trùng. Chỉ cần con chim mổ vào mồi, thòng lọng sẽ siết chặt lấy nó. Dù cái thòng lọng này khá thô sơ và dễ bị giật đứt, nhưng tốc độ di chuyển của Phương Sâm Nham lúc này đã nhanh gần gấp 3 lần người thường, nên chỉ cần cầm chân nó vài giây là hắn đã nắm chắc phần thắng trong nhiệm vụ hôm nay. Thời gian nhanh chóng trôi đi, mãi đến giữa trưa, Phương Sâm Nham mới tìm được một cái cây hợp yêu cầu. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh xem có nguy hiểm không rồi mới yên tâm lại gần. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị trèo lên, bầu không khí yên bình bỗng chốc bị phá vỡ, vài bóng đen lao thẳng vào đầu Phương Sâm Nham. Khi chúng ra sức, những móng đuôi sắc nhọn cào vào vỏ cây nghe loẹt xoẹt, bột gỗ bay tứ tung. Dù đã ngửa mạnh ra sau, mặt hắn vẫn toé máu, trông như mắt đã bị trọng thương. Bóng đen tấn công xong vẫn không giảm đà, cắm thẳng xuống đất. Bùn đất trên mặt đất ẩm ướt lập tức văng lên, ngay giây tiếp theo, bóng đen đó bật lên như tên bắn, lao về phía Phương Sâm Nham đang nhắm chặt mắt, mặt đầy máu. Nhưng Phương Sâm Nham không hề hoảng loạn, tay trái bung ra, tóm gọn bóng đen giữa không trung. Bóng đen lập tức phát ra những tiếng kêu chói tai, nghe như tiếng ve sầu bị bóp trong tay. Lúc này Phương Sâm Nham mới từ từ mở mắt ra, khóe mắt trái của hắn bị cào một vết dài 5 cm, máu tươi rỉ ra, nếu không nhìn kỹ, thật sự trông như mắt trái đã bị thương nặng. Bóng đen bị Phương Sâm Nham tóm gọn chỉ to bằng lòng bàn tay, toàn thân có màu ngụy trang, trông như được tạo thành từ vỏ cây và cành nhỏ. Nó có hai con mắt nhỏ màu nâu, miệng đen, hàm răng bên trong hơi xanh như màu chồi non, nhưng móng đuôi sắc nhọn của nó lại có thể co duỗi tùy ý như móng mèo, đang vùng vẫy vô ích trong không trung. Trông khá tức cười, nhưng nhìn vào vết thương trên khóe mắt Phương Sâm Nham, có thể thấy nó tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Phương Sâm Nham ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, ấn ký ác ngộng đã gửi đến thông báo, bạn đã bắt được sinh vật đặc hữu của thế giới này, hộ thụ lava. Cột mốc tương ứng đã được kích hoạt. Nhà sinh vật học phát hiện 11 loại sinh vật nhỏ đặc hữu trong thế giới Harry Potter tại nơi xuất xứ của chúng. Hiện đã phát hiện hộ thụ lava. Người giàu lòng yêu thương, bạn đã làm hài lòng 50 con hộ thụ lava khác nhau. Bạn không thể hoàn thành cột mốc kẻ tàn nhẫn sau khi đã hoàn thành cột mốc này. Kẻ tàn nhẫn, bạn đã giết 200 con hộ thụ lava. Bạn không thể hoàn thành cột mốc người giàu lòng yêu thương sau khi đã hoàn thành cột mốc này. Hội viên danh dự bảo tàng Anh, bạn nộp một con hộ thụ lava cho bảo tàng Anh ở London. Cảnh báo, hành động này của bạn sẽ dẫn đến sự trừng phạt từ bộ pháp thuật. Người nhiệt tình, lần lượt hoàn thành ủy thác cuối cùng của 4 chủ cửa hàng trong các cửa hàng vật phẩm pháp thuật ở London. Giám đốc Jean Watts, ủy thác cuối cùng của ngài In Phật Phạ Giảng, ông ấy yêu cầu bạn tìm một viên sỏi mật của hộ thụ lava. Thông thường, chỉ có thủ lĩnh hộ thụ lava mới có tỷ lệ rất nhỏ mọc sỏi mật. Nhiệm vụ này chưa được kích hoạt. Nhìn thấy cái tên hộ thụ lava, Phương Sâm Nham cũng nhớ lại một số thông tin đã thu thập trước đó. Hộ thụ lava là một loài động vật bảo vệ cây cối, chủ yếu sinh sống ở miền Tây nước Anh, miền Nam nước Đức và một số khu rừng trên bán đảo Scandinavia. Nó có hai mắt nhỏ màu nâu, vì cơ thể quá nhỏ, cao nhất là 8 in, và vẻ ngoài trông như được tạo thành từ vỏ cây và cành nhỏ nên cực kỳ khó phát hiện. Hộ thụ lava là một sinh vật hiền lành và cực kỳ nhút nhát, thức ăn của chúng là côn trùng. Nhưng nếu cái cây mà nó trú ngụ bị đe dọa, nó sẽ nhảy xuống tấn công những người thợ đốn gỗ hoặc chuyên gia sửa cây đang cố phá hoại ngôi nhà của nó, dùng những ngón tay dài và sắc nhọn để móc mắt họ. Nếu một phù thủy dâng sâu đất cho hộ thụ lava, nó sẽ được xoa dịu trong một thời gian dài, nhờ đó người đó có thể lấy gỗ từ cây để làm đũa phép. Lúc này hắn bỗng nhớ lại mấy câu lẩm bẩm của Hạ Dịch lúc đầu và lập tức hiểu ra. Hóa ra ban đầu Hạ Dịch không phải nghi ngờ lời của các kẻ được chọn, mà là tưởng rằng Sở Tạng xui xẻo bị hộ thụ lava tấn công khi trèo cây nên mới bị ngã. Hạ Dịch chỉ đang thắc mắc tại sao trên cây đó lại có hộ thụ lava, chứ không phải ngạc nhiên về vết thương trên người Sở Tạng. Nhìn một loạt cột mốc liên quan đến hộ thụ lava, Phương Sâm Nham có chút do dự. Rõ ràng hiện tại hắn chỉ có thể làm được hai cột mốc là người giàu lòng yêu thương và kẻ tàn nhẫn. Kẻ tàn nhẫn có vẻ hoàn thành nhanh gọn hơn, nhưng số lượng 200 con khổng lồ cũng đủ khiến người ta nản lòng, nhưng ai chơi game sẽ biết nhiệm vụ tự tay giết 200 quái khó chịu đến mức nào. So với nó, yêu cầu 50 con của người giàu lòng yêu thương trông dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, có vẻ như chi phí để làm hài lòng chúng cũng không cao, chỉ cần đi bắt một ít sâu đất đến cho chúng ăn là được. Nhưng Phương Sâm Nham biết tìm sâu đất ở đâu bây giờ? Hắn tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy một con nào, đành bất lực thả con hộ thụ lava trong tay ra. May mà con vật này sau khi nếm mùi đau khổ cũng biết điều mà chạy đi ngay, không chỉ vậy, 7-8 con hộ thụ lava khác trên cây cũng bỏ chạy cùng, nhờ đó không làm lỡ việc chính của Phương Sâm Nham là bắt Tuyệt Âm Điểu. Sau khi Phương Sâm Nham đặt xong bẫy, không ngờ chỉ đợi chưa đầy nửa tiếng đã có một con tuyệt âm điệu bay tới. Con chim này trông khá béo tốt, khiến người ta không khỏi mường tượng ra cảnh nó bị vặt sạch lông, sát muối, ngũ vị hương và bột thì là rồi nướng đến mờ chạy xèo xèo đầy quyến rũ. Con tuyệt âm điệu này trông cũng khá lanh lợi, nó lượn lờ một lúc lâu mới cẩn thận hạ xuống, dường như biết bên dưới có nguy hiểm lớn đang chờ đợi. Đợi một lúc lâu, con chim này mới lao xuống với khí thế như xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhắm thẳng vào mồi mà Phương Sâm Nham đã chuẩn bị. Thong lọng phát huy tác dụng rất hiệu quả, nhưng ngay lập tức bị sức mạnh của con chim béo mập giật đứt. Nó dường như chẳng hề để tâm đến cái thòng lọng tự chế của Phương Sâm Nham, vui vẻ chén sạch mồi. Nhìn một hồi Phương Sâm Nham mới vỡ lẽ, hóa ra không phải con chim này thông minh đến mức nhìn ra được cái bẫy của hắn, mà e là trước đó nó đã nhiều lần nếm mùi đau khổ từ đám hộ thụ la hoa trên cây này, nên mới tỏ ra cẩn trọng như vậy. Không lâu sau, lại có thêm vài con tuyệt âm điệu lục tục bay đến, có vẻ như đã đậu xuống là không muốn đi nữa, có lẽ chúng cũng đặc biệt yêu thích loại cây này. Phương Sâm Nham thử tiến lại gần nhưng chúng không bay đi, mãi đến khi hắn đứng dưới gốc cây cũng vậy. Chỉ khi Phương Sâm Nham định trèo lên cây, lũ chim mới siêu mẹo bay lên. Hắn vừa đi khỏi, chúng lại lập tức bay về, không hề chậm trễ chút nào. Thấy tình hình như vậy, Phương Sâm Nham đã có chủ ý, hắn quay lại bên khúc gỗ mục nát, đào ra 7-8 con ấu trùng. Sau đó, hắn đặt một con dưới gốc cây rồi lùi ra xa 7-8 mét. Rõ ràng, bầy chim béo lập tức lao xuống như máy bay ném bom, chén sạch con mồi. Quay về cây, chúng còn ríu rít như thể vẫn chưa thỏa mãn. Phương Sâm Nham lại đặt xuống một con nữa, lần này hắn chỉ lùi ra 5-6 mét. Bầy chim do dự, nhưng con tuyệt âm điệu đến sớm nhất lại không ngần ngại lao lên, ngoạm lấy con mồi rồi từ từ thưởng thức. Bầy chim nhìn nhau, ngơ ngác, tức giận, tin rằng trong lòng chúng đang tràn ngập ghen tị, đố kỵ, căm hận. Phương Sâm Nham tiếp tục đặt mồi rồi lùi lại. Khi chỉ còn lại 2 con mồi cuối cùng, Phương Sâm Nham liền ném thẳng xuống chân mình. Lũ chim bắt đầu vừa do dự vừa phân vân, nhưng vẫn là con chim lốc liếc can đảm đó lao đến trước, những con khác thấy có kẻ dẫn đầu cũng tranh nhau lao tới. Phương Sâm Nham thở dài, hai tay co lại, chiếc áo khoác đã cởi cúc từ trước tuột xuống. Cả người hắn lao về phía trước, dùng áo trùm lên tất cả những con tuyệt âm điệu trước mặt, hốt trọn một mẻ. Chương 9, điểm yếu của hạ dịch thực chất, mấu chốt trong nhiệm vụ bắt chim tuyệt âm mà hạ dịch giao không nằm ở bản thân con chim, mà là việc tìm ra cái cây chúng làm tổ. Sau đó còn phải xua đuổi đám lạc tiên báo cây đầy hùng hằng kia đi. Hầu hết cây cối trong rừng cấm đều khô héo chết chóc, chỉ có lạc tiên báo cây mới có thể mang lại cho chúng chút sức sống. Vì vậy, chim tuyệt âm chắc chắn sẽ đậu trên những cái cây có lạc tiên báo cây cư ngụ. Chỉ cần tìm được cây, át sẽ không lo không có chim xa lưới. Phèn Sen Nhi An mang túi chim này quay về, Hạ Dịch đương nhiên hết lời khen ngợi. Nhiệm vụ yêu cầu bắt một con, nhưng Phèn Sen Nhi An lại xử lý cả ổ, nên độ hảo cảm tăng từ 276, 1000 lên 476, 1000 cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc này mới chỉ giữa trưa, Phèn Sen Nhi An muốn định thừa thắng xông lên nhận thêm vài nhiệm vụ nữa, nhưng trong căn lều nhỏ của Hạ Dịch đông vang lên tiếng chuông ma pháp báo có khách đến thăm, hắn đành phải đứng dậy rời đi, quay về khu cắm trại. Bữa trưa do mấy con gia tinh ở hồ gượt mang đến, nhưng đừng hòng được hưởng đãi ngộ thịnh soạn như học sinh, cũng chỉ là hamburger, sandwich qua loa. Có lẽ vì trước đó Phèn Sen Nhi An đã đụng độ với băng đằng bằng, lại thể hiện được thực lực của mình, nên người của hội cộng sinh cũng tỏ ra thân thiện với hắn hơn. Nhân lúc ăn cơm, Phèn Sen Nhi An bèn hỏi một thành viên trong hội xem có thể tìm bọ đất ở đâu. Người này lắc đầu nói không biết. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh, cậu gặp phải lạc tiên báo cây à? Phèn Sen Nhi An quay đầu nhìn lại, thấy đặt vắt áo khoác ngoài trên vai đang đứng cách đó không xa, vẫn toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. Tay phải hắn kéo lên một cái túi lớn, máu đen từ trong túi rỉ ra, nhỏ giọt tong tong, còn tay trái có vết thương rõ rệt. Lúc này, quan hệ giữa hắn và Phèn Sen Nhi An là trung lập, hắn cũng gật đầu đáp, đúng vậy. Ồ, xem ra Hạ Dịch đã giao cho anh một công việc khá là máu me nhỉ? Đặt thản nhiên nói, ngồi tàu hỏa đến dãy núi cách đây 100 km để thu thập nội tạng của bà con gấu nâu. Phèn Sen Nhi An nói, tôi đúng là một nhiệm vụ vừa nguy hiểm vừa kinh tởm. Phải rồi, tôi gặp phải lạc tiên báo cây, anh có gợi ý gì hay không? Đạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, nói thẳng, một câu hỏi liên quan đến lạc tiên báo cây, 100 điểm đa năng, 500 điểm đa năng, tôi có thể nói cho cậu tất cả thông tin liên quan đến chúng, đương nhiên, với điều kiện là tôi biết. Giao dịch này có thể được giám định qua ấn ký ác ngộng. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, lựa chọn thứ hai của Đạt có vẻ là một cái bẫy, vì tiền đề của giao dịch là Đạt phải biết rất nhiều thông tin về lạc tiên báo cây. Nếu không thì lựa chọn bán lẻ 100 điểm đa năng rõ ràng có lợi hơn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Phèn Sen Nhi An vẫn quyết định trả 500 điểm đa năng. Đạt cũng tuân thủ quy tắc giao dịch, nói ra tất cả những gì hắn biết. Hóa ra bọ đất mà lạc tiên báo cây thích thực chất là một lỗi ghi chép. Hạ Dịch là con lai giữa người khổng lồ và con người, thở nhỏ ông lớn lên trong tộc người khổng lồ. Vì vậy bọ đất mà ông biết trong tài liệu đưa cho Phèn Sen Nhi An thực ra là tiếng lóng của tộc người khổng lồ. Sinh vật tương ứng thực sự là một loài bọ cánh cứng sống dưới nước. Loài bọ này thường hoạt động trong lớp bùn dưới đáy nước, nên Phèn Sen Nhi An cứ mãi tìm dưới những tảng đá và trong các bụi cỏ đương nhiên không thể nào thấy được. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi An còn nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng, đó là tư liệu chi tiết về cột mốc người nhiệt tình liên quan đến lạc tiên báo cây. Sau khi đạt được cột mốc này, người chơi sẽ tự động nhận được danh hiệu toàn năng. Đây là một danh hiệu hiếm, thuộc tính rất tốt, toàn thuộc tính của người đeo ba. Đương nhiên, giá trị cao cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn. Để hoàn thành cột mốc người nhiệt tình, người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng do 4 cửa hàng sau đây đưa ra: tiệm cú ý ấy luôn, quản lý ngân hàng Zinbox, tiệm đồ thể thao quyệt địch chất lượng, cửa hàng bán mỉm mật 2000 và tiệm bột gì mở két. Trong số đó, 3 cửa hàng đầu tiên nằm ở hẻm xéo tại London, còn cửa hàng cuối cùng lại nằm ở hẻm Norton, nơi tụ tập của các pháp sư và phù thủy hắc ám. Điều cần phải hết sức lưu ý là, trước các nhiệm vụ để đạt được cột mốc này có hai chữ cuối cùng, điều đó có nghĩa là bạn phải hoàn thành tuần tự các nhiệm vụ ủy thác của bốn chủ cửa hàng này, giành được hoàn toàn sự tin tưởng của họ, sau đó mới có tư cách nhận nhiệm vụ cuối cùng. Riêng chủ tiệm bột gìn mở kẹt thì không phiền phức như vậy, nhưng nhiệm vụ ông ta đưa ra lại là một nhiệm vụ chuỗi, mức độ phức tạp không hề thua kém. Cuối cùng là một tin tốt, sau khi hoàn thành cột mốc người giàu lòng nhân ái, sẽ nhận được một danh hiệu, sự báo đáp của Lạc Tiên báo cây, nhanh. Khi có cây cối trong phạm vi 30m, tốc độ hồi phục sinh mệnh trong trạng thái chiến đấu của bạn sẽ tăng thêm 25 điểm mỗi phút. Hơn nữa, sau danh hiệu này có một chú thích, nhanh, cho biết nó có khả năng trang bị nhanh, nghĩa là dù đang trong trạng thái chiến đấu, danh hiệu này vẫn có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu Phèn Sèn Nhi An đang trong một trận chiến giằng co với kẻ địch, mà gần đó lại có cây cối, thì việc đổi sang danh hiệu này đồng nghĩa với việc nếu trận đấu kéo dài thêm 4 phút, hắn sẽ được hồi phục thêm 100 điểm sinh mệnh, ý nghĩa của việc này không cần phải nói cũng rõ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành cột mốc người giàu lòng nhân ái thì sẽ không thể hoàn thành cột mốc kẻ tàn nhẫn được nữa, chỉ có thể chọn một trong hai. Hoàn thành cột mốc kẻ tàn nhẫn không có danh hiệu, nhưng sẽ nhận được lợi ích cộng thêm là điểm công hơn 2. Vì vậy, vào buổi chiều, sau khi tìm Hạ Dịch mấy lần không gặp, Phèn Sèn Nhi An bèn đi thẳng đến một con suối nhỏ để bắt bọ canh cứng. Sau đó xách một túi lớn đến rìa rừng cấm để tìm Lạc Tiên báo cây và lấy lòng chúng. Lúc này, Phèn Sèn Nhi An mới bắt đầu thấy may mắn vì mình đã không cân nhắc việc hoàn thành cột mốc kẻ tàn nhẫn, không phải vì Lạc Tiên báo cây có sức tấn công mạnh, mà là vì chúng thực sự quá khó tìm. Loại sinh vật nhỏ bé này thường chỉ xuất hiện khi con người đến rất gần cái cây, còn lại chúng sẽ yên lặng bám trên cây, không di chuyển nửa bước. Phèn Sèn Nhi An không thể nào đi sờ từng cái cây quanh rừng cấm được. Lợi ích duy nhất là những cây có Lạc Tiên báo cây ký sinh sẽ phát triển tươi tốt hơn một chút, điều này ít nhiều cũng giảm mất phần lớn công việc cho hắn. Khi màn đêm buông xuống, Phèn Sèn Nhi An không dám mạo hiểm ở lại gần rừng cấm nữa, bất kỳ sinh vật hung dữ nào trong đó xuất hiện cũng không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể đối phó. Cả một buổi chiều vất vả cũng chỉ tìm được 23 con Lạc Tiên báo cây. Và khi hắn trở về khu cắm trại, hắn còn phát hiện các thành viên của hội cộng sinh đều đang im lặng ngồi quanh đống lửa, không khí nhất thời có chút tĩnh lặng đến chết chóc. Ngay cả Das, người luôn tỏ ra cô độc và lạnh lùng, cũng có mặt. Thủy thủ, các bạn, thủ lĩnh của hội cộng sinh ở đây, đứng dậy đầu tiên, nặng nề nói với Phèn Sèn Nhi An, có một tin rất không may đối với cậu, tôi và cả chúng ta. Trong khoảnh khắc đó, Phèn Sèn Nhi An quả thực có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thăm dò hỏi, băng đảng bằng sức lại dở trò gì ạ? Đúng vậy. Giọng rào bạ trầm xuống, gã khổng lồ Hạ Dịch sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta trong ít nhất 48 giờ tới. Nếu không có gì bất ngờ, lần tiếp theo ông ta xuất hiện để giao nhiệm vụ sẽ là vào buổi sáng của ngày cuối cùng trong thời hạn 5 ngày. Điều này có nghĩa là ngay cả người có thành tích tốt nhất trong chúng ta cũng phải tăng độ hảo cảm với Hạ Dịch thêm hơn 500 điểm trong ngày cuối cùng. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Tại sao? Người hỏi lại là Das, với vẻ mặt khó tin. Hạ Dịch làm như vậy đã là sao lãng chức trách? Chẳng lẽ ông ta không sợ bị hổ gợt trừng phạt sao? Lão bạ cười lạnh một tiếng, ai cũng có điểm yếu, Hạ Dịch cũng không ngoại lệ. Gã khổng lồ ngốc nghếch này cực kỳ yêu thích việc nuôi dưỡng các loại sinh vật nguy hiểm và quý hiếm. Trong cốt truyện gốc, ông ta chỉ vì một quả trứng rồng mà đã vô tình tiết lộ bí mật về con chó ba đầu, hành động này của ông ta cũng gần như trực tiếp dẫn đến việc hòn đá phù thủy suýt bị đánh cắp. Băng đảng Bằng cũng đã nhắm chuẩn vào điểm yếu này. Trong băng đảng Bằng cũng có người đã từng vào thế giới này nhiều lần, thân phận của hắn đến giờ vẫn là một bí ẩn, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là hắn đã chiếm được lòng tin của một nhân vật cấp cao trong cốt truyện, do đó cũng có tiếng nói không nhỏ. Lần này, Bằng đã phải trả một cái giá không nhỏ để mang vào một con ấu trùng của tộc bọ từ thế giới Sở Tạ Sĩ Trục. Đối với thế giới này, nó chắc chắn là một loài hoàn toàn mới. Khi người của băng đảng Bằng sử dụng con ấu trùng này để giao dịch với Hạ Di, họ không chỉ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, mà còn tiêm trước cho con ấu trùng một liều thuốc mê cực mạnh đủ để duy trì tác dụng trong 50 giờ. Đối với Hạ Di, người say mê sự nghiệp nuôi dưỡng, ông ta chắc chắn sẽ điên cuồng vứt bỏ những công việc không mấy quan trọng trong tay để chăm sóc cẩn thận cho con non hung dữ đó, cùng nhiệt hệt như các vị đây lúc đang đói tỉnh mà vớ được một cô nàng bốc lửa vậy. Còn về việc sao lãng chức trách, thưa quý vị, Hồ Gươm hiện tại do Đùm Bợ Lẹ Đỏ làm chủ, và ông ấy luôn tin tưởng rằng Hạ Dịch là một người có thể giao phó cả tính mạng. Trong bối cảnh đó, không còn nghi ngờ gì nữa, dù có xảy ra vấn đề gì, gã khổng lồ ngốc nết Hạ Dịch cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu là xong. Nhưng chúng ta thì phải đối mặt với số phận tồi tệ là bị loại khỏi cuộc chơi khi màn kịch còn chưa bắt đầu. Không có sự hỗ trợ của chúng ta, sếp cũng chắc chắn sẽ rơi vào tình thế bị cô lập, kế hoạch lớn mà chúng ta đã sắp đặt trước đó chắc chắn sẽ bị đình chỉ. Chương 10, kế hoạch phá vỡ bế tắc. Nói đến đây, Sà Ben ngồi xuống, bất đắc dĩ nhún vai, hiện tại những gì tôi có thể nói cho các anh chỉ có vậy. Mọi người đều đang ở trong tình thế tồi tệ như nhau, có ý tưởng gì hay thì cứ nói ra đi. Đã có vẻ không thể tin nổi, vậy còn ba thằng khốn phẹn tờ thì sao? Chẳng lẽ bọn chúng cũng không có cách nào tăng hảo cảm của Hạ Dịch nữa à? Sà Ben lạnh lùng đáp, ban bằng giao ấu trùng chủng tộc cho ba người phẹn tờ. Sau đó bọn họ dùng nó để giao dịch với Hạ Dịch, vì vậy địa vị của ba tên ngu đó trong lòng Hạ Dịch đã tăng gọn. Bọn chúng đã hoàn thành cái nhiệm vụ chính tuyến chết tiệt đó rồi. Phương Sâm Nham biết Sà Ben tuyệt đối không vô cớ nói những lời vô nghĩa này. Khế ước giả sẽ không làm chuyện gì mà không có lợi ích, nội bộ đội của họ chắc hẳn đã sớm thống nhất ý kiến. Hắn nói như vậy, chẳng qua chỉ muốn quan sát phản ứng của mình và Đạt mà thôi. Mà Phương Sâm Nham trước đó đã thành công xây dựng hình tượng một kẻ liều mạng, hay nói đúng hơn là một gã thanh niên bốc đồng, nên hắn lập tức nhảy dựng lên, làm ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận rồi chửi ầm lên. Những lời chửi bới tục tĩu tuôn ra không ngớt khiến trong mắt Xà Ben thoáng hiện một tia khinh thường, nhưng rồi lại biến mất ngay. Mãi cho đến khi Phương Sâm Nham có vẻ đã mệt vì chửi bới và dừng lại, Xà Ben mới nắm lấy cơ hội nói, "Đắc, còn cậu thì sao? Có ý kiến gì không?" Đắc bẻ các ngón tay kêu răng rắc, lạnh lùng nói, "Những gì Bang Bằng làm chỉ chứng minh một điều, đó là có thể dùng những phương thức không theo quy tắc để giành được hảo cảm của Haji. Vậy nên, chúng ta đương nhiên cũng có thể làm thế." Nghe Đắc nói vậy, trong mắt Xà Ben lóe lên một tia sáng, rồi mới tán thưởng, "Cậu nói đúng, đây é là con đường duy nhất chúng ta có thể lựa chọn." Đắc có chút bực bội nói, "Muốn sao chép y hệ hành vi của Bang Bằng là không thể được nữa rồi. Thế giới này không thiếu sinh vật kỳ lạ, nhưng loại có thể khiến gã Hạ Dịch đó cảm thấy kinh ngạc tột độ thì lại vô cùng hiếm, và quan trọng hơn là chúng ta hoàn toàn không thể kiếm được. Vậy thì, chỉ có thể bắt đầu từ những phương diện khác." Chết tiệt, thật không biết gã đó còn có sở thích nào khác không. Sau khi nghe được một loạt những việc mà Bang Bằng đã làm, tư duy của Phương Sâm Nham cũng vận hành với tốc độ cao. Hắn cẩn thận suy nghĩ về tình cảnh hiện tại và những thông tin tình tiết đã nắm được, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ rõ ràng, lẽ nào đám người của hội cộng sinh này lại định nhắm vào thứ đó? Nhưng đây đáng lẽ là một trong những kế hoạch của bộ nệ mà. Nếu khế ước giả tham gia vào, liệu có kích hoạt thêm tình tiết phụ nào không? Xung quanh chìm trong im lặng, Xà Ben rõ ràng rất hài lòng với bầu không khí mọi người đều bó tay này, hắn ho một tiếng rồi nói, lũ ngu tự cho mình là đúng của Bang Bằng cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng hội cộng sinh chúng ta cũng đã sớm có đối sách. Đạo sư của chúng ta cũng đã sớm tiến vào thế giới này và xây dựng một nền tảng vững chắc. Sau khi biết được âm mưu của Bang Bằng, ngài ấy đã ngay lập tức tìm ra cho chúng ta một nước cờ phá vỡ bế tắc. Nếu làm theo phương án của đạo sư, chúng ta nhất định có thể thành công tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến cho đến khi giành được tư cách bước vào lâu đài hộ vệ. Mấy khế ước giả bên cạnh Xà Ben đều có vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng họ đều là người biết chuyện, còn Xà Ben thì nhìn Phương Sâm Nham và Đạt với ánh mắt sáng rực, chúng ta đều là nạn nhân trong âm mưu của lũ tạp nham Bang Bằng, tự nhiên nên kể vai chiến đấu. Sao nào? Có muốn tham gia kế hoạch của chúng tôi không? Đạt nheo mắt lại, chậm rãi nói, tôi phải nghe kế hoạch mà anh mê mẩn đó nói thế nào đã. Xà Ben dứt khoát đáp, không thể được, chỉ những người tham gia và ký kết khế ước tạm thời mới có thể biết thông tin cụ thể. Đạt tỏ ra thờ ơ, không biểu lộ thái độ đồng ý hay phản đối, mà lấy ra khẩu súng trường mổ rẻ của mình bắt đầu chuyên tâm lau chùi, bảo dưỡng. Xà Ben dường như cũng biết thuyết phục hắn không phải là chuyện dễ, nên quay sang nhìn Phương Sâm Nham, thủy thủ, còn cậu thì sao? Phương Sâm Nham lại một lần nữa thể hiện phẩm chất nhiệt huyết cần có của một gã thanh niên bốc đồng, lập tức đứng dậy nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, chơi. Tại sao không chơi chứ? Không hợp tác với các anh, lẽ nào giờ phải cút đuôi chạy về không gian à? Lũ khốn Bang Bằng, lần sau gặp lại, nhất định phải vặn cổ bọn chó chết đó nhét vào lô đít. Khoe miệng Xà Ben giật giật, nhưng vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, giang hai tay ra nói, chào mừng cậu gia nhập, thủy thủ. Tất cả chúng tôi đều rất vinh hạnh được kề vai chiến đấu cùng cậu. Lúc này Đạt cũng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, cuối cùng nhíu mày lên tiếng, cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Đồng tử của Xà Ben hơi co lại, nhưng vẫn dứt khoát nói, không thành vấn đề, nhưng không được quá 9 giờ tối nay. Vì 10 giờ là phải hành động rồi. Đạt gật đầu, làm một cử chỉ đã biết, Xà Ben đứng dậy lớn tiếng nói, giải tán, mọi người bây giờ đi nghỉ ngơi, 9 giờ 15 phút tối tập trung tại đây để tiến hành một loạt công việc chuẩn bị. Thủy thủ, cậu ở lại một chút. Chúng ta cần ký một bản khế ước tạm thời để đảm bảo quyền lợi của cậu và dĩ nhiên là cả nghĩa vụ nữa. Phương Sâm Nham nghiêng đầu nhìn Xà Ben diễn. Hắn cũng phải thừa nhận Xà Ben là một nhân tài, dù bỏ qua thực lực cá nhân mà hắn đang che giấu, gã này vẫn có khả năng kích động và óc quan sát xuất sắc. Lấy ví dụ câu nói vừa rồi, hắn đặt quyền lợi của cậu trước nghĩa vụ của cậu, tự nhiên sẽ tạo cho người ta cảm giác chiếm lợi thế, giống như được hưởng quyền lợi trước rồi mới thực hiện nghĩa vụ, khéo léo làm phai nhạt đi cảm giác khó chịu vì bị ràng buộc khi ký kết khế ước của người bình thường. Tuyệt đối đừng xem thường những khác biệt nhỏ nhặt trong ngôn từ này, thành công thường được vun đắp từ vô số chi tiết. Câu chuyện điển cố về lũy chiến lũy bại và lũy bại lũy chiến chắc hẳn mọi người đều biết, ít nhất một trọng thần như Tăng Quốc Phiên, người giữ chức tổng đốc Lưỡng Giang, cũng đã vận dụng trò chơi chữ nhỏ này để cứu vãn sinh mệnh chính trị của mình. Chi tiết quyết định thành bại, ít nhất gã Xà Ben này cũng làm khá tốt về mặt chi tiết, nếu không gặp phải một kẻ như Phương Sâm Nham, e là thật sự có thể khiến người ta bị thuyết phục đến mức tâm phục khẩu phục. Đợi mọi người rời đi hết, Xà Ben liền ngồi thẳng xuống bên cạnh Phương Sâm Nham, nhìn vào mắt hắn và thành cần nói, "Thủy thủ, thực lực của cậu thực ra tôi đã nắm được đại khái rồi, chỉ riêng việc có thể đánh cho tay hỏa lực chính của Bang Bằng là sợ tạng sống dở chết dở cũng đã quá đủ để hợp tác với chúng tôi. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta làm việc cùng nhau, nên có một số thứ cần phải tìm hiểu sâu hơn một chút, để tránh xảy ra vấn đề khi phối hợp. Cậu xem bản khế ước tạm thời này, nếu không có vấn đề gì thì ký đi." Nói rồi hắn truyền qua ấn ký mạo hiểm một bản khế ước tạm thời ảo. Phương Sâm Nham đọc lướt qua, phát hiện trên đó quy định 4 điều. Thứ nhất, hắn phải cho đội trưởng cận chiến của hội cộng sinh là Xà Ben xem thuộc tính cá nhân của mình trong tình trạng bình thường, trạng thái mạnh nhất, không được tháo trang bị hay tự làm hại bản thân để cố ý ngụy trang, đối phương không được tiết lộ cho bất kỳ ai ngoài hội cộng sinh. Thứ hai, trong thời gian khế ước có hiệu lực, hai bên ở trạng thái hòa bình mặc định, ngay cả sát thương phạm vi cũng sẽ không gây thương tích nhầm cho đồng minh. Bất kỳ bên nào chủ động tấn công bên còn lại đều phải tuyên chiến trước 10 giây và sẽ bị trừ ngay lập tức 6000 điểm thông dụng, 6000 điểm thông dụng bị trừ này sẽ có 50 chuyển vào tài khoản của người bị tấn công. Thứ ba, chiến lợi phẩm trong thời gian khế ước có hiệu lực sẽ thuộc quyền sở hữu của hội cộng sinh, Phương Sâm Nham có quyền ưu tiên mua và quyền nhận chia hoa hồng. Cuối cùng, thời gian khế ước hết hiệu lực là 12 giờ sáng mai. Nói đi cũng phải nói lại, Xà Ben cũng khá cẩn thận, mặc dù đã xem Phương Sâm Nham ra tay và cách chiến đấu, nhưng vẫn nhất quyết phải xem thuộc tính cá nhân của hắn để tránh xảy ra bất trắc, đây cũng là điều nên làm. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham cười lạnh trong lòng, lập tức dùng một viên thuốc nhãn cầu hủ nát đã mua trước đó thông qua ấn ký mộng nghiệm. Tỷ lệ thất bại 25 của nhãn cầu hủ nát đã không xảy ra, một thông báo hiện lên ngay lập tức, hỏi Phương Sâm Nham muốn ngụy trang phương diện nào. Các mục có thể chọn bao gồm thuộc tính, trang bị, năng lực, v.v. Phương Sâm Nham chọn thể lực trong mục thuộc tính, trực tiếp ngụy trang nó từ 20 điểm xuống còn 10 điểm. Sau đó lại dùng thêm một viên nhãn cầu hủ nát nữa, ngụy trang cảm giác của mình từ 14 điểm xuống còn 5 điểm. Tiếp theo, hắn hiển thị thuộc tính đã ngụy trang cho xà Ben xem qua ấn ký mộng nghiệm. Bởi vì sức mạnh của các khế ước giả tập trung ở đây đều không hề thấp, và phần lớn đều là người trong đội, nên xu hướng thuộc tính của xà Ben hoặc là loại hình tấn công thiên về sức mạnh và nhanh nhẹn, hoặc là loại hình công thủ toàn diện thiên về sức mạnh và thể lực. Dù cho cảm giác bẩm sinh của hắn có cao, cũng không thể nào có trang bị tăng cảm giác, bởi vì cảm giác đối với khế ước giả chuyên tấn công vật lý tầm xa là thuộc tính quan trọng thứ hai chỉ sau nhanh nhẹn mà ở độ khó thế giới sơ kỳ hiện tại, thứ không thiếu nhất chính là khế ước giả dùng súng. Điều này dẫn đến khả năng trang bị tăng cảm giác rơi vào tay xà Ben là không lớn. Vì vậy, Phương Sâm Nham dám dùng nhãn cầu hủ nát để lừa xà Ben là vì hắn chắc chắn đến 9 phần rằng cảm giác của gã nhất định không cao bằng mình. Dĩ nhiên, xà Ben cũng rất muốn xem toàn bộ thông tin của Phương Sâm Nham, nhưng trong không gian mộng hiểm đây là một điều vô cùng cấm kỵ, bởi vì những thông tin này của khế ước giả là cực kỳ riêng tư. Một khi bị lộ ra và gặp phải kẻ địch biết rõ điểm yếu của bạn, chúng có thể dùng những biện pháp nhắm vào đó để giết bạn. Hơn nữa, những đòn tấn công nguy hiểm nhất thường đến từ sau lưng, vì vậy ngay cả khi gia nhập đội, quy tắc ngầm cũng là chỉ định xem một phần thông tin của khế ước giả, không thể yêu cầu người khác công khai hoàn toàn. Điều này cũng giống như hờ giờ của một công ty lớn trong thực tế khi phỏng vấn một cô gái đẹp, anh có thể hỏi tuổi tác, chiều cao, đã kết hôn hay chưa, nhưng không thể quá đáng đến mức hỏi số đo ba vòng, cỡ áo ngực, ngày đèn đỏ, mật khẩu thẻ ngân hàng hay một tháng quan hệ mấy lần. Chương 11, Sơn Quái. Sau khi xem thuộc tính của Phương Sâm Nham, xà Ben nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường đúng như mình nghĩ, nhưng gã che giấu rất khéo, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhận ra. Gương mặt gã vẫn nở nụ cười nhiệt tình, gật đầu nói, ừm, được rồi, tôi hiểu rồi, hoan nên cậu kể vai chiến đấu cùng hội cộng sinh chúng tôi. Sau đó, gã cùng Phương Sâm Nham ký một hợp đồng tạm thời. Để thể hiện thành ý, khi biết Phương Sâm Nham đang rất thiếu điểm thông dụng, xà Ben còn chủ động trả giúp khoản phí ký hợp đồng. Ký hợp đồng tạm thời xong, xà Ben cũng tỏ ra biết gì nói nấy, cung cấp cho Phương Sâm Nham không ít thông tin hữu ích, bởi vì trong lòng gã tuyệt đối không tự tin như vẻ bề ngoài. Hội cộng sinh tuy đông người, nhưng lại luôn bị bang bằng chèn ép, điều này không phải không có lý do. Nếu cái bẫy mà bang bằng răng ra dễ phá như vậy, tại sao xà Ben phải khổ tâm thuyết phục Phương Sâm Nham và Đạt gia nhập? Ý đồ trong đó không cần nói cũng rõ. Hơn nữa, trong lòng xà Ben, vị trí của Đạt là tay súng chủ lực, người gây sát thương chính, còn vị trí của Phương Sâm Nham, một kẻ trông có vẻ nóng nảy và dễ xúc động, cũng vô cùng quan trọng, đó chính là bia đỡ đạn. Lúc này đã là 9 rưỡi tối, tất cả những người tham gia khế ước đều tập trung trong một căn nhà gỗ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đạt cũng đã gia nhập, nhưng Phương Sâm Nham đoán rằng hợp đồng tạm thời mà anh ta ký với xà Ben chắc chắn khác một trời một vực so với của mình, có khi hội cộng sinh còn phải trả cho anh ta một khoản điểm thông dụng. Nhưng rõ ràng là toàn bộ sự chú ý và tinh lực của mọi người trong hội cộng sinh đều sẽ dồn vào Das. Vì vậy, Phương Sâm Nham đứng cạnh Das, giống như một thích khách gần mình trong bóng tối, cảm giác an toàn tăng thêm vài phần. Đây cũng chính là mục đích mà Phương Sâm Nham luôn muốn đạt được. Mục tiêu của chúng ta lần này là một loại quái vật vô cùng hung ác, một sinh vật đặc hữu trong thế giới phép thuật Harry Potter, gọi là quỷ khổng lồ. Mức độ nguy hiểm của nó, chỉ cần nghe danh xưng sinh vật huyền thoại là đủ hiểu, tôi không cần lãng phí nước bọt và thời gian của mọi người nữa. Vẻ mặt xà Ben lúc này vô cùng nghiêm túc. Cùng với lời nói của gã, ấn ký mộng ma trên ngực cũng bắn ra một luồng sáng chiếu lên chiếc bàn trước mặt, tạo thành mô hình 3D thu nhỏ của quỷ khổng lồ. Nó còn từ từ xoay tròn tại chỗ, trông sống động như thật. Chức năng chỉnh chiếu này cũng là một năng lực đặc biệt có được sau khi điểm công vân tích lũy đến một mức độ nhất định và quân hàm được thăng cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng dường như tốn điểm công vân, số lượng cụ thể không rõ. Vì đây là thông tin khá phổ biến và hầu hết mọi người trong hội cộng sinh đều biết số phận của Phương Sâm Nham là làm bia lỡ đạn, nên họ cũng thẳng thắn nói cho cậu biết. Đồng tử của Phương Sâm Nham hơi co lại, trong lòng lại cười lạnh, quỷ khổng lồ. Quả nhiên các người đang nhắm vào thứ này. Tiếp theo, phía trên mô hình quỷ khổng lồ bắt đầu hiển thị một loạt thông tin liên quan, do lão đại của hội cộng sinh truyền đến thông qua năng lực đặc biệt của quân hàm. Quỷ khổng lồ là một loài quái vật đáng sợ, cao tới 3-4 mét, nặng hơn 1 tấn. Chúng có sức mạnh vô song nhưng lại cực kỳ ngu ngốc, khiến chúng không thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào. Vũ khí thường là những thân cây bị chúng nổ lên và bẻ gãy. Chúng có làn da màu xám, thân hình sần sùi và đôi chân bẹn phủ đầy lớp sừng. Cơ thể chúng tỏa ra một mùi cực kỳ kinh khủng, một mùi hỗn hợp giữa vớ thối và nhà vệ sinh công cộng không ai dọn dẹp. Trong mũi chúng chứa đầy thứ chất nhầy như keo dán màu xám nước mũi của quỷ khổng lồ. Tất cả quỷ khổng lồ hoang dã đều có xu hướng bạo lực, thiếu kiên nhẫn và nóng nảy, không biết lúc nào cơn thịnh nộ của chúng sẽ bộc phát. Quỷ khổng lồ có nguồn gốc từ bán đảo Sở Cắng Đi Nạ Bị Ạ, nhưng gần đây cũng xuất hiện ở Anh, Ireland và các khu vực khác ở Bắc Âu. Chúng giao tiếp bằng những tiếng thịt mũi, có vẻ là một loại ngôn ngữ thô sơ, nhưng người ta biết rằng một số con có thể hiểu và thậm chí nói được vài câu đơn giản của con người. Một số con thông minh hơn đã được huấn luyện để làm lính gác. Quỷ khổng lồ có 3 loại: sơn quái, lâm quái và thủy quái. Sơn quái là loại lớn nhất và nguy hiểm nhất. Đầu nó chóp lóc, da màu xám nhạt. Lâm quái có da màu xanh lục nhạt, một số con có lông mỏng, màu xanh hoặc nâu, trông rất lộn xộn. Thủy quái có sừng ngắn, có thể có lông, da hơi tím, và thường được phát hiện ẩn nấp dưới các cây cầu. Thực đơn của quỷ khổng lồ bao gồm tất cả các sinh vật có máu tươi và thịt sống, và dĩ nhiên con người cũng vinh dự nằm trong số đó. Sau khi biết được âm mưu của Bangs, điều đầu tiên Phương Sâm Nham nghĩ đến để phá giải tình thế cũng là quỷ khổng lồ. Theo cốt truyện gốc, để thu hút sự chú ý của mọi người và lẻn đi đánh cắp hòn đá phù thủy được canh giữ bởi chó ba đầu thần phi, thầy Cờ Dẻo bị vốn đệ mọt điều khiển đã thả một con sơn quái trưởng thành vào hồ gợt trong một ngày lễ, gây ra hỗn loạn. Rõ ràng, con quái vật ngu ngốc nặng vài tấn này không thể nào vượt hàng ngàn dặm đến đây, khả năng lớn nhất là nó đã được Cờ Dẻo, vốn đệ mọt nuôi dưỡng từ trước ở một nơi nào đó gần hồ gợt, chỉ chờ thời cơ chín muồi là thả ra. Sau khi khai giảng, Cờ Dẻo còn phải dạy học, thời gian dành không nhiều, lúc đó mới đi bắt một sinh vật to lớn và mạnh mẽ như sơn quái để nuôi tạm thời là điều không thực tế. Và chỉ cần giết chết con sơn quái đang sống gần hồ gươm này thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là hành động dọn dẹp một mối đe dọa khổng lồ tồn tại xung quanh học viện. Việc này giống như một nhóm nhân viên tạm thời của trường chủ động triệt phá một ổ tệ nạn xã hội ngay cạnh khuôn viên trường, vô cùng hạ lòng người, hơn nữa ổ tệ nạn này còn có khả năng rất cao sẽ gây thương vong cho học sinh. Chức vụ hiện tại của Hạ Dịch ở hồ gươm là người giữ khóa và quản lý sân bãi, điều đó có nghĩa là phạm vi công việc của ông vốn đã bao gồm việc xử lý các loài thú hoang và quái vật xung quanh hồ gươm. Vì vậy, nếu họ có thể thành công loại bỏ mối nguy tiềm tàng là con sơn quái ẩn náu gần hồ gươm, độ hảo cảm của Hạ Dịch chắc chắn sẽ tăng vọt. Nếu nói Bangs đang cố gắng tăng độ hảo cảm từ sở thích cá nhân của Hạ Dịch, thì việc giết sơn quái chính là bắt đầu từ phương diện công vụ. Dĩ nhiên, rủi ro phải gánh chịu cũng vô cùng lớn. Kể cả khi không tính đến mối đe dọa từ chính con sơn quái, việc tấn công nó có bị Voldemort giờ can thiệp hay không cũng rất khó nói, bởi vì trong kế hoạch của Voldemort, sự xuất hiện của sơn quái ở hồ gươm là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Saben đợi mọi người xem xong, lúc này mới vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả về phía mình. Như mọi người đã thấy, xử lý sơn quái không phải là chuyện đơn giản, nhưng cũng đừng quá phóng đại độ khó của nó. Theo thông tin từ lão đại, tốc độ chậm chạp và trí thông minh ngu ngốc của sơn quái là hai điểm yếu lớn mà chúng ta có thể lợi dụng. Ngoài ra, theo cốt truyện, đỉnh đầu của sơn quái cũng là điểm yếu, một khi bị tấn công sẽ dễ bị choáng. Việc chúng ta cần làm rất đơn giản, đó là đào một cái bẫy đủ sâu để tên ngốc to xác này rơi xuống, sau đó nhắm vào đầu nó mà chút toàn bộ hỏa lực. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn ai có câu hỏi gì không? Đặt ôm khẩu súng trường mồ rẹ của mình ngồi ở một góc xa trong nhà gỗ, lạnh lùng nói, tôi có một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Tại sao sơn quái lại ngoan ngoãn bước vào bẫy của chúng ta? Đừng lấy lý do trí thông minh thấp của nó ra để lấp liếm, bất kỳ sinh vật nào dù ngu ngốc đến đâu cũng có cách sinh tồn độc đáo của riêng nó. Anh định dùng cách gì để dụ nó? Sắc mặt Saben cũng trở nên u ám, đó là việc tôi phải lo, Đặt. Trách nhiệm của anh là nhắm vào đầu sơn quái rồi bóc cỏ, những chuyện khác anh không cần quan tâm nhiều. Đặt cười khẩy, nếu vậy thì tốt quá, tôi chỉ sợ đến lúc đó tôi vừa nổ súng đã trở thành mục tiêu hàng đầu của sơn quái, rồi vinh hạnh trở thành mồi nhử nó. Nếu cứ cố che đậy mọi thứ là cách hợp tác của hội cộng sinh, thì tôi chọn rút lui. Saben hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Dù rất muốn trở mặt với Đạt ngay lúc này, nhưng cuối cùng gã vẫn nhìn xuống. Những người tham gia khế ước của hội cộng sinh tập trung ở đây đều là những người mạnh về phương diện sức mạnh, nên thật không may, điều đó có nghĩa là khả năng tấn công tầm xa cực kỳ thiếu thốn. Với thực lực của những người tham gia khế ước ở độ khó thế giới hiện tại, có thể có đội hoàn toàn dựa vào cận chiến để hạ gục sơn quái, nhưng đội đó chắc chắn không bao gồm hội cộng sinh. Vì vậy, Đạt, người có khả năng tấn công tầm xa và thực lực mạnh mẽ, đã trở thành đối tượng bắt buộc phải lôi kéo. Nếu lao đại có thể dành tay giúp đỡ thì đâu đến lượt một tên ngu như mày lên mặt. Nhưng mà hừ hừ. Khi Saben mở mắt ra lần nữa, gã đã lấy lại được bình tĩnh, anh là hỏa lực chủ chốt của chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho anh. Về vấn đề dụ sơn quái và bẫy, tôi có thể trả lời anh, chúng tôi sẽ dùng mồi để dụ nó đến bẫy, mồi nhử là một con hiệu đã bị giết chết. Còn người cầm con hiệu dụ nó vào bẫy sẽ được chọn ra từ 6 người, bao gồm cả tôi, và anh không nằm trong số đó. Nghe sắp xếp như vậy, Đạt cuối cùng cũng gật đầu, coi như ngầm đồng ý, nhưng anh ta vẫn nói thêm một câu, trước khi sơn quái rơi vào bẫy, tôi tuyệt đối sẽ không nổ súng. Saben gật đầu với vẻ mặt tâm trầm, rồi tập hợp những người còn lại lại, nói thẳng, tình hình của chúng ta bây giờ, tôi tin mọi người đã rất rõ ràng, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Những ai có khả năng tấn công tầm xa nhất định thì đứng dậy, đi sang bên trái.